Chương 181, không muốn cảng muốn vùng núi chương 181, không muốn cảng muốn vùng núi được sự giúp đỡ của giám mục Bèn Nệ Tỳ Ô Đồ Dịch, kỵ sĩ trưởng rất vui vẻ mà liền tiếp thu trên quân sự dùng quân cách mạng là chủ, đoàn kỵ sĩ làm phụ tổng phương châm. Đối với sau đó an bài chiến lược, vị này kỵ sĩ trưởng cũng cho gần IE 100% tín nhiệm. Gần IE bằng hữu, đã ánh mắt của ngươi cao hơn ta xa, ngươi đối với người bình thường nhân từ cũng là ta chỗ thấy qua lãnh chúa trong không có đưa ra hai, cho nên ta lựa chọn đi tin tưởng ngươi. Ta rất đần khả năng nghe không hiểu ngươi tác chiến phương lược, cũng không có cách nào giống như ngươi ở học giặc trong chiến dịch dựa vào một chút như vậy người đánh bại xa cường đại hơn bản thân địch nhân. Nhưng cũng mời gần IE bằng hữu ngươi yên tâm. Chỉ cần mục đích của ngươi là vì nhân dân, chúng ta chi này đoàn thánh điện kỵ sĩ liền đem là trong tay ngươi sắc bén nhất lưỡi kiếm. Đồ dịch kỵ sĩ trưởng một mực cung kính cho gần IE thi lễ một cái, mà gần IE cũng đoan chính dáng người của mình ngay ngắn ngắn dùng quân lễ trả lời. Quân cách mạng cùng đoàn kỵ sĩ cuối cùng là thảo luận xong lần này tác chiến cơ bản phương lược, xác định dùng đả kích quỷ hút máu chủ yếu sinh lực, vì cư dân thành phố Bắc Thượng tị nạn tranh thủ thời gian cùng không gian chủ yếu chiến lược. Đồng thời ở giám mục Bèn Nệ Tỳ Ô dưới đề nghị, đồ dịch kỵ sĩ trưởng cũng không có nhàn rỗi, lao giám mục lập tức liền an bài cho hắn nhiệm vụ mới. Ta mới vừa cùng bên kia sở tạ liền trò chuyện một thoáng, hắn nói cho ta hiện tại bọn họ gặp phải một cái khó giải quyết vấn đề. Ta muốn để ngươi đi giúp bọn họ, đương nhiên cái này cũng nhất định sẽ giúp đến những cái kia chịu khổ gặp nạn người bình thường. Đối với thành kính mà nhiệt tình kỵ sĩ thánh điện đến nói, bọn họ chưa từng sợ nhiệm vụ, chỉ sẽ hiểm nghi nhiệm vụ không đủ nhiều, thánh quang khảo nghiệm không đủ. Đồ dịch kỵ sĩ trưởng lập tức liền kéo lấy sở tạ liền đi ra ngoài, không kịp chờ đợi nghĩ muốn hỏi một chút hắn nơi đó rốt cuộc có nhiều ít nhiệm vụ cần giải quyết. Ở đưa đi hai người này sau đó, Lân Y-e cùng giám mục Bèn Nệ Tỳ Ổ cũng nhìn nhau cười một tiếng sau đó ngồi đến bên cửa sổ một đôi trên ghế. Lao giám mục, uống trà vẫn là tới một bụng. Lân Y-e lấy ra cái tẩu có chút nghiện thuốc phạm, mà giám mục Bèn Nệ Tỳ Ổ thì là một chút đều không có nuông chiều hắn, cười ha hả cự tuyệt nói, mời thông cảm một thoáng ta cái này lão niên người à, ta hiện tại cuống họng có thể không sánh bằng các ngươi người trẻ tuổi, chịu không được nhiều ít ho khan. Lão nhân tự mình từ bên cạnh lấy tới ấm nước, cho hai bên từng người đổ lên một ly lớn lạnh rơi hồng trà. Gần IE có chút tiếc nuối đem cái tẩu cất về áo ngoài trong túi, đồng thời trên miệng không tha người giải thích nói, ho khan là phế quản vấn đề, cùng cuống họng cũng không có bao lớn quan hệ. Ân, ngươi nói đúng, nhưng ta thanh này tuổi tác không muốn nghe mùi khói tổng không thể là sai a. Rõ ràng là hôm qua mới lần gặp mặt thứ nhất, nhưng hai người lại giống như là quen biết đã lâu bạn bong niên đồng dạng lẫn nhau treo chọc lấy đối phương. Bởi vì đồ dịch kỵ sĩ trưởng không ở bên người, lao giám mục hiện tại liền ngay cả một điểm cuối cùng mà thuộc về nhân viên thần chức trang trọng cũng không nguyện ý đeo ở trên người. Hắn đem toàn bộ thân thể đều bày tại trên ghế dài, dựa vào phía trên nhắm mắt lại hưởng thụ lấy ngoài cửa sổ chuyển tới nhàn nhạt của sáng. Gần IE thấy thế cũng đi theo mô phỏng lên tới, cùng một chỗ hưởng thụ lấy cái này đến không dễ nhàn nhã thời gian. Gần IE ngươi có một cái thói hư tật xấu.
Cái gì thói hư tật xấu?
Nói chuyện không nói xong, thích lưu lại một nửa.
Ta lúc nào nói chuyện chưa nói xong?
Gần IE ngồi dậy, hắn vội vàng giải thích nói.
Như vậy ngươi vừa rồi làm sao không có đem lời nói hết?
Sa gì ạ đi vì cái gì không đánh?
Lão giám mục cũng mở mắt ra, hắn còn băn khoăn chủ đề trước đó đâu.
Vương qua đường kính lớn chén trà uống một hớp lớn, lão nhân thúc giục lấy Lân IE tiếp tục trả lời.
Hắc, còn có thể là lý do gì, bởi vì không cần thiết ta.
Mục đích của chúng ta là cái gì?
Là ở binh lực không đủ tình huống đi cưỡng ép chiếm lĩnh một tòa đứng sau học giặt thành phố lớn.
Lân IE không có trực tiếp trả lời, mà là thuận theo trước đó kết luận trước hỏi lại một cái vấn đề.
Giám mục Bèn Nghệ Tỷ Ổ cứ việc không có chỉ huy quân sự trải qua, nhưng hắn một cái người ngoài nghề cũng có thể nhìn ra trực tiếp công thành là không cần thiết. Bởi vì thứ nhất khẳng định không tốt đánh, thứ hai cho dù đánh xuống cũng nhất định phải chia trọng binh chấn giữ.
Quân cách mạng hiện tại nhân số vốn là liền không đủ, một khi chia binh đóng giữ nơi này, những phương hướng khác tất nhiên sẽ chịu đến ảnh hưởng.
Cái này cũng chưa tính cái gì, trọng điểm là một khi chúng ta chia binh đóng giữ chẳng khác nào là cho địch nhân một cái tuyệt hảo tấn công chỗ cần đến, tương đương với bắt chúng ta hữu hạn binh lực đi cùng địch nhân liệu tiêu hao chiến. Đây nhất định là không thể hành.
Hơn nữa Lân IE lý do để phản đối còn không chỉ cái này, ở hắn nhìn tới cho dù có thể thủ được xạ gì ạ đi vậy cũng không có ý nghĩa. Bởi vì ở nơi này bị ngăn trở quân địch cũng sẽ không ở trên biển ngồi chờ lấy, mà là sẽ phân tán đến những phương hướng khác đi lên, chẳng khác gì là không có thay đổi gì.
Sớm tiến đánh xạ gì ạ đi chỉ là giảm bớt địch nhân một đầu chủ công lộ tuyến, nhưng cũng sẽ không đối địch ta hai bên tổng binh lực trạng thái sinh ra ảnh hưởng gì.
Hơn nữa so lên cầm xuống nơi này, ta càng có khuynh hướng để cho địch nhân nhiều tới mấy đầu lộ tuyến đâu.
Địch nhân chia binh càng nhiều, phi cơ chiến đấu của chúng ta liền càng nhiều, đến lúc đó có thể khuấy động quân địch tỷ lệ lại càng lớn.
Nghe Lân IE giọng điệu này, hắn là không chuẩn bị giải quyết cái phương hướng này lên địch nhân, cái này khiến giám mục Bèn Nệ Tỳ Ổ nghi hoặc hắn vì cái gì lại muốn đem xạ gì ạ đi với tư cách trước hết nhất động thủ mục tiêu đâu.
Xạ gì ạ đi tòa thành này là địch nhân coi trọng, là bọn họ muốn nhất định phải nắm giữ.
Nhưng ta nghĩ muốn khống chế lâu này, thật ra là xạ gì ạ đi bên cạnh ạ ẹ đi ủ vùng núi. Cái kia khe suối rãnh mương nhỏ một chút, dãy núi diện tích lớn một chút, nhưng a lại là thích hợp nhất chúng ta chặn đánh địch nhân địa phương.
Gần IE nói đến bản thân am hiểu nhất địa phương, thân thể cũng không khỏi nghiêng về phía trước lên tới, hai tay không ngừng khoa tay múa chân lấy nói, địch nhân có một đầu đường dây xe lửa từ nơi này còn cong nhiều ngang qua quá khứ, bên cạnh con đường đâu khoảng cách đường dây xe lửa sắp tới thì xa, đây chính là trời sinh thích hợp đánh du kích địa phương a.
Gần IE dự tính địch nhân ở xạ gì ạ đi tối đa có thể ném đưa gần tới 120.000 người bộ đội, bởi vì đây chính là một đầu đường dây xe lửa thêm một đầu thứ cấp quốc lộ tuyến chỗ có thể gánh chịu binh lực cực hạn.
vùng núi quốc lộ không thể so bình nguyên, có thể đi 20.000 người cũng đã toàn thua hạ. Cho nên ta không chỉ sẽ không đi tiến đánh xạ gì a đi, còn nhất định phải cam đoan tòa thành này trong tay quân đế quốc nắm phải cố gắng, khiến đế quốc cao tầng cho rằng nơi này có thể nhét càng nhiều người đi vào. Nơi đó là khoảng cách hợp giặt gần nhất quân địch cỡ lớn cứ điểm, ta cũng không tin đế quốc các tướng quân có thể nhịn được không cần tốt như vậy một cái địa phương. Gần y e hào khí khiến giám mục bẹn nệ tỷ ổ đã thưởng thức lại kinh ngạc, nghe ngữ khí của hắn không chỉ không sợ cách bản thân gần nhất địa phương địch đến người, thậm chí sợ hãi địch nhân đến không đủ nhiều. Bởi vì dựa theo gần y e chính hắn cách nói liền là, nhiều tới điểm mới là việc tốt đâu, vùng núi con đường ra vấn đề mới là khó khăn nhất sửa chữa. Chúng ta đến lúc đó đều không cần phái nhiều ít người, 2.000 người liền đầy đủ kìm chân bọn họ. Chương 182, thành dưới đất tình báo chương 182, thành dưới đất tình báo bạ sĩ doanh trưởng, vị này là đồ dịch kỵ sĩ trưởng, từ liên minh qua tới kỵ sĩ thánh điện, tin tưởng cho dù ngươi không có đi cố tình nghe ngóng lũ dịch kỵ tên kia cũng hẳn là nói cho ngươi à. Gần y e còn ở phòng hội nghị tác chiến cùng giám mục bẹn nệ tỷ ổ giao lưu về sau quân sự chiến lược đồng thời, quân cách mạng trong tổng bộ, sở tạ lìn đang hướng vừa mới trở về ngài bạ sĩ giới thiệu hắn mới đồng bạn. Ngươi liền là bạ sĩ a, ta vừa mới nghe ngài sở tạ lìn nói qua chuyện của ngươi. Đồ dịch kỵ sĩ trưởng trước tiên đi lên phía trước nắm chặt bạ sĩ hai tay, hắn ngựa khí hưng phấn mà hỏi, nghe nói các ngươi đang đuổi bắt một cái cùng hung cực các tội phạm, có thể cùng ta miêu tả một thoáng sao? Còn có tên kia thủ hạ có phải hay không là có không ít quái vật, quỷ hút máu có sao? Còn có chúng ta bao lâu xuất phát? Ta cảm thấy thời gian không thể lại kéo xuống, những thứ này côn trùng có hại mỗi nhiều tồn tại một giây đều là tội không thể tha. Rõ ràng mới vào cửa không đến 3 phút đồng hồ, bạ sĩ liền bị vị này nhiệt huyết sôi trào kỵ sĩ cho mang lấy đi ra ngoài. Đồng chí Sở Tạ Lìn, chúng ta vị này bằng hữu mới là tình huống gì? Không biết đâu. Sở Tạ Lìn không phải là không biết cụ thể tình huống gì, chỉ là không biết nên như thế nào thuyết minh xế chiều hôm nay sự tình phát sinh. Tổng không thể nói nhà ta gần y e ở thời điểm xế chiều cùng một cái lao đầu nhi kết phường cùng một chỗ đến lừa gạt kẻ ngu si chơi à. Cho nên nói chúng ta đã giải quyết đoàn thánh điện kỵ sĩ người. Thấy Sở Tạ Lìn không nguyện ý nói tỉ mỉ, Luzinski rất thuận hoạt đổi một cái chủ đề. Chẳng qua nếu như ta hỏi thăm tình báo không sai, các thánh điện kỵ sĩ chi viện khả năng đối với chúng ta phi thường có lợi. Hiện tại trên mặt sáng bang phái tổ chức chúng ta không sai biệt lắm đều cho thu thập sạch sẽ, nhưng ở dưới mặt đất bộ phận kia chúng ta lại không có đầu mối gì. Quy hút máu à, gặp ồ, còn có một ít ta thấy đều chưa thấy qua quái vật, thật không biết cả mỹ lộ tên hôn đảng kia là làm sao thu thập đến như thế một đám đồ vật. Luzinski một mực đều ở cùng bạ sĩ cộng tác, từ khi tạo hát hành động bắt đầu về sau bọn họ liền không có làm sao nghỉ ngơi qua. Vì chống đỡ công việc của bọn họ, nó chỗ tại liên đội đều mở rộng thành doanh cấp đơn vị, nhưng cho dù như vậy cũng vẫn không có bắt đến hoặc giặt bang phái đầu lĩnh cả mỹ lộ. Hiện tại vấn đề lớn nhất kỳ thật còn không phải là trên quân sự, mà là ngoại giao lên. Liên minh cộng tuyển đám kia tham chính bên trong có không ít đều cùng cả mỹ lộ có lấy vô số liên hệ, không giải quyết đám người này, cả mỹ lộ là không có khả năng bắt được. Đối mặt Luzinski đề nghị, Sở Tạ Lìn hơi suy tư một chút gật đầu ra hiệu nói, ý của ngươi là chỉ cần giải quyết đám người kia liền có thể bắt đến con kia chuột công đâu? Không, 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 đồng chí Sở Tạ Lìn a, đừng lộ ra đáng sợ như vậy biểu tình a. Ý của ta là không giải quyết bọn họ liền hoàn toàn bắt không được cả mỹ lộ, mà giải quyết đám người kia cũng chỉ có thể làm đến khả năng bắt đến. Luzinski lại đeo lên mang tính tiêu chí dáng tươi cười, trong lúc phất tay đều tỏa ra khiến người yên ổn khí tức bình hòa, cho dù là nghiêm túc thận trọng Sở Tạ Lìn cũng bất chi bất giác ăn hắn một bộ này mị lực thế công. Cả mỹ lộ hắn hiện tại cậy vào chính là chúng ta dưới lòng bàn chân rắc rối phức tạp thành dưới đất, nơi đó đối với chúng ta đến nói là hoàn toàn xa lạ. Luzinski đem bàn làm việc cái ghế đối diện cho kéo đến bên cạnh bàn vuông nhỏ cái kia, mời Sở Tạ Lìn ngồi đến hắn đối diện. Cho hai bên đều rót một chén nước sau đó, Luzinski cũng giới thiệu bản thân hôm nay trải qua. Vì làm rõ cái này thành dưới đất, ta đặc biệt thăm hỏi trong thành rất nhiều lão nhân còn có đại học lịch sử học giáo sư. Cuối cùng vẫn là ở lao động cải tạo đại đội nơi đó tìm đến phụ tổng đốc lão quản gia, lúc này mới làm rõ ràng thành dưới đất lai lịch. Ở Luzinski nói ra trong, ngọc giặt dưới mặt đất cái kia cự đại không gian khả năng có hơn phân nửa khu mẹ nạ lớn như vậy, sớm nhất là ai thành lập đã không có cách nào khảo chứng. Ở quy hút máu trong ghi chép, sau cùng chiếm cứ nơi này thật ra là công tước Cạn Phọn Xỉn cháu trai. Năm đó công tước Cạn Phọn Xỉn một nhà tử thủ thành trì, đính trụ gấp mấy lần ở bản thân quy hút máu đại quân hơn mấy tháng, sau cùng ở thành phá toàn bộ oanh liệt hy sinh ở trên chiến trường. Nhưng công tước nhỏ tuổi nhất cháu trai lại bị trung bộ hộ tống tiến về chỗ này ẩn bí chi địa, ở tòa này trong thành thị dưới mặt đất bảo tồn phản kháng cuối cùng quân, ở sau đó tháng ngày bên trong khiến thống trị tòa thành này quỷ hút máu một mực khổ không thể tả. Mãi đến 12 năm sau, bởi vì điều kiện quá gian khổ thực sự gánh không được mới bị tiêu diệt. Quỷ hút máu tiêu diệt công tước Cạn Phọn Xỉn sau cùng dòng dõi, nhưng đối với thành dưới đất bản thân kỳ thật cũng không có hứng thú gì. Nơi này một đoạn thời gian rất dài đều là tam giáo cửu lưu ngư long hỗn tạp chi địa. Mãi đến thông thiên tháp thành lập, quỷ hút máu đem nơi này với tư cách khí thải bài phong nơi. Nơi này mới cuối cùng là từ thị dân phổ thông trong ấn tượng dần dần nhạt ra ngoài. Dựa theo vị kia lão quản gia cách nói, nơi này nồng độ cao hỗn độn ma lực sẽ sinh sôi ra một loại được xưng là ma khí đồ vật, đồ chơi này đối với sinh vật sẵn có rất mạnh tính ăn mòn. Một khi tiếp xúc vật này nhẹ thì tại chỗ mất mạng, nặng thì biến thành quái vật. Nhưng may mà những thứ này căn cứ vào ma khí sản sinh ra quái vật không thể rời khỏi ma khí phạm vi, cho nên quỷ hút máu nghị viện thành phố cũng liền lười đi quản nơi này. Luzinski thăm dò được tình báo 10 điểm tỉ mỉ. Từ vị kia phủ tổng đốc lão quản gia đưa ra cách nói trong, cái này thành dưới đất là sớm đã bị phong tồn, trên lý luận ở trong thành thị là không nên tồn tại bất luận cái gì lối vào. liền ngay cả phủ tổng đốc quản gia cũng không biết nơi này vậy mà còn có thể có người, hơn nữa lại tăng thêm chúng ta trước đó gặp đến những quái vật kia, ta dám khẳng định cả Mỹ Lộ nhất định là đã nắm giữ một ít bí mật. Cụ thể là phương diện nào bí mật Luzinski không có nói rõ, dù sao Sở Tạ Lĩnh cũng có thể nghe ra được, hơn nữa hắn cũng sẽ không đi quan tâm. Liên quan tới thành giới đất bí ẩn cùng vì cái gì cả Mỹ Lộ có thể khống chế quái vật nguyên nhân, Sở Tạ Lĩnh khẳng định là có chút hiếu kỳ, nhưng so lên lòng hiếu kỳ của bản thân hắn hiển nhiên càng quan tâm trước mắt nhiệm vụ. Cho nên Luzinski ngươi muốn nói là, thánh kỵ sĩ có thể giải quyết những vấn đề này. Sở Tạ Lĩnh nói ra câu nói này thời điểm bản thân đều có chút nghi hoặc. Trừ phi là đoàn thánh điện kỵ sĩ bên trong còn có khác hắn người không biết mới, nếu không từ trên trực giác đến nói hắn cũng không cho rằng đồ dịch kỵ sĩ trưởng cái kia kẻ lỗ mãng là có thể xử lý được loại chuyện này. Dĩ nhiên không phải là a, đồng chí Sở Tạ Lĩnh. Bọn họ là kỵ sĩ thánh điện cũng không phải là chuyên nghiệp lịch sử học giả, hoặc là ma pháp sư cái gì, bọn họ làm sao có thể giải quyết được vấn đề phức tạp như thế đâu. Luzinski mặt mang mỉm cười, ánh mắt hơi có tiếc nuối. Đương lấy hai tay đang chéo đặt ở trước ngực, hắn mang lấy một ít nghiêm ngẫm biểu tình nói, bất quá chúng ta thánh kỵ sĩ các bằng hữu khẳng định giải quyết được những quái vật kia liền là, ở phương diện này bọn họ nhưng là nhân sĩ chuyên nghiệp a. Chương 183, lạnh lùng doanh trưởng cùng nhiệt tình kỵ sĩ chương 183, lạnh lùng doanh trưởng cùng nhiệt tình kỵ sĩ a, liền ở cái này. Lối vào chúng ta cho phong bế, thời điểm buổi tối quái vật sẽ so ban ngày khó dây dưa nhiều. Bà xì tay chỉ thành dưới đất lối vào giới thiệu nói, nơi này là khu mẹ nạ cùng khu họ hệ nợ chỗ giao giới một tòa chung cư tầng hầm. Từ trên bề ngoài tới xem đây chính là một cái phổ thông hoạt động bàn cửa. Ở tòa thành thị này, đồ chơi này liền là lại bình thường cực kỳ. Rốt cuộc sinh hoạt ở như thế một tòa âm u thành thị, ai sẽ không có chút ít bí mật đâu. Nếu không phải là trước đó đang truy tra bang phái bại binh thời điểm, bà xì phát hiện một ít dấu vết để lại, bằng không thì cũng không có khả năng tìm đến cái này bí ẩn lối vào. Không biết kỵ sĩ trưởng các hạ là không cần nghỉ ngơi trước một thoáng, chúng ta bên này khả năng cần điều chỉnh một thoáng sau đó thăm dò sách lược. Chờ một chút. Dừng tay, đừng mở cửa. Bà xì một chân đem mở ra hoạt động bàn cửa cho đạp trở về. Hắn tiến lên một bước đứng ở đồ dịch kỵ sĩ trưởng trước mặt để thấp lấy âm thanh chất vấn, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Ta biết ta, các ngươi không phải là nói trong này có nguy hại cư dân an toàn quái vật sao? Đồ dịch kỵ sĩ trưởng ngữ khí hết sức kinh ngạc, tiếp lấy lại chuyện đương nhiên mà nói, ta là một tên kỵ sĩ thánh điện, bảo hộ người dân là chức trách của ta, chém giết quái vật là ta lời thề. Bà sĩ bằng hữu, ta ác ở phía dưới này lan tràn, ta làm sao có thể ngồi chờ chết? Một mình ngươi liền nghĩ xuống dưới. Bà sĩ thời điểm ở trên đường cũng đã bị gia hỏa này cho tàn phá một lần, cũng coi như là sớm hiểu rõ cái này kẻ lỗ mãng tính tình. Nhưng hắn là thật không nghĩ tới gia hỏa này không chỉ lại hai lại sương sở, còn mẹ nó là cái mã phu. Đương nhiên rồi. Mới tà ác đã xuất hiện, ta làm sao có thể chỉ trệ không tiến. Đồ dịch kỵ sĩ trưởng từ khi bị lần ý e liên thủ với giám mục bèn nghệ thì ổ cảm hóa sau đó, toàn bộ người đều giống như chịu đến thánh quang cảm hóa đồng dạng. Hắn hiện tại kiên định cho rằng bản thân nhất định có lấy một loại nào đó sứ mệnh, thế tất yếu vì người của nơi này dân làm ra một phen chính nghĩa sự nghiệp ra tới. Nhưng hắn như vậy nhiệt tình cùng thành kính ở ngài bạ sĩ bên kia liền là một loại khác cái nhìn. Ngài bạ sĩ ở thành vệ đội thời điểm liền thấy qua những cái kia thờ phụng tà thần người điên, không phải là bị quỷ hút máu đều sâu chính giáo, mà là hai bên đều trướng mắt thật tà giáo đồ. Loại kia đối với tín ngưỡng cùng nhiệt là không trộn lẫn bất kỳ lý trí gì, có chỉ là vỡ vụn thế giới quan cùng đối với vật gì đó mãnh liệt khao khát. Đồ dịch kỵ sĩ trưởng trạng thái hiện tại, theo bạ sĩ cùng tà giáo đồ cũng chỉ kém tầng quan niệm đạo đức mà thôi. Đối với loại người này, ngài bạ sĩ là thật không muốn đi phản ứng á, nếu không phải là công việc cần hắn làm một giây đều không muốn ngốc ở cái này, hắn tình nguyện đi đối mặt Luzinski tên hỗn đản kia cũng không muốn cùng kỵ sĩ thánh điện chơi nhà tròi. Đồ dịch kỵ sĩ trưởng, ta mặc dù đã không hiểu nhiệt tình của ngươi, cũng không hiểu rõ tín ngưỡng của ngươi, nhưng ta y nguyên muốn nhắc nhở ngươi một câu, trong này quái vật số lượng rất nhiều. Ngươi nghĩ tiếp ta có thể không phản đối, nhưng ta cho rằng ngươi tốt nhất vẫn là về các ngươi kỵ sĩ thánh điện trụ sở đi nhiều kêu chút người tới. Ngài bạ sĩ ở cưỡng ép để ép huyết áp cho một mặt trông đợi kỵ sĩ trưởng giải thích lấy tình huống của hiện tại, hắn cảm giác bản thân kiên nhận theo thời gian nhanh chóng trôi qua, đặc biệt là lại lần nữa nhìn đến gia hỏa này trên mặt sán lạn dáng tươi cười thời điểm. Quả nhiên a, ngài bạ sĩ ngươi cũng là một mực thành người khác suy nghĩ người tốt ta. Không cần lo lắng cho ta, ta là một tên thánh kỵ sĩ, ta ác tổn thương không được ta. Ta bà nội hắn chính là khiến ngươi trở về cầu biệt vân, không phải là ở lo lắng ngươi cái hỗn đản này à? Không cần phải nói, ta lý giải ngươi bạ sĩ bằng hữu. Không, ngươi không hiểu. Tốt, ngươi quan tâm ta thu đến, ta hiện tại liền trở về đem đoàn kỵ sĩ các vị cho gọi tới. Dứt lời, vô cùng lo lắng kỵ sĩ trưởng tông cửa xông ra, mặc lấy toàn thân sáng long lanh khôi giáp loảng xoảng đương đương chạy ở buổi tối trên đường phố. Bạ sĩ bằng hữu ngươi nhất định phải chờ chúng ta ai cho dù đều nhanh chạy ra con đường này. Nhiệt tình kỵ sĩ cũng không quên cho mới quen bằng hữu vất tay thăm hỏi. Chỉ có ngài bạ sĩ đứng ở cửa, ánh mắt che lấp lẩm bẩm một câu, ai cùng ngươi là bằng hữu? Còn có ta lúc nào quan tâm ngươi? Nhìn lấy đã chạy không thấy kỵ sĩ thánh điện, bạ sĩ cảm thấy toàn bộ người đột nhiên thoáng cái liền nhẹ nhõm nhiều. Bất quá phần này thanh thản cũng bẹn bẹn liên tục mấy giây, bạ sĩ rất nhanh lại thẳng sống lưng, bước nhanh đi tới đường phố đối diện chung cư cái kia. Nơi này là bọn họ bảo vệ doanh bộ chỉ huy, đồng dạng cũng là lực lượng phòng ngự mạnh nhất một đạo phòng tuyến. Vì đề phòng khả năng chạy trốn ra tới quái vật, với tư cách doanh trưởng bạ sĩ ở phụ cận đây bố trí ba đạo phòng tuyến, đồng thời còn trộn lẫn không ít trạm gác ngầm. Đây đều là hắn ở thành vệ đội thời điểm học được, nội đến, bất quá một mực đều không có thực tiễn cơ hội. Mãi đến một lần này vận mệnh cho phép, ngài bạ sĩ mới ở quân cách mạng nơi này thỏa thích phát huy bản thân chắc tuyệt tài hoa. Doanh trưởng tốt. Ân, hôm nay tình huống thế nào? Báo cáo doanh trưởng, thành dưới đất nơi cửa vào hết thảy bình thường, nhưng chúng ta đối với bên trong thăm dò vẫn không có tiến triển. Bà sĩ không phải là một cái thích xung phong ở trước quan chỉ huy, hắn càng am hiểu chính là sớm quy hoạch xong mỗi cá nhân nhiệm vụ công việc sau đó giao cho bọn họ đi chấp hành. Ở thành thị vấn đề trị an lên, bà sĩ thủ đoạn 10 điểm lão đạo, hắn hết sức rõ ràng nhiệm vụ gì là cần bao nhiêu người, nhiều ít vật tư đi hoàn thành, hơn nữa hắn cũng rõ ràng ở cụ thể an bài thời điểm còn hẳn là lưu giữ lại nhiều ít dư địa. Đối với quen thuộc sự vật hắn biểu hiện ra lôi lệ phong hành một mặt, mà không quen thuộc hắn lại 10 điểm vui với học tập cùng tổng kết. Cũng tỉ như nói ở hoạt động gián điệp phương diện hắn đoạn thời gian này liền tiến bộ thần tốc. Từ vừa mới bắt đầu bị liên minh cộng tuyển thám tử cho thẩm thấu mấy lần, đến hiện tại mỗi ngày đều có thể tinh chuẩn bắt đến mấy cái thám tử, cũng chỉ bất quá dùng không đến một tuần lễ. Hôm nay bắt được thám tử Y Nguyên đưa đến lao động cải tạo đại đội đi, chạm gác ngầm bề ngoài liền dùng phần này a. Bà sĩ tiện tay từ một đống trong văn kiện rút ra một trường, phía trên này không có cái khác, có chỉ là mấy cái đơn giản hình vẽ hình học cùng một ít điểm nhỏ màu đen. Đây là hắn sớm vẽ xong trạm gác ngầm bên ngoài, mà như vậy bảng biểu hắn một hơi thở tranh gần 110 phần. Mỗi ngày thời điểm muốn dùng liền ngẫu nhiên rút một trường, chính hắn cũng không biết dùng đâu một trường, những cái kia tiềm ẩn thám tử liền càng không khả năng biết. Huống chi ngài bạ sĩ vẫn còn ở đây một đống trên văn kiện làm một ít chỉ có chính hắn nhìn ra được đánh dấu, có hay không có người đọc qua hắn vừa xem hiểu ngay. Chuyện này hắn một mực đều im lìm ở trong lòng, chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào để cập qua. Cũng chính là như thế hắn mới có thể trước hết nhất bắt đến trong bộ chỉ huy thám tử, tiến tới một cái tiếp một cái khiến gián điệp còn lại đều theo thứ tự xa lưới. Đúng. Lính truyền tin đi báo tin đại đội trưởng 2, cho hắn thời gian một tiếng đem đại đội 2 cho tụ họp lại, còn lại bộ đội nhiệm vụ không thay đổi. Sau đó lại phái người đi báo tin trung ương văn phòng hậu cần, để cho bọn họ trước khi trời sáng cho ta điều 4 thật nặng súng máy cùng 20 dương đạn dược qua tới. Bà sĩ doanh trưởng mỗi lần đến một cái mệnh lệnh, bảo vệ doanh đều ở ngay lập tức nhanh chóng chấp hành xuống, chờ hắn toàn bộ nói xong thời điểm có mấy kiện đều đã hoàn thành. Hiệu suất như vậy khiến bà sĩ doanh trưởng rất là hài lòng, hắn đầu tiên là gật đầu khẳng định mọi người công việc, tiếp lấy lại mặt không biểu tình mà nói, đợi lát nữa có cái kẻ ngu khả năng sẽ dẫn người qua tới chi viện. Chúng ta phải làm tốt chiếu cố bọn họ chuẩn bị. Chương 184, trước khi xuất phát chuẩn bị chương 184, trước khi xuất phát chuẩn bị khi độ dịch kỵ sĩ trưởng mang lấy một nhóm lớn kỵ sĩ thánh điện loạng xoạng chạy tới thời điểm, thời gian đã là ngày hôm sau buổi sáng. Bà sĩ bằng hữu, chúng ta lại gặp mặt, tối hôm qua nghỉ ngơi thế nào a? Độ dịch kỵ sĩ trưởng vừa lên tới liền cho ngài bà sĩ một cái to lớn ôm, nếu không phải là thực sự trốn không được bà sĩ hắn thật ra là không quá nghĩ tiếp thu. Rốt cuộc tên kia lực tay lớn liền thôi, bản thân còn mẹ nó trực tiếp cho dán ở lạnh như băng trên khối giáp. Giáp ngực trong rìa cạnh cấn lấy bộ ngực hắn xương đều có điểm đau. Cho nên các ngươi vì cái gì muốn cưỡi ngựa qua tới đâu? Thật vất vả từ trong tay đối phương tránh thoát sau đó, ngài bà sĩ đỉnh lấy một cái song ảm đạm vô quang mắt quần thâm mặt không thay đổi trước tiên hỏi một câu. Bởi vì chúng ta là thánh kỵ sĩ a. Trước không nói muốn xuống hẳn là kỵ không được ngựa cái gì, ngươi trước đó không phải là kỵ sĩ thánh điện sao, làm sao hiện tại còn thay đổi xương hô đâu? Ngài bà sĩ đối với ở chung không tới người từ trước đến nay là có chút ác miệng, trước đó Luzinski như thế, hiện tại Đồ Dịch cũng là như thế. Bất quá đối với đầy nhiệt tình Đồ Dịch kỵ sĩ trưởng đến nói, cái này cũng không tính là cái gì, rốt cuộc hắn đã sớm thói quen. Ở liên minh bên kia bọn họ kỵ sĩ thánh điện liền thường xuyên bị người âm dương quái khí, nếu là ngày nào mọi người đều nhẹ lời thì thầm, cái kia mới sẽ khiến hắn không thích đứng đâu. Bà sĩ bằng hữu ngươi vậy liền không biết ta. Thánh kỵ sĩ là con đường của ta, dựa theo trước kia người mạo hiểm công đoàn cách nói đây chính là nghề nghiệp của ta, mà thánh điện là thế lực của ta thuộc về. Bất quá hiện tại người mạo hiểm công đoàn đã sớm không có, cho nên nói pháp cũng đều thay đổi. Trước kia nghề nghiệp biến thành đạo đồ, trước kia thế lực thuộc về biến thành nghề nghiệp. Mặc dù nói cùng gia hỏa này không phải là rất ở chung đến tới, nhưng Đồ Dịch cái này thành thật tính cách lại rất khiến bà sĩ thích. Rốt cuộc không có một cái cảnh đặc biệt nhân viên có thể cự tuyệt một vị thành thật phạm nhân, mặc dù trước mặt vị này cũng không phải là phạm nhân liền là. Những thứ này ta biết, sau đó lại có cơ hội cùng ngươi từ từ nói chuyện. Bất quá còn có một cái vấn đề, ta rất nghi hoặc ngươi đi tìm người làm sao tìm được một đêm mới đến. Tác phong lôi lệ phong hành bà sĩ doanh trưởng đối với Đồ Dịch kỵ sĩ trưởng không đúng giờ trực tiếp nơi đó biểu hiện ở trong giọng nói của hắn. Hắn dò xét mà nhìn lấy trước mặt vị này tóc vàng kỵ sĩ, lặng lẽ đợi lấy hắn sẽ như thế nào giả biện. Ngươi nói cái này a, ta vừa bận muốn cho bạ sĩ bằng hữu các ngươi một cái kinh hỉ đâu. Tới, các ngươi xem, đây đều là chúng ta bận rộn một đêm thành quả. Đồ Dịch kỵ sĩ trưởng lần này không chỉ là mang lấy toàn bộ thánh kỵ sĩ qua tới, còn mang đến tràn đầy vật tư. Đây là mới vừa chế tạo nước thánh, ta đi xin nhờ sắt vách thần quan đoàn để cho bọn họ hỗ trợ làm. Đáng tiếc bọn họ vừa bắt đầu không đáp ứng, làm hại ta lại chạy về đi quấy rầy miễn hạn, bất quá còn tốt đuổi tại bình minh trước đó chuẩn bị xong. Bà sĩ bằng hữu ta nói cho ngươi, phẩm chất tốt nhất nước thánh chính là muốn tại bình minh một sát na kia chế tạo. Đồ Dịch kỵ sĩ trưởng lời thề son sắt mà bảo chứng lấy, vẹn vẹn chỉ dựa vào nhóm này nước thánh liền ứng phó được trong thành thị dưới mặt đất đại bộ phận quỷ quái. Cách nói này khiến bà sĩ có chút nửa tin nửa ngờ. Rốt cuộc thời điểm ngày hôm qua hắn cũng chỉ là cùng đối phương hơi giới thiệu một thoáng cơ bản tình huống, càng tỉ mỉ tình báo hắn còn chưa kịp nói đối phương liền rời đi. Cho nên căn cứ vào tình huống như vậy phán đoán, bà sĩ đối với Đồ Dịch kỵ sĩ trưởng cảm nhận lần nữa độ hạ thấp một ít, ở kẻ lô mãng cùng mãng phu bên ngoài lại cho dáng cái không có đầu óc nhãn hiệu. Bất quá lần này bà sĩ là thật hiểu lầm Đồ Dịch. Nhờ vào đặc thù địa lý tình huống, trừ thần táng chi địa bên ngoài, Bắc Đại Lục cả rủ ản ven biển cái kia một vòng địa phương cũng không có giống như còn lại hỉ rột giống như Đại Lục cũ ma lực khô kiệt. ở nơi đó là thậm chí còn có thể nhìn thấy rất nhiều ở bên ngoài đã tuyệt tích sinh vật ma pháp, đồng dạng căn cứ vào ma lực tạo ra quái vật ở bên kia cũng là 10 điểm thường thấy. Mặc dù nói đồ dịch kỵ sĩ trưởng không phải là hiểu rất rõ học giật thành dưới đất tình huống cụ thể, nhưng liền ngày trước kỳ hạn đạt được tình báo tới xem, hắn cũng đã có thể tổng kết ra cơ bản nhất phán đoán. Nơi này thời gian dài chịu được lấy nồng độ cao hỗn độn ma lực ăn mòn, hiện tại ma lực thủy triều rút lui sau đó lại thoáng cái tràn vào không ít người. Có quái vật là bình thường, không ra vấn đề mới là vấn đề lớn. Ân, lý do của ngươi ta tiếp thu, hiện tại liền không so đo các ngươi đến chế vấn đề. Dù cho biết bản thân hiểu lầm đồ dịch kỵ sĩ trưởng, nhưng ngài bạ sĩ vẫn như cũ khỏi bị mất mặt tới nói xin lỗi. Bất quá người sau ngược lại cũng không làm sao để ý liền là. Cho nên bạ sĩ bằng hữu, có thể giới thiệu một thoáng các ngươi đến cùng gặp phải cái dạng gì quái vật sao? Hai bên hàn huyên đến đây kết thúc, rất nhanh liền tán gẫu đến chính sự lên. Bạ sĩ mặc dù căn cứ vào phẩm đức nghề nghiệp đối với tư cách quân đội bạn kỵ sĩ thánh điện vẫn như cũ đề phòng một tay, nhưng ở trên cái vấn đề này hắn lại không có mảy may giấu giếm. Một cái hợp cách cảnh đặc biệt cán bộ liền nên rõ ràng lúc nào nên thẳng thắn, lúc nào nên lưu lại thủ đoạn. Vất vả thu thập tới tình báo cố nhiên trọng yếu, nhưng cũng không phải là tất cả tình báo đều hẳn là một mực nắm tại trên tay không khiến người khác biết. Tình báo vật này liền cùng tiền đồng dạng, chỉ cần có giá trị liền tốt nhất cho dùng ra đi. Nắm ở trong tay bất động đó là cùng người làm phán dùng, mà không phải là vì giải quyết vấn đề. Nhìn không thấy địch nhân, lực công kích thấp không có cách nào tại chỗ dồn người tử vong, nhưng lại có thể khiến người bị công kích mấy ngày ngủ không được tốt giấc. Đây cũng là ưu hồn không sai. Hơn nữa các ngươi nói vừa nghe đến gào thét the thé tiếng sau đó công kích liền tới, hiển nhiên cũng rất không có khả năng là sinh ra đã lâu ưu hồn. Nhưng nếu như là mới vừa sinh ra ưu hồn lại có chút không đúng, chúng không đến mức nhanh như vậy liền tiến hóa đến có thể ảnh hưởng đến thực thể cấp độ. Đồ dịch kỵ sĩ trưởng bình tĩnh phân tích bạ sĩ cung cấp tình báo, ở thời điểm này hắn cuối cùng cũng biểu hiện ra một tên đoàn kỵ sĩ lao binh nên có trầm ổn cùng bình tĩnh. Đúng, cầm một bình nước thánh đi cho thương binh thanh tẩy vết thương. U hồn công kích mặc dù không mang động, nhưng phía trên lưu lại mảnh vụn linh hồn lại có thể ảnh hưởng đến người bình thường tinh thần. Mỗi ngày đi ngủ trước dùng nước thánh lau một thoáng vết thương, một hai ngày liền có thể tốt. Đối với kỵ sĩ thánh điện thể hiện ra thiện ý, bạ sĩ doanh trưởng rất tự nhiên liền tiếp thu, nhưng đối với hắn vẫn như cũ bảo trì thấp nhất cảnh giác. Thừa dịp các kỵ sĩ không chú ý, hắn an bài bộ hạ ở kiểm tra nước thánh thời điểm phân thêm mấy cái tổ thí nghiệm lẫn nhau đối chiếu. Bộ này nghiên cứu phương pháp là hắn từ gần ý e cùng giặc kỵ ý đối thoại cho nghe được, đồng thời thành công trợ giúp hắn nhanh chóng học tập cũng thành lập bảo vệ doanh hiện tại chế độ. Bạ sĩ tự nhận là không phải là người tốt lành gì, nhưng cũng không phải là cái gì người xấu. Quân cách mạng đối với vợ chồng bọn họ đã có giải cứu tri ân, lại đối với bản thân hắn có lấy thưởng thức chi tình. Xuất phát từ hồi báo, hắn tự nhận là nhất định phải cầm ra càng tốt thành quả giao cho gần ý e cùng sở tạ lìn bọn họ. Vì vậy hắn chưa bao giờ cắt đứt qua tự thân học tập, cũng tỉ như hiện tại như vậy. U hồn, gặp ô, dị hóa giả, phát nguyên, zombie, bóng đen điều tinh. Nguyên lai phía dưới kia còn có thể có nhiều đồ vật như vậy nha. Thử, thật thú vị. Chương 185, quân cách mạng chân chính cậy vào chương 185, quân cách mạng chân chính cậy vào gần ý e. Ta không ở mấy ngày nay ngươi thế mà làm nhiều như vậy đại sự, vậy mà đều không mang lên ta. Cái này thật là không có suy nghĩ a. Gót lòn vừa trở về liền ngạc nhiên ở học giặt nơi này biến hóa cực lớn, nguyên bản người đến bất thiện khách nhân ở hắn không biết dưới tình huống vậy mà đã biến thành minh hữu của bọn hắn. Đoàn thánh điện kỵ sĩ mấy ngày nay đều vùi ở thành dưới đất nơi đó, mỗi ngày cùng bạ sĩ bảo vệ doanh cùng một chỗ đang tiến hành lấy khẩn trương mà kích thích mạo hiểm hoạt động. Đương nhiên mạo hiểm bộ phận là đối với thành dưới đất quái vật đến nói. Vốn là quân cách mạng nghĩ với tư cách ra vai phủ đầu hành động quân sự, hiện tại lại chuyển biến thành tặng cho bằng hữu mới lấy vật. Giám mục bèn nghệ tì ổ gia nhập khiến gọt lọn bọn họ hết sức kinh ngạc. Nhìn tới giáo đình bên kia cũng không đều là người xấu nha, cái này tiểu lão đầu mà cũng rất không tệ à. Ôi chao! Tô cả rẽ bởi vì nó hoàn mỹ chấp hành phía Bắc hành động quân sự, lần này được cho phép tham gia Trung ương hội nghị quân sự, trở thành nhỏ tuổi nhất cầm ủy. Bất quá gia hỏa này chức vị là tăng lên không ít, nhưng trương miệng kia lại là một chút cũng không thay đổi. Chịu sở tạ lìn một bàn tay mới trung thực xuống. Ha ha, không có chuyện gì, vị người trẻ tuổi này ngược lại là nói không sai a. Giáo đình hiện tại đều là một ít ra vẻ đạo mạo gia hỏa. Càng là tiếp cận thánh thành thì càng khó mà nhìn thấy quan minh, càng là tiếp cận hồng y địa viện thì càng có thể thể hội được bọn họ thối nát. Những cái kia có thể khát thủ bản tâm tuân thủ giáo nghĩa người hoặc là bị giáng chức đến biên giới giáo khu, mỹ kỳ danh viết là chủ ta đối với khảo nghiệm của bọn hắn. Hoặc là giống như ta vậy cho ném đi xem thư viện, trên danh nghĩa là cái giám mục nhưng trừ ở hồng y địa viện có một tấm vé bên ngoài cơ bản cũng không có quyền nói chuyện nào. Nếu không phải là một lần này chủ động xin đi giết giặc, ở thánh thành thậm chí đều không có người nào nghe nói qua giám mục bèn nghệ tỷ ô danh hiệu. Giống như hắn như vậy xuất thân bình dân lại là từ cơ sở một đường leo lên đến người, một đỉnh ẩn sửa chữa giám mục vòng nguyện quế cũng đã là cực hạn của bọn họ. Thánh quang giáo đình chưa từng sẽ thiếu tín ngưỡng kiên định người, cũng không thiếu cái gọi là thiên tài. Trừ phi là lực áp quần hùng thiên tài tuyệt thế, nếu không bất luận người nào đều phải phụ phục ở tiền bạc cùng quyền thế phía dưới. Huống chi tại giáo lý trong, chủ ta sớm đã ngủ say, trên trăm năm cũng chưa từng lại xuất hiện mới thánh quang sứ đồ. Hiện tại giáo đình tựa như là một bãi bình tĩnh nước động đồng dạng, tùy ý tín ngưỡng kiên định người trẻ tuổi lại thế nào tràn vào cũng sẽ không thay đổi nó căn bản. Giám mục bèn nghệ tỷ ô ở thời điểm hắn tuổi trẻ liền nhìn thấu thánh quang giáo đình bản chất, nhiều năm như vậy xuống hắn đã sớm học xong thờ ơ bản quan, không hám vũ bùn. Đối với quyền thế giám mục tầm đó danh lợi trò chơi, hắn không tham dự, không hỗ trợ, cũng không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Những đại nhân vật kia hắn chưa từng đi đắc tội, ở toàn bộ giám mục trong vòng cũng một mực là một cái người hiền lành hình tượng. bất quá đối với người bình thường, giám mục Bèn Nghệ Tỷ Ổ nhưng dù sao nguyện ý rôi ra bản thân biệt thủ. Cứ việc lực lượng hữu hạn, nhưng dựa vào giám mục thân phận hắn vẫn là trợ giúp không ít người, cũng tỉ như nói hắn hiện tại mang đến hai người trẻ tuổi. Tạ Bồ đứa bé kia thiên phú rất cao, nhưng lúc tốt nghiệp lần kia đã kích đối với hắn ảnh hưởng rất lớn. Bồi ta ở viện kinh nghĩa thư viện mấy năm này hắn nhìn như trầm ổn rất nhiều, nhưng người trẻ tuổi chúng pin là kiêu căng tự mãn, Tạ Bồ hắn nhất định là muốn làm một phen sự nghiệp ra tới. Hiện tại hội nghị còn không có bắt đầu, lão giám mục liền trò chuyện lên đồ đệ của bản thân chủ đề. Lời của lão nhân rất rông dài, nhưng trong này tình cảm lại không có một tia hư giả. Đúng, còn có bà Si Lì Sa, ta cùng nàng qua đời ông nội có chút giao tình. Đứa bé này ngây thơ không giống cái dáng vẻ, có đôi khi ta đều trêu tức nàng lớn như vậy một cô nương, nhân tình thế sự lên đồ vật làm sao một chút cũng đều không hiểu. Nhưng về sau suy nghĩ một chút cũng liền thoải mái, nàng như vậy cũng tốt. Có thể ôm lấy nhất nguồn gốc mục đích đi trợ giúp người khác, cái này không phải liền là thánh quang giáo nghĩa lên yêu cầu chúng ta đi làm nha. Lão nhân cười nhẹ lắc đầu. So lên ngây thơ đến có chút đần độn bà Si Lì Sa, những năm này bản thân đối với thánh quang giáo nghĩa thực hiện rốt cuộc là công là qua, chính hắn đều rất khó đánh giá. Bất quá có một điểm hắn hết sức rõ ràng, quấy nhiều lấy bản thân cái vấn đề này, hiện trường có một người liền có thể giải đáp. Ta cùng đồng chí Sở Tạ Lìn nói qua, ta rất ngạc nhiên vị này sắt thép đồng chí ở mấy năm trước vậy mà còn chỉ là cái chữ to không biết người kéo thuyền. Ta rất bội phục nền ý e ngươi bồi dưỡng thủ đoạn, cho nên hai cái này người trẻ tuổi ta liền giao cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể khiến hai người bọn họ cũng trở thành đồng chí của chúng ta. Giám mục Bèn Nghệ Tỷ Ổ giao cho Glen IE một cái nhiệm vụ, nhưng cho dù hắn không đề cập tới Glen IE kỳ thật cũng có phương diện này dự định. Liên minh một lần này phái tới người mỗi cái đều là nhân tài, cho dù là trình độ văn hóa thấp nhất kỵ sĩ thánh điện cũng đều tiếp thu hoàn chỉnh văn hóa giáo dục. Không chỉ mỗi cá nhân đều biết chữ, hơn nữa cũng đều đã nắm giữ cơ bản toán học vận toán cùng đọc năng lực phân tích. Lại tăng thêm bọn họ vốn là liền có cho người truyền giáo thói quen, đây quả thực là cụm chuyên nghiệp giáo viên đoàn đội. Thôi cải tạo một thoáng liền có thể gánh chịu nổi chính trị tuyên truyền nhiệm vụ. 200 tên kỵ sĩ thánh điện cùng 200 tên thánh quang giáo sĩ, lại tăng thêm một ít nhân viên tùy tùng. Dòng dã 500 người chuyên nghiệp đoàn đội, đây đối với Glen IE sau đó chiến lược đến nói quả thực liền là như hổ thêm cánh. Chúng ta giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ chính là muốn đi khống chế dãy núi AEDU, trừ đường sắt cùng đại lộ phụ cận, chúng ta cần khống chế nơi này dư lại tất cả vùng núi. Nếu muốn ở sau đó trong chiến dịch ngăn chặn địch nhân ở đoạn đường này lại quân, chỉ dựa vào chúng ta bản thân khẳng định là không đủ, chúng ta nhất định phải phát động bản địa lão bách tính tham dự vào. Vì cái này, chúng ta nhân thể thiết yếu muốn ở bản địa thành lập chính chúng ta căn cứ địa. Đối với thành lập căn cứ địa, Glen IE cùng đội du kích các người già là có không ít kinh nghiệm. Bọn họ trước đó liền ở hạ du đầm lầy lẹt mạn thành lập cái thứ nhất cỡ giặt biệt căn cứ địa, hiện tại lại ở ngọc giặt xung quanh địa khu lần lượt thành lập cũng mở rộng nông thôn căn cứ địa. So lên thành thị nơi này huy hoàng có thể thấy được thành quả chiến đấu, quân cách mạng ở xung quanh nông thôn tựa hồ một mực đều không có làm ra cái gì tương đối lớn tiếng vang, nhưng đây chẳng qua là nhuận vật tế vô thanh biểu tượng mà thôi. Đối với ngọc giặt xung quanh nông thôn cải tạo trên thực tế sớm đã lặng yên không một tiếng động áp vụ thời gian rất dài, ở mọi người đều không có phát giác dưới tình huống phát sinh chất thay đổi. Từ Glen IE dẫn dắt đầm lầy lẹt mạn đội du kích vừa mới tiến nhập thành thị thời điểm lên, xung quanh nông thôn căn cứ địa đã phát triển hơn 3 tháng, hiện tại cơ bản nhất địa bàn đã đánh tốt. Chúng ta một lần này hành động quân sự nhìn như quy mô to lớn, nhưng kỳ thật đều là ở tìm cơ hội cho huấn luyện tân binh mà thôi, tinh lực lên cũng không có hoa phí quá nhiều. Chân chính trọng điểm kỳ thật không ở quân sự, mà là ở dân chính. Lúc này nơi này đều là người một nhà, Glen IE cũng không che giấu, hắn đem trước đó chiến lược quy hoạch trực tiếp ngả bài. Người ngoài nhìn tới trọng yếu nhất hành động quân sự thật ra là thứ yếu. Quân cách mạng mục đích chủ yếu chính là muốn thừa dịp các phương đều chuyển di lực chú ý thời điểm, một hơi thở kết hợp song ngọc giặt xung quanh nông thôn địa khu. Đây chính là ta khiến đồng chí Mỹ Lì ạ cùng thời kỳ dẫn người xuôi nam mục đích, có chúng ta hành động quân sự làm yểm hộ, địch nhân chắc chắn sẽ không nhận ra được chúng ta ở nông thôn động tác. Cho dù nhận ra được, bọn họ cũng căn bản sẽ không tin tưởng đây mới là chúng ta đối phó 600.000 đại quân chân chính cậy vào. Chương 186, toàn thể đại hội cùng vũ khí mới chương 186, toàn thể đại hội cùng vũ khí mới các quý ngài, ta giống như nghe được có người nhắc đến ta. Liên ở Glen IE còn đang cùng giám mục Bèn Nghệ Tỷ Ổ giải thích lấy bản thân liên quan tới dãy núi AEDU chiến lược mưu đồ thời điểm, một cái cởi mở âm thanh liền ở ngoài cửa vang lên, từ cửa lớn đóng chặt bên ngoài xuyên tấu đi vào. Một tiếng kéo kẹt, kho hàng cửa lớn mở ra, trước trước sau sau mấy cá nhân đi vào, phía trước nhất hiển nhiên liền là đã lâu không gặp đồng chí Mỹ Lì ạ. Thay đổi trước đó thành thục tài trí trang điểm, hiện tại ạ nạ Mỹ Lì hệ dẹ nạ trải lấy một đầu lưu loát mã vi biển lớn, đi trên đường theo gió đong đưa tấn hiển lão luyện cùng thanh xuân màu sắc. Các quý ngài, ta trở về rồi. Còn có chúng ta đại kỹ sư, ta cũng một đạo cho bắt tới. Đi ra ngoài một chuyến triệt để thoát khỏi văn án công việc sau đó, Mỹ Lì ạ toàn bộ người đều mở lẹ nì ổ. Nàng tùy tiện nắm lấy Dẹp Kỳ Ý cánh tay cùng một chỗ đi vào, tiếp lấy lại ở sau lưng hắn lên đẩy một bàn tay. Dẹp Kỳ Ý hướng phía trước lảo đảo một bước, may mà Mỹ Lì ạ tay mắt lanh lẹ bắt hắn, lại hướng bản thân bên này kéo một thanh lúc này mới giữ được bước chân phủ phiếm đại kỹ sư. Đại kỹ sư Dẹp Kỳ Ý đoạn thời gian này cơ bản đều ở tại nhà xưởng, khẳng định là không hào hào ngủ. Hắn của hiện tại không chân trần là hư, đầu óc đều là mơ hồ, đến mức đều không có phản ứng qua tới hắn đang dùng một cái thân mật tư thế dựa vào Mỹ Lì ạ trên người. Tỉnh tỉnh cảm thấy đại kỹ sư, dám ăn như vậy lao nương đầu hũ ngươi vẫn là người thứ nhất đâu. Mỹ Lì ạ tùy tiện nhắc nhở nói, cái này khiến phản ứng qua tới Giặc Kỳ Ý mặt già đỏ ửng. Nhưng may mà Mỹ Lì ạ cũng biết Giặc Kỳ Ý lúc này trạng thái, nàng cũng không có để ý đối phương, ngược lại là đỡ lấy Giặc Kỳ Ý ngồi đến lái đến bên lề một cái vị trí lên. Theo sau đi vào giáo sư ạ tìm đem tất cả những thứ này đều cho nhìn đến trong mắt, hắn lúc này đang ôm lấy một đại quyển bản thiết kế, đây đều là hắn cùng Dật Kỳ ý đoạn thời gian này một mực ở nỗ lực đồ vật. Hôm nay liền là bọn họ cho quân cách mạng đệ trình nhiệm vụ thành quả thời điểm. Vốn là ở thời gian trọng yếu như vậy ạ tìm cảm thấy bản thân hẳn là nghiêm túc một chút, nhưng khi nhìn đến Dật Kỳ ý cùng vị này đại mỹ nữ ảnh hưởng lẫn nhau thời điểm, trên mặt hắn vẫn không khỏi hiện hiện ra gì đồng dạng dáng tươi cười. Hai người này nếu là đem giới tính cho trao đổi một thoáng, đây quả thực là hắn kịch nói xuống nam nữ chủ nhân công á thầy giáo già xem say xương ngon lành, mà người phía sau hắn lại hơi không kiên nhẫn thúc giục một câu, nhanh nhường một chút, đừng chặn lấy đường a, tôn trọng một thoáng lão nhân già có được hay không? Một cái nghe lấy liền có chút say khướt giọng nói từ phía sau chuyển tới, ạ tìm vội vàng nhường ra con đường sau đó mới phát hiện cái này vậy mà là người quen. Phi ổ đỏ ngươi cũng tới đâu? Không thể tin được, gần y em vậy mà thật mời được ngươi cái này bướng bình dương. Ạ tìm ở tự mình giới thiệu phi ổ đỏ nỉ cổ lại lao ra tử, hắn hết sức rõ ràng lão đầu nhi này quái tính tình. Không nghĩ tới gần ý em vậy mà nhanh như vậy liền mời động ra hòa này. Song đối mặt ạ tìm ngạc nhiên, lão đầu này liếc nhìn ngồi ở hội đường chính giữa gần ý e, tiếp lấy quay đầu khẽ hừ một tiếng. Thôi đi, gần ý e cái này chỉ có thể uống rượu táo tiểu ra hỏa làm sao có thể mời được đến lão đầu nhi ta à. Lão tử là bị cầu vật này cho rót qua tới. Lão đầu nhếch miệng, nắm đấm tay phải dựng thẳng căn ngón tay cái hướng sau lưng một ngón tay. Đồ đệ của hắn lại vẫn đang cùng sở tạ lìn cùng một chỗ nhấc lên một cái cổ quái kim loại ống đi vào. Gần ý e bọn họ vừa đi, cái này dâu quay nón ngày thứ hai liền mang lấy tràn đầy một dương rượu qua tới. Lời gì cũng không nói liền đem lão già ta cho ấn ở trên bàn rượu rót, lão tử ở quán rượu hốn nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu uống đến người đều muốn nói. Cậu vật này cũng không biết tôn trọng một thoáng người lớn tuổi. Cũng không biết phỉ ô đỏ lão già tử có phải hay không là có một chút đồ huyết thống, hắn cái này hùng hùng hổ hổ dáng vẻ từ sau khi vào cửa liền không có dừng qua. Sở Tạ Lìn đối với lời của hắn cũng không có phản ứng gì, chỉ là lạnh lấy cái mặt cái gì cũng không nói, tựa như đêm hôm đó hắn đi mời lão đầu thời điểm đồng dạng. Trầm Mặc ngồi ở bàn rượu đối diện, Trầm Mặc từ trong dương cầm ra tốt nhất một bình rượu, sau đó loảng xoảng một thoáng nện ở trên bàn. Sau cùng Trầm Mặc đem cái này lão tiểu quỷ cho rót bất tỉnh nhân sự. Sư phụ nói ít điểm à, dù sao cũng là chính ngươi phải cứ cùng nhân ra so cái cao thấp, chính ngươi uống thua chẳng trách bọn họ à. Tiểu đồ đệ lái bật để xuống quân giới sau đó nhỏ bước nhanh chạy đến sư phụ bản thân bên cạnh nhỏ giọng khuyên nhủ nói, nhưng cái này phỉ ổ đỏ lao đầu nhi tính tỉnh lên tới sau đó ai cũng khuyên không được. Đồ đệ hắn khuyên nhủ ngược lại cho hắn lấy cớ, đem đầu mâu lại ngắm chuẩn người trẻ tuổi này một trận cờ trách. Ngươi nếu không phục, chúng ta có thể lại uống một trận. Sở Tạ Lìn tình lình một câu nói, mới để cho cái này ồn ào lao đầu yên tĩnh xuống tới. Một lần này hội nghị không phải là ở trước đó lầu 2 trong phòng họp cử hành, mà là đặt ở lầu 1 tương đối lớn gian kia trong kho hàng. Gần IE đem các bộ ngành người phụ trách đều cho tìm qua tới, liền ngay cả xa tại dãy núi dự phần khai thác trạm gác đồng chí cổ trạ tìm đều bị hắn sớm kêu trở về. Mấy người đều đến đủ, gần IE liền đem từ liên minh bên kia cầm tới tình báo phân phát cho tất cả mọi người. Nguyên bản còn có chút tầm ý hiện trường trong lúc nhất thời yên tĩnh lại, vừa mới gia nhập vào thì như giáo sư ạ tìm biểu tình hết sức phức tạp. 600.000 quân đội a, cái này so toàn bộ học giặc công nhân đều muốn nhiều. T. Giáo sư hít vào một ngụm khí lạnh. Lông mày đều không tự giác nhăn ở cùng một chỗ. Đúng à, 600.000 người à, chúng ta hiện tại toàn bộ người cộng lại khả năng bọn họ số lẻ đều không đủ. Bên cạnh lái bất cũng không khỏi cảm thấy tay chân phát lạnh, ngược lại là sư phụ hắn phỉ ô đỏ rất là nhìn thoáng được. Lão đầu tử cầm ra bầu rượu rót một miệng lớn sau đó, có chút trách cứ nói lấy đồ đệ của bản thân. Ngươi xem ngươi cái sợ dạng, làm sao không có học đến giả đầu lĩnh ta một điểm đâu. Chẳng phải 600.000 nha, có cái gì phải sợ, sợ ta liền bọn họ chiến đấu trước đó cũng không thể so hiện tại nhẹ nhõm. Bọn họ có thể thắng lợi một lần liền có thể thắng lợi lần thứ hai. Chúng chi lão già ta còn giúp bọn họ làm ra cái này tiểu bảo bối chút đấy nấp cũng không biết có phải hay không là cố ý. Phi ổ đỏ lao ra tử gian dạy bản thân đồ đệ âm thanh rất lớn, toàn bộ kho hàng đều nghe đến rõ rõ ràng ràng, mọi người ở đây cũng đều không khỏi hiếu kỳ hắn nói rốt cuộc là cái gì. Thế nào, dâu quay nón, muốn hiện tại giới thiệu sao? Lao ra tử nhìn hướng Sở Tạ Lìn, mà Sở Tạ Lìn lại nhìn về phía gần ý e. Gần ý e đâu, lại là cái không đi đường thường. Hắn nhìn xung quanh một tuần liếc nhìn hội trường mọi người, tiếp lấy mọi người quen thuộc dáng tươi cười liền xuất hiện ở trên mặt của hắn. Ta cảm giác mọi người đều muốn nhìn một chút đâu, như vậy hội nghị chúng ta liền cho trước thả một chút ta, mọi người cùng một chỗ xem một chút cái này vũ khí mới. Đi, mọi người đều đến kho hàng bên cạnh đi, chúng ta xếp cái vị trí hảo hảo ngồi lấy xem a. Chương 187, pháo cối lần thứ nhất thử bắn chương 187, pháo cối lần thứ nhất thử bắn cái này tựa hồ là chúng ta trước đó không có lương tâm pháo một loại nào đó bạn thăng cấp, làm sao vẫn là như thế đơn sơ. Gót lòn có chút không hiểu nói lấy, nghe nói có vũ khí mới hắn là cái thứ nhất chạy tới bây xem. Lúc này hắn đang vây lấy vũ khí mới xoay vòng kiểm tra. Nhưng cái này đơn sơ trang bị tổng khiến cảm giác không phải là rất đáng tin dáng vẻ. Cái này hỏng tháo. Hẳn là nhà xưởng khổng lồ động cơ hơi nước đường ống nhiệt lưu à, hơn nữa xem ra hẳn là căn cứ vào súng tối nguyên lý cải tiến qua tới. Nhưng cho dù là súng tối, hỏng tháo vách làm mỏng như vậy thật không có vấn đề sao. Gót lòn mặc dù là học pháp luật xuất thân, nhưng với tư cách trước liên minh công nhân tổng hội thủ, lại chủ trì đối với chấp chính quan cơ giáp tiền kỳ chữa trị công việc, hắn đối với kỹ thuật khối này cũng coi như là thạo nghề. Dựa theo hiện hữu hỏa pháo thiết kế lý luận đến nói, thân quản hỏa pháo vì cam đoan hỏa lực cùng tầm bắn đều sẽ áp dụng lớn chứa thuốc đạn pháo, thuốc phóng trọng lượng thường thường sẽ so đạn pháo muốn nhiều rất nhiều. Cùng lúc đó đạn pháo bắn thì lồng ngực áp cũng sẽ theo lấy chứa lượng thuốc cùng một chỗ lên thăng. Vậy liền dẫn đến hỏa pháo nhà thiết kế nhất định phải ở họng pháo trên dưới công phu, hoặc là lựa chọn gia tăng họng pháo độ dày, hoặc là lựa chọn càng tốt tài liệu hoặc là công nghệ tới chế tạo. Nhưng bất kể nói thế nào, họng pháo độ dày cũng không có khả năng giống như bây giờ tự mỏng khiến người lo lắng. Hơn nữa không chỉ là họng pháo độ dày, cái này khung pháo cũng quá mức giản lược. Giáo sư ạ tìm cũng đi theo gia nhập đi vào, hắn ở phương diện này quan điểm cùng gọt lòn là đồng dạng. Mặc dù sớm hiểu qua gần ý nhu cầu, nhưng ở chân chính nhìn đến vật thật thì hắn y nguyên ngạc nhiên ở cái vũ khí này quá đơn sơ thiết kế. Ta mặc dù không phải là chuyên nghiệp thiết kế vũ khí nhân viên, nhưng cái này khung pháo lên một chút tỷ lệ đều không có là chuẩn bị khiến các binh sĩ bằng cảm giác nhắm chuẩn sao. Cái này muốn như thế nào đo lường lý ra đi ạ bề ngoài a? Tổng không thể tùy tiện cho cái tham số liền khiến binh sĩ bản thân nhìn lấy làm a. Hai cái xuất thân chính quy nhân tài đối với mới xuất hiện vũ khí đều không làm sao xem trọng, cái này khiến trực tiếp người chế tạo phỉ ổ đỏ lao ra tử nghe đến sau đó giận không chỗ phát tiết. Mau mau cút, không hiểu cũng đừng nói lung tung. Đây chính là lao tử tân tân khổ khổ xoắn 3 ngày cố máy mới xoắn ra tới, trời mới biết nên ý e cho vậy cái gì bản thiết kế tranh đến cùng cái ta 4 tuổi nhỏ cháu ngoại đồng dạng, lao tử nhìn đến đều đầu lớn. Không thể so gọt lòn cùng ạ tìm loại này tiếp thu qua giáo dục cao đẳng người, lao ra tử cũng không có nhiều ít văn hóa. Hắn chỉ là trong đó học tốt nghiệp người, một đời đều ở cùng máy móc tiếp xúc. Sớm mấy năm ở xuống ống nhà máy khi thợ sửa chữa trình sư, về sau lớn tuổi làm không được việc cực liền bị điều đến đạn dược nhà máy bên này làm giáo viên phó huấn luyện người học việc cũng phụ trách thiết bị kiểm tra tu sửa. Lão gia tử có lẽ không hiểu làm sao chuyên nghiệp vẽ hình, nhưng hắn ở máy móc trên thiết kế trực giác lại hết sức linh mẫn. Chỉ dựa vào lấy mới vừa hoàn thành vô ma lực hóa cải tạo một chiếc xe giường cùng một đài máy tiện, hắn liền trong thời gian 3 ngày hoàn thành lần IE giao cho nhiệm vụ của hắn. Đương nhiên lần IE bản thiết kế cũng thực sự có chút chịu tượng, lão gia tử ở nhìn hơn phân nửa ngày sau đó mới xem như là lý giải ý của hắn. Sau cùng dựa theo ý nghĩ của bản thân cho xoắn ra tới. Vũ khí này có tên sao?
Có, lần IE cho thiết kế của ta bức vẽ lên liền biết, đồ chơi này kêu pháo cối.
Giáp kỳ ý hiện tại cuối cùng là tỉnh buồn ngủ, hắn không có giống như gọt lòn cùng ạ tìm chú đồng dạng đang tiêu tật xấu, mà là nhạy bén phát hiện cái thiết kế này chỗ độc đáo. Không có pháo cải, cũng không có truyền thống bắn trang bị, đây chẳng lẽ là từ họng pháo đem đạn pháo cho ném vào bắn sao? Như vậy mà nói ngược lại là giải thích thông. Mặc dù đồng dạng không hiểu thiết kế vũ khí phương diện sự tình, nhưng tựa như chính Giáp kỳ ý nói đồng dạng, hắn tuyệt đối hiểu hơi nó a. Cái này pháo cối ý tưởng thiết kế tựa như là hắn trước đó cải tạo chấp chính quan cơ giáp thời điểm đồng dạng, chỉ cần tăng lớn hơi nước tổng thu phát lượng, đâu thèm chính giữa đường ống tiết bất thiết khí. Dựa theo Giáp Kỳ ý lý giải, lần IE ở pháo cối ý tưởng thiết kế lên đã là ngược lại mạch suy nghĩ của hắn tới. Cố ý làm ra một cái khí tinh tế tính không tốt bắn trang bị, đem dư thừa áp suất khí quyển thông qua thể khí tiết ra ngoài con đường bản thân giải quyết. Đồng thời hẳn là còn cần gia tăng thuốc phóng tỷ lệ, hạ thấp đạn pháo trọng lượng tới bù đắp bộ phận này thể khí giật tán mang đến tổn thất. Trung quy liền là một câu nói, chỉ cần đem đạn pháo bắn đến thiết định khoảng cách, bắn thời điểm lãng phí nhiều ít thể khí đều không trọng yếu. Trạng thái làm việc xuống Giáp Kỳ ý bình tĩnh mà xoáy khí, hắn khẽ nhíu mày nói ra bản thân vừa nghĩ đến đề nghị, chẳng qua nếu như muốn áp dụng loại này bắn phương thức mà nói, đạn pháo cải tạo khả năng đều không phải là trọng điểm, trọng yếu chính là thuốc phóng cải tiến. Ở truyền thống đạn pháo thuốc phóng bên trong nhất định phải tăng thêm càng nhiều tỷ lệ cồn cảm giác liệu, giảm bớt ban đầu tiêu đốt, nếu không dễ dàng nổ tung dẫn tới tạc nòng. Đúng rồi, chàng trai liền là ý tứ này. Phi ổ đỏ lao ra tử đối với cái này gây yếu người trẻ tuổi trực tiếp tán dương, hắn đồng thời lại tiếp lấy Giáp Kỳ ý lời nói bổ sung, cùng cảm giác liều dùng lòng não liền tốt, dù sao mỗi một miếng đạn pháo dùng cũng không nhiều. Vật này ta xem các ngươi cái này tồn kho đều có không ít, khẳng định là đầy đủ. Hơn nữa có một điểm tiểu tử ngươi cũng không có chú ý tới, ngươi xem một chút cái này họng pháo độ dày. Lao đầu nhi trực tiếp bắt đầu gõ lấy pháo cối thành ống, cái này tiếng vang lanh lảnh liền chứng minh nó độ dày. Cho nên không chỉ là cùng cảm giác liều, hạ nhiệt liều cũng cần điều chỉnh, nếu không đánh mấy pháo liền phòng tay vậy làm sao có thể được đâu. Vì ổ đỏ lao ra tử nói hạ nhiệt liệu liền là giờ nở tờ, tên khoa học hai nhóm nhỉ chỗ toluen, cái này hợp chất lại nhiều ngẫu liên hợp một cái nhóm nhỉ chỗ liền là nghe nhiều nên thuộc tờ nở tờ. Cả hai có tương tự kết cấu, đại bộ phận tính chất hóa học cũng tương đối tương cận. Cũng tỉ như giờ nở tờ so tờ nở tờ điểm bắt lửa chỉ thua kém 20 độ, cái này trên lệch giá trị ở thuốc phóng nổ tung trong nháy mắt cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng bởi vì ít đi một cái nhóm nhỉ chỗ nguyên nhân, giờ nở tờ so tờ nở tờ điểm sôi lại cao 60 độ. Nói cách khác giờ nở tờ ở lúc nổ sẽ hấp thu càng nhiều nhiệt lượng, dùng cái này liền có thể hạ thấp thuốc phóng ở nổ tung thời điểm nhiệt độ. Hai người này thảo luận đem còn lại nhân viên kỹ thuật đều hấp dẫn qua, liền ở bọn họ tiếp tục thảo luận thuốc phóng cải tiến phương án thời điểm. Pháo cối nguyên mẫu cũng đã bị sở tạ lìn cùng lái bật cho rời đến kho hàng trước một chỗ nhàn rỗi trên công trường, nơi này có một đầu thẳng tắp khu phố nối thẳng 2 km có hơn sông và tợn. Phu cận quân cách mạng binh sĩ đã đi quên lui đám người trung thành, mọi người nghe nói có vũ khí mới muốn thử nghiệm liền chủ động nhường ra vị trí, đồng thời đều một mạch chạy tới nhìn lên náo nhiệt. Đi theo cùng một chỗ chế tạo pháo cối lại bất lúc này liền ở phụ trách điều chỉnh thử khung pháo. Hắn mặc dù không hiểu hỏa pháo thiết kế tham số cái gì, nhưng hắn biết chỉ cần đem họng pháo dùng tiếp cận 45 độ xếp tốt liền được rồi. Dù sao hiện tại là kiểm tra, cũng không phải là cần đánh đến chuẩn, chỉ cần tận khả năng đánh đến xa liền được rồi. Tiếp lấy hắn liền đem chuẩn bị xong đạn pháo cẩn thận từng ly từng tí nhét vào cao cỡ nửa người họng pháo, cũng dự lưu tốt kiếp nổ, sau khi đốt hắn 3 chân 4 cẳng liền chạy ngược về. Phanh! Một tiếng vang trầm sau lưng hắn vang lên, lại bất lúc này mới quay người trở lại ngẩng đầu nhìn lại. Đạn pháo đâu? Không biết, bay ra ngoài quá nhỏ nhìn không thấy. Lúc nói chuyện mọi người đều đang tìm kiếm lấy đạn pháo quy tích, sóng nước lấp loáng sông gọt tờn hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Sau đó bành một tiếng, đạn pháo ở bên kia bờ sông bãi bùn cái kia nổ tung rồi. Chương 188, điều chỉnh công nghiệp quy hoạch cùng du kích chiến khuyết điểm. Chương 188, điều chỉnh công nghiệp quy hoạch cùng du kích chiến khuyết điểm. Pháo cối thành công thử bắn khiếp sợ có mặt đại bộ phận công trình các nhân viên kỹ thuật, bởi vì từ chuyên nghiệp kỹ thuật góc độ tới xem loại này bắn hỏa pháo kết cấu là phản thiết kế logic, phản thưởng thức. Càng là sẵn có kiến thức chuyên nghiệp người thì càng khó mà thiết kế ra cái này nhất hình vũ khí. Cũng tỉ như ở gần IE quê quán, pháo cối ban đầu người thiết kế cùng đến tiếp sau cải tiến giả hai người đều không phải là chuyên nghiệp hỏa pháo nhà thiết kế. Bọn họ một cái là nước Nga pháo binh quan chỉ huy lệ ổn nịt nỉ cổ lở vịt gỗ bị ạ tổ, một cái khác là anh công trình bằng gỗ Fischer Tokes. So sánh với xuất thân chính quy hỏa pháo nhà thiết kế đến nói hai người này đều có thể được cho là hoàn toàn ngoài nghề. Hơn nữa không chỉ là hai người bọn họ, liền ngay cả sau đó cải tiến pháo kích đạn pháo nước Pháp kỹ sư nước Pháp ẹt gạ bở rằng cũng đồng dạng là cái ngoài nghề. Phía trước hai người chỉ ít một vị trực tiếp xuất thân quân đội, một cái khác vị trong nhà nhà xưởng là vì quân đội cung cấp công trình kỹ thuật thiết bị, có thể thiết kế chế tạo ra vũ khí thiết bị cũng còn nói còn nghe được. Nhưng ẹt gạ bở rằng liền cùng quân đội không có quan hệ gì, bởi vì nhà bọn họ là sản xuất lan can sắt cùng cửa sổ. Song liền là cái này ba tên thuần túy người ngoài nghề lại phát minh một cái 10 điểm kinh điển thiết kế pháo cối, cái này một con bắn hỏa pháo mãi đến lần IE trước khi xuyên qua đều vẫn còn ở bị các quốc gia lượng lớn trang bị. Hiện tại học giặc công nghiệp năng lực ở cách mạng thành công sau liền lọt vào trọng thương, rất nhiều thiết bị cỡ lớn đều trực tiếp báo hỏng. Cứ việc giặc kỹ bọn họ thành công giải quyết động cơ hơi nước vô ma lực vận hành kỹ thuật chỗ khó, nhưng nghĩ muốn trong khoảng thời gian ngắn khôi phục thành thị công nghiệp số lượng sản phẩm là rất không có khả năng. Huống chi cho dù khôi phục trước kia công nghiệp số lượng sản phẩm cũng vô dụng, bởi vì cho dù là trước khi chiến đấu, Ngọc Giặc 4 cũng không có sản xuất thân quản hỏa pháo năng lực. Với tư cách đế quốc thuộc địa, Ngọc Giặc cho dù là công nghiệp thực lực đột xuất nhất mấy cái kia thành thị một trong, cũng chỉ có sản xuất súng ống cùng đường kính nhỏ đạn dược năng lực. Đối với đường kính lớn đạn dược cùng thân quản hỏa pháo, một mặt là đại lục cũ có lấy nghiêm khắc xuất khẩu hạn chế khó mà mua thiết bị, một phương diện khác thì là xuất phát từ kinh tế suy tính hoàn toàn không có cái kia tất yếu. Trừ vùng phía nam mấy cái bá quốc bởi vì muốn thường ngày vật lộn nguyên nhân hoặc nhiều hoặc ít sẽ phát triển một ít hỏa pháo khoa học kỹ thuật bên ngoài, bọn họ loại này tổng đốc khu bởi vì nó tương đối bình thản chính trị hoàn cảnh, hoàn toàn không có phát triển hỏa pháo kỹ thuật tất yếu. Trên danh nghĩa mọi người đều là đế quốc hải ngoại lãnh thổ, tự nhiên là không thể giống như từng người có bộ phận chủ quyền bá quốc đồng dạng lẫn nhau công phạt. Ở mỗi cái lớn tổng đốc khu cảnh nội, bọn họ ở phương diện quân sự nhiều nhất nhu cầu liền là ở trị an chiến bên trên. Mọi người đều biết trị an chiến đối với hỏa pháo nhu cầu là không có lớn như vậy, tiêu hao bộ phận hoàn toàn có thể ven biển vận tới bù đắp. Chỉ có nhu cầu tương đối lớn, chi phí vận chuyển ở nhưng dự tính niên hạn bên trong đã vượt qua xây dựng chi phí súng ống nhà máy cùng đạn dược nhà máy, mới sẽ bị an bài ở bản địa xây dựng ở hướng chi mọi người đều là có lấy đứng đắn biên chế quân đế quốc bộ đội, thiếu cái gì rõ ràng có thể ấn lưu trình báo cáo khiến quân giới cục đưa tới, cần gì phải lãng phí bản địa nghị viên các lao ra tiền tài bản thân sản xuất đâu. Cho nên căn cứ vào tình huống như vậy, pháo cối liền thành quân cách mạng giai đoạn hiện tại duy nhất có năng lực sản xuất khúc bắn hỏa lực. Vô luận kỹ thuật phải chăng thành thục, từ quân cách mạng giai đoạn hiện tại quân sự nhu cầu tới xem, loại kết cấu này đơn giản pháo cối đều phải quy mô lớn sản xuất lên tới. Với tư cách một khoản mới vừa diện thế kiểu mới vũ khí, chúng ta đối với pháo cối nghiên cứu khẳng định còn có rất nhiều trống không, thiết kế vũ khí lên khẳng định cũng có một ít chúng ta tạm thời không có phát hiện thiếu hụt. Nhưng thời gian hiện tại gấp gáp, chỉ có thể là trước tận lực đem dây chuyển sản xuất cho xây dựng lên tới, sau đó ở trong chiến đấu sau đó một bên thử nghiệm một bên cải tiến. Lần đầu tiên nhìn thấy pháo cối thời điểm, Gọt Lọn liền đối với nó tràn ngập hoài nghi. Nhưng khi hiện trường quan sát mấy lần bắn sau đó thái độ của hắn liền phát sinh 180 độ bước ngoặt lớn. Ở cụ thể phương diện kỹ thuật hắn khả năng khiếm khuyết một ít ánh mắt, nhưng mà ở tổ chức công nhân sản xuất cũng xây dựng dây chuyển sản xuất phương diện này hắn lại có lấy 10 điểm kinh nghiệm phong phú. Genie, cứ việc chúng ta trước đó đã xác định tổng phương châm, nhưng là từ giai đoạn hiện tại tình huống tới xem, chúng ta công nghiệp rút lui kế hoạch nhất định phải quy mô lớn thay đổi. Chúng ta nhất định phải tận khả năng lợi dụng địch nhân đánh qua tới thời gian lúc trước đi sản xuất càng nhiều vũ khí cùng đạn dược, không chỉ là cơ bản súng trường, đạn, hỏa pháo cùng phá giáp vũ khí cũng đồng dạng không thể thiếu khuyết. Thông qua chiến đấu trước đó Gọt Lọn hết sức rõ ràng quân cách mạng ưu điểm, hắn 10 điểm cấp bách nghị muốn giải quyết. Ở trước đó học giặc trong chiến dịch, quân cách mạng ở đối mặt quân địch bộ đội cơ giáp là thời điểm đều là ở vào thế yếu, ở đối mặt quân địch cứ điểm thời điểm cũng thường xuyên bởi vì hỏa lực không đủ vấn đề bị ép triển khai nguy hiểm xen kẽ chưa cắt chiến thuật. Chiến thuật quân co, xen kẽ chưa cắt mặc dù nhìn như hiệu quả nổi bật, nhưng rất nhiều tình huống xuống đều là lựa chọn bạn bất đắc dĩ. Gần IE xen kẽ chưa cắt chiến thuật sở dĩ tổng có thể tại thời điểm chiến đấu đạt được 10 điểm khoa trương thương vong so, nó yếu tố mấu chốt rất nhiều lúc cũng không đơn thuần chỉ ở bên ta bên này. Càng trọng yếu chính là bởi vì địch nhân đối với bộ này chiến thuật 10 điểm không quen thuộc, lạ lầm đến không biết ứng đối như thế nào. Một khi chờ chiến dịch thời gian kéo dài, quân địch thế tất liền sẽ tổng kết ra để phòng bộ này chiến thuật phương pháp tới. Chỉ cần bảo vệ tốt hai chi bộ đội tầm đó kết hợp bộ, tích cực điều động bọn họ ưu thế hỏa lực chi viện, trước tới quanh co quân cách mạng ban tổ nhất định liền sẽ sinh ra 10 điểm thảm trọng tổn thất. Bởi vì xen kẽ chưa các chiến thuật thường thường có lấy ba cái căn bản không vòng qua được đi nan đề, tiếp địch nguy hiểm lớn, chiến trường biến số nhiều, khống chế bộ đội khó. Đầu tiên tiếp địch nguy hiểm lớn, ở địch hậu tác chiến dưới tình huống cái vấn đề khó khăn này là căn bản không có cách nào tránh khỏi. Vậy liền khiến cho bộ đội quanh co sau đó chiến đấu đều phải trong khoảng thời gian ngắn giải quyết, một khi thời gian kéo dài lần cận địch nhân đuổi tới chi viện, chi này quanh co bộ đội liền thế tất yếu đối mặt toàn quân bị diệt nguy hiểm. Vì vậy nghĩ muốn chấp hành tốt cái này chiến thuật, bộ đội nội bộ liền nhất định phải làm tốt trên tư tưởng tuyên truyền, bảo đảm mỗi một cái chỉ huy đều sẵn có hy sinh tinh thần. Thứ hai chiến trường biến số nhiều cùng bộ đội không chế khó, cho dù đối với hiện tại quân cách mạng đến nói là có phương án giải quyết, nhưng bộ này phương án giải quyết lại là nghiêm trọng ỷ lại chiến trường bên ngoài công việc. Cũng liền là bộ đội hàng ngày chính trị công việc cùng cơ cấu tổ chức, có những thứ này mới có thể cam đoan bộ đội ở biến hóa khó lường trên chiến trường cho dù không có thượng cấp chỉ huy cũng vẫn như cũ có thể tự mình linh hoạt tác chiến. Gần IE chiến thuật đối với bộ đội hy sinh tinh thần cùng tính linh hoạt có lấy cực cao nhu cầu, nhưng giai đoạn hiện tại quân cách mạng còn không có cách nào toàn bộ làm đến loại trình độ này. Chiêu mới quân chiến sĩ cần thời gian để thích ứng chiến đấu, mới vừa bồi dưỡng cán bộ cần thời gian đi quen thuộc công việc chỉ huy, hơn nữa mỗi chi liên đội toàn bộ quân binh cũng đồng dạng cần thời gian tới lẫn nhau ma hợp trở thành một cái lao không thể chia tập thể. Hiện tại quân cách mạng từ trên xuống dưới đều cần thời gian. Chương 189, Gần IE cùng học sinh của hắn chương 189, Gần IE cùng học sinh của hắn nghĩ muốn giải quyết hết những cái kia sắt lá ra hỏa. Là một thanh đường kính lớn một chút súng hẳn là có thể a. Phi ổ đỏ lão gia tử nghe không hiểu Gần IE nói những cái kia chiến thuật a, quên qua a là thứ gì, nhưng đối với gọt lọn trước đó nghi ngờ hắn lại có thể cho ra bản thân phương án giải quyết. Đem đường kính tăng lớn một ít, sau đó nòng súng cũng phải thêm dài ít đậm, như vậy mà nói súng bắn kết cấu liền không thể quá phức tạp, nhét vào bộ phận cũng chỉ có thể chém đứt biến thành đơn gửi tiểu. Đúng sư phụ còn có đạn dược, cái này đoán chừng cũng muốn lại lần nữa thiết kế. Vì ổ đỏ lão gia tử cùng đồ đệ hắn lái bật hai người rất nhanh liền thương lượng lên mới súng bắn tỉa công phá ý tưởng thiết kế, người có mặt hoặc là kinh lịch qua chiến hỏa tẩy lễ, hoặc là liền là có lấy phong phú học thức. Mọi người thỉnh thoảng căn cứ bản thân kinh nghiệm nâng ra bất đồng đề nghị, một cái cân bằng nhiều mặt nhu cầu có thể thực hiện phương án rất nhanh liền bị thảo luận ra tới. Tốt, cái này mạch suy nghĩ hẳn là có thể, lão già ta trước hết trở về thử một chút, các ngươi liền tiếp tục trò chuyện. Vì ổ đỏ là người nóng tính, trong đầu có ý nghĩ nhất định phải đi làm. Hắn kéo lấy đồ đệ rời khỏi hội trường liền hướng xưởng bên kia đi tới. Bọn họ hai sư đồ đều là thuần túy thực tiễn phái, sẽ không vẽ cũng không thích vẽ, thường thường là trước dùng máy tiện làm ra bọn họ nghĩ muốn linh kiện sau đó không ngừng sửa chữa. Các thứ sau cùng ra tới thời điểm, liền là đã thiết kế tốt hoàn thành phẩm. Tỷ như lần này pháo cối, liền là ở dưới tình huống như vậy sinh ra. Lão gia tử bộ này phương pháp ra thành quả rất nhanh, 3 ngày liền giải quyết nên ý e nâng ra nhu cầu. Nhưng tương ứng là phiền phức cũng không có giải quyết, chỉ là chuyển rời đến trên thân người khác. Lão gia tử bản thân tạo vũ khí là thoải mái, nhưng không có bản thiết kế dưới tình huống, nhà xưởng bên kia công nhân kỹ thuật nhóm cũng liền đau đầu. Vì có thể sản xuất cái này kiểu mới vũ khí, bọn họ chỉ có thể chiếu lấy nguyên mẫu hiện trường đo đạc tham số, sau đó khẩn cầu sử dụng thời điểm sẽ không ra vấn đề lớn lao gì. Bất quá những chuyện này tạm thời cũng không phải là trong hội trường mọi người hiện tại chỗ cần cân nhắc, lúc này mọi người thảo luận tiêu điểm đã đặt ở như thế nào công lược dãy núi AE đi ủ phía trên tới. Địch nhân men theo đường sắt xuất khẩu đồ vật hướng bố trí nghiêm mật phòng tuyến, phía tây con đường cũng bị bọn họ phong tỏa. Chúng ta hiện tại muốn đi vào dãy núi AE đi ủ chỉ có hai cái tuyển hạng. Thứ nhất liền là từ phía đông đi vòng qua đi địa thế càng hiểm trở lưng núi cái kia một bên, thứ hai liền là nghĩ biện pháp từ trên biển vòng qua địch nhân tuyến phong tỏa, ở dãy núi phía tây bờ biển đổ bộ sau đó lên núi. Mỹ Lì ạ trước đó liền phụ trách kết hợp mặt phía nam nông thôn địa khu, thông qua bản địa lưu động tiểu thương mang đến tình báo, nàng nâng ra hai cái tương đối ổn thỏa đường tấn công. Chẳng lẽ liền không thể trực tiếp đi tiến đánh quân địch sao? Xa gì ạ, đi dù nói thế nào cũng so ra kém với tư cách thủ phủ Ngọc Giạn, nơi đó bộ đội đã không có chúng ta nơi này nhiều a. Giáo sư ạ tìm thời điểm này hỏi thăm một câu, ý kiến của hắn cũng đạt được đại bộ phận nhân viên không chiến đấu tán thành. Song đối mặt bọn họ nghi hoặc, Mỹ Lì Á lại bất đắc dĩ lắc đầu giải thích nói, nếu thật là chỉ có xạ gì ạ đi nguyên bản quân phòng thủ liền tốt, chúng ta còn không đến mức sợ điểm này cá thối nát tôm đâu. Nhưng các quý ngài à, tình huống thực tế là ở đèo đóng quân quân địch không chỉ không phải là nhị tuyến bộ đội phòng giữ, mà là hởn hở bá quốc bộ đội chủ lực. Mỹ Lì Á lật xem trong tay sổ tay nhỏ, phía trên kia ghi lại nàng thu thập đến các loại tình báo. Cái này một đám quân địch nguyên bản hẳn là tới chi viện hoặc giặt chiến dịch, nhưng bởi vì bọn họ bản thân quan hệ còn chưa chạy tới, thành thị cũng đã bị chúng ta cho khống chế. Mặc dù chúng ta tạm thời còn không rõ ràng lắm đám người này vì cái gì không có thừa dịp chúng ta mới vừa thu phục thành thị mấy ngày nay qua tới tấn công, nhưng hiện tại có thể rõ ràng chính là hờn hợp bá quốc bên kia đã thực tế khống chế xạ gì ạ đi quyền khống chế. Địch nhân đã ở cái phòng tuyến này lên cấu trúc đầy đủ số lượng chiến hào trận địa, bởi vì địa hình quan hệ quân cách mạng muốn cường công còn rất khó quanh co, hơn nữa cho dù quanh co thành công cũng rất khó chia cắt địch nhân. Hoàn chỉnh chiến hào trận địa là rất khó trực tiếp tiến đánh, biện pháp tốt nhất vẫn là đi vòng qua. Đúng vào lúc này lại có người đặt câu hỏi có thể hay không vòng qua phòng tuyến sau đó đi tiến đánh phía sau xạ gì ạ đi, nhưng cái vấn đề này vẫn như cũng bị Mỹ Lì ạ cho lắc đầu phủ định. Căn cứ từ xạ gì ạ đi trở về thương nhân lộ ra, bá quốc bên kia còn đem bản thân số lượng không nhiều thuyền đều cho phái qua tới, một khi quân cách mạng tiến đánh thành thị liền tất nhiên lọt vào quân hạm hỏa lực đả kích. Địch nhân phòng bị liền là chúng ta quanh co nhiễu hậu, một khi công thành tiền tuyến địch nhân thế tất trở về, đến lúc đó đối với chúng ta mà nói liền muốn đối mặt tiền hậu giáp kích nguy hiểm. Mỹ Lì ạ trả lời khiến có mặt mọi người đều trong lòng rất cảm giác khó chịu, hiện trường mọi người đều hãm sâu lo lắng cùng tự hỏi bên trong. Nhưng Lần Y E lại cùng bên cạnh hắn vị người trẻ tuổi kia liếc nhau một cái, vẻ mặt cũng không có bao nhiêu lo lắng ngược lại là mang lấy không ít trông đợi. Đồng chí Cổ Trạ Tịn, ngươi cảm thấy cục diện này nên như thế nào phá a? Với tư cách trước đầm lầy lẹt mạn đội du kích đại đội thứ tư đội trưởng, đồng chí Cổ Trạ Tịn ở trước đó học giặc chiến dịch bắt đầu trước đó liền mang lấy vài trăm người bộ đội một mình tiến về thành thị phía bắc. Ở nơi đó hắn hợp nhất mấy trăm chi lực lượng vũ trang địa phương, kết hợp chỉnh biên thành quân cách mạng phương bắc phương diện quân. Ở sau đó trong chiến dịch cực đại kiểm chế thành thị ngoại vi quân đế quốc sự tình lực lượng, làm trung ương quân cách mạng cướp đoạt thành thị tranh thủ thời gian cùng không gian. Với tư cách đội du kích bên trong chính trị công việc đứng sau Glenn IE nhân vật số 1, đồng chí Cổ Trạ Tỉnh có lấy có thể một mình dẫn dắt bộ đội mở ra căn cứ địa năng lực. Đây cũng là Glenn IE vì cái gì một mực yên tâm đem hắn đặt ở bên ngoài nguyên nhân. Bởi vì mặc kệ là lúc trước đầm lầy lẹt màn đội du kích cũng tốt, hiện tại bù nỉ ả quân cách mạng cũng được. Nó mạnh mẽ sức chiến đấu trọng yếu nhất cam đoan liền là trong chính trị thuần khiết tính. Đồng chí Sở Tạ Lìn năng lực chỉ huy rất không tệ, chiến lược ánh mắt cũng coi như là hợp cách, nhưng ở trong chính trị lại một mực khiến Glenn IE vì đó lo lắng. Tính cách của hắn có thể là một cái thưởng phạt phân minh tướng quân, một người trầm ổn bình tĩnh nguyên soái, nhưng chính là làm không được một cái cần giàu có lực tương tác chính ủy. Đồng chí Sở Tạ Lìn tính cách quá cứng, nếu như thực sự muốn chọn một cái không quân sự công việc mà nói, khiến hắn đi làm đặc vụ của địch phương diện khả năng đều muốn so làm chính trị càng có tiền đồ. Mà cùng với trái lại, đồng chí Cổ Trạ Tỉnh ở quân sự năng lực đồng dạng chắc tuyệt dưới tình huống, còn 10 điểm am hiểu chính trị công việc. Hắn các mặt đều ở mô phỏng Glenn IE, nhưng là cho tới nay đều không có người cảm thấy hắn là ở nói như vậy, bắt chước lời người khác. Bởi vì hắn là giai đoạn hiện tại Glenn IE trong học sinh một cái duy nhất triệt để lý giải Glenn IE bộ kia lý luận người, nói hắn là Glenn IE đại đồ đệ đều không chút nào quá đáng. Đối mặt Glenn IE hỏi thăm, đồng dạng có tóc đen cùng mắt đen đồng chí Cổ Trạ Tỉnh trầm tư một chút vừa cười vừa nói, tiền hậu giáp kích. Ta giống như biết nên làm như vậy, Glenn IE. Chương 190, vị tiền hậu giáp kích người chương 190, vị tiền hậu giáp kích người Glenn IE chưa từng sợ đối mặt bắt đầu bị động trận, có đôi khi vì đạt thành một ít chiến lược mục đích hắn còn thường xuyên sẽ chủ động cho quân địch sáng tạo có lợi điều kiện. Một điểm này cho dù là Sở Tạ Lìn đều không thể học được, mà đồng chí Cổ Trạ Tín lại là có thể ở gần IE chỉ điểm xuống rất nhanh nội đến. Ha ha ha, bị tiền hậu giáp kích cũng không phải là cái gì việc xấu a. Gần IE cùng Cổ Trạ Tín thảo luận rất nhanh liền dẫn tới chú ý của những người khác, khi nhìn đến gần IE trên mặt cái kia quen thuộc biểu tình thời điểm, gót lòn thoáng cái liền hiểu được gia hỏa này nhất định là có chủ kiến. Gần IE, có biện pháp tốt cũng không cần một người oi bức, mau nói đến cho chúng ta mọi người nghe một chút chứ sao. Cùng một chỗ trải qua nhiều chuyện như vậy, gót lòn đã sớm cùng gần IE thân quen. Mặc dù ở thời điểm lúc thường hai người vẫn như cũ sẽ lẫn nhau sạc miệng, ở có chút trên vấn đề vẫn như cũ là ý kiến không hợp nhau, nhưng ở quân sự trên vấn đề gọt lọn lại sớm đã đối với Glenn IE bội phục đầu giảm xuống đất. Đi theo hắn đánh qua cái này mấy trận thần tiên trận sau đó, gọt lọn hiện tại cũng lĩnh ngộ một ít. Khi Glenn IE nói ra tiền hậu giáp kích cái từ này thời điểm, hắn lập tức liền phản ứng lại Glenn IE là nghĩ muốn điều động địch nhân. Song hắn trong thời gian ngắn nghĩ không thông chính là, điều động bước kế tiếp lại nên làm cái gì? Đầu tiên địch nhân ở dãy núi A E đi ủ trước kề sát lấy bình nguyên địa phương xây dựng kiên cố phòng ngự trận địa, cái này cực đại hạn chế quân cách mạng lên núi lộ tuyến. Vì vậy cái này cũng liền có nghĩa là nhập cư trái phép lên núi bộ đội quy mô chú định không thể quá lớn. Nhưng cứ như vậy muốn tấn công thành thị liền sẽ thiếu hụt đầy đủ lực lượng quân sự, dù cho không phải là thật muốn công chiếm thành thị, chút người này mặc dù nghĩ muốn đi đánh nghi binh đều là quá sức. Một cái không chú ý phía sau địch nhân không thể hấp dẫn trở về, bản thân còn bị quân phòng thủ cho xử lý liền được không bù mất. Thứ hai, bộ đội hậu cần tiếp tế làm thế nào? Gót lòn mặc dù đã cơ bản tán đồng Glenn IE chiến lược chuyển di kế hoạch, nhưng đối với nông thôn riêng là vùng núi nông thôn cách mạng vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì khái niệm. Hắn nghĩ không thông ở vùng núi loại kia gian khổ dưới điều kiện, muốn như thế nào kéo lên một chi có thể phản kháng được quân đế quốc bộ đội ra tới. Nơi đó nhiều nhất liền là có thể đạt được điểm bé nhỏ không đáng kể lương thực, vũ khí đạn dược những đồ vật này tổng không thể toàn bộ dựa vào thu được a. Ai đồng chí gót lòn lời nói này của ngươi, làm chúng ta đội du kích trước đó súng là bản thân tạo đồng dạng. Chúng ta không phải cũng là từ địch nhân nơi đó lấy được nha. Glenn IE cười ha hả nâng lên lớn chén trà uống một hớp nước, sau đó liền thuận thế trò chuyện lên trước kia đội du kích lúc ấy sự tình. Quân đế quốc lúc thường đang chiến tranh thời điểm khu khu siêu siêu, lằng nhằng, nhưng ở phát súng cho đạn trên chuyện này bọn họ một mực đều khẳng khái đến cực kỳ a. Chúng ta đi tìm bọn họ mượn súng thời điểm, bọn họ lúc nào không có cho qua a. Đối với du kích chiến, đặc biệt là địa hình phức tạp xuống du kích chiến, Glenn IE từ trước đến nay liền không có làm vũ khí đạn dược vấn đề phát sầu qua. Hắn đối với chiến tranh lý giải một mực đều tuân thủ nghiêm ngặt lấy một cái nguyên tắc, đó chính là chân chính quyết định chiến tranh thắng bại nhất định là người, mà không phải là vận. Ở hắn nhìn tới, chỉ cần có người liền có thể kéo lên một chi bộ đội có tổ chức, súng đạn vấn đề liền tổng có thể từ địch nhân nơi đó đạt được giải quyết. Chúng ta muốn làm không phải đi cùng một cái thế giới đế quốc so đấu vũ khí khoa học kỹ thuật, càng không phải là đi cùng một cái thành thục nước công nghiệp so đấu công nghiệp thực lực. Chúng ta cần phải làm là đầy đủ lợi dụng người ưu thế tới triệt tiêu mất địch nhân ở bên ngoài sân ảnh hưởng. Nói tiếng người liền là, chúng ta không cần hoàn toàn tiêu diệt đoạn đường này địch nhân, chỉ cần đem bọn họ cho triệt để hãm ở dãy núi AEDU nơi này liền có thể. Tay chỉ sau lưng bản đồ, Glenn IE chú trọng gõ đánh đường dây xe lửa vị trí chỗ tại. Cho bản thân điểm một cái tẩu thuốc lá, hắn hút một hơi sau đó giải thích nói, địch nhân của chúng ta ở đường sắt dọc tuyến khẳng định là muốn bố trí binh lực, nhưng ta không tin tưởng dài như vậy đường dây xe lửa bọn họ có thể mỗi một đoạn đều chăm sóc đến. Không cần giống như học giặc mặt phía bắc dạng kia triệt để phá đi tất cả đường dây xe lửa, chúng ta chỉ cần tìm một cơ hội quất hắn mấy tiết tà bạch gỗ, đẩy ngã một đoạn đường dây. Như vậy địch nhân của chúng ta đâu? Khẳng định là phải tốn cả một buổi chiều đi sửa chữa, cứ như vậy chẳng phải kéo dài quân địch tốc độ tiến lên sao? Hơn nữa cũng không chỉ là phá hư, cho dù là quân địch mang lấy nhân viên vũ trang hộ tống cố xe, quân cách mạng cũng đồng dạng có biện pháp. Bởi vì là vùng núi đường sắt quan hệ, ở đầu này đường dây xe lửa rất nhiều địa phương đều là không có cách nào ở hai bên rời đi. Cái này cũng liền tạo thành quân địch nghĩ muốn vũ trang hộ tống liền nhất định phải đem nhân viên chiến đấu đều cho lắp ở trong buồng xe, chờ chiến đấu phát sinh về sau lại thả ra. Đây là một cái cơ hội tuyệt hảo, quân cách mạng thậm chí đều không cần đánh chết quân địch, chỉ cần nâng cao cường độ chiến đấu đem địch nhân bức cho bước xuống xe liền được. Quân đế quốc đám người kia cái khác không được, bày chiến trận công phu lại là cao minh, một thoáng này vừa lên không có nửa giờ khẳng định không giải quyết được. Nhưng đối với chúng ta đến nói, cái này chiến lược mục đích chiến thuật cũng đã đạt đến. Gần như ở dãy núi A E đi hữu chiến lược vừa bắt đầu liền là không phải là dùng đánh chết địch nhân làm mục tiêu, đồng dạng cũng không phải là dùng triệt để phá hư nơi này đường dây xe lửa là chủ yếu mục đích. Hắn tựa như là một cái tên cướp đồng dạng, ý đồ bắt cóc đầu này đường dây xe lửa, dùng cái này tới áp chế quân đế quốc ở chiến trường này đầu nhập càng nhiều binh lực. Mà đế quốc bên kia một khi đầu nhập càng nhiều binh lực đến bảo vệ đường dây xe lửa an toàn đi lên, như vậy nhân thể chắc chắn sẽ sinh ra tương ứng chi phí chìm. Chỉ cần quân cách mạng không triệt để phá hư đường sắt, chỉ cần quân cách mạng không đi chiếm cứ xạ gì ạ đi cùng đường sắt dọc tuyến trọng yếu đầu mối giao thông then chốt, chỉ cần quân cách mạng còn lưu lấy dãy núi xuất khẩu quân địch trận địa. Như vậy thử hỏi một thoáng, mọi người nếu như là đế quốc tướng quân, các ngươi ai dám từ bỏ kể trên ba chỗ mục tiêu? Lúc này lần ý e trên mặt đã không có ý cười, cũng không có vẻ u sầu, có chỉ là đối với đế quốc lục quân tổng bộ vô hạn tín nhiệm. Ở đế quốc động viên lớn như thế quân lực, địch ta tình thế như thế khác xa nhau dưới tình huống, không có một cái tiền tuyến đế quốc tướng quân có thể gánh vác nổi ham thành mất trách nhiệm. Cho nên nói đoạn đường này quân địch ta là không chuẩn bị tiêu diệt, nhưng ta cũng phải để bọn hắn qua không lên một ngày ngày tốt lành. Chúng ta không cần thật đánh xuống cụ thể mỗi một tòa thành trấn, mỗi một khối trận địa, nhưng chúng ta nhất định phải làm cho địch nhân tin tưởng đến chúng ta có cái năng lực kia. Gần như e kế hoạch ở còn chưa khai chiến trước liền bắt lấy đoạn đường này địch nhân uy hiếp, mà càng khiến mọi người giật mình là cho dù địch nhân hiện tại liền biết kế hoạch của bọn họ cũng căn bản vô kế khả thi. Hiện tại hơn hầu ba quốc quân đội lại dãy núi A E đi ủ lối ra, bọn họ xây dựng nghiêm mật phòng tuyến, nó mục đích liền muốn cam đoan ở đế quốc đại lục cũ viện quân đến trước đó đoạn này đường sắt một mực khống chế ở phe mình trên tay. Vì vậy chỉ cần quân cách mạng động tác không tính quá lớn, bọn họ thế tất không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì đám người này mục đích xưa nay không riêng là vì giữ vững trận địa, mà là vì giữ vững bản thân sắp tới tay quân công. Cho nên nói muốn giỏi về lợi dụng trong chính trị ưu thế tới bù đắp trên quân sự thế yếu. Chỉ cần địch nhân càng nghĩ thắng, bọn họ sạp hàng liền càng chạy đến mở, bọn họ chỗ cần chiếu cố địa phương liền càng nhiều, đến lúc đó chúng ta có thể bắt lấy cơ hội cũng càng nhiều. Bị tiên hậu giáp kích từ trước đến nay không phải là chúng ta, mà nhất định là chỗ nào đều muốn chiếu cố đến địch nhân. Chương 191, vùng núi chiến lược cùng kế hoạch bước kế tiếp. Chương 191, vùng núi chiến lược cùng kế hoạch bước kế tiếp. Ban ngày hội nghị đã kết thúc, đối với lần ý e chiến lược cơ bản không có người phản đối. Sau đó duy nhất cần thảo luận liền là phái này nhiều ít người tiến vào chiếm giữ dãy núi AEDU, cần bao nhiêu vật tư, lại hẳn là do ai đi dẫn dắt. Nhiệm vụ lần này hết sức phức tạp, không chỉ cần ở vật tư đoạn tuyệt dưới tình huống một mình thâm nhập lạ lẫm vùng núi bắt đầu từ số không thành lập căn cứ địa, còn cần ở sau đó ngăn chặn địch nhân đoạn đường này lại quân. Ở quân sự trên vấn đề có lấy một cái thời gian cấp bách đến ngược, ở dân chính trên vấn đề lại thế tất sẽ đối mặt không ít khó khăn. Cái nhiệm vụ này tháo gỡ ra tới mỗi một cái đều là không khó, nhưng tụ cùng một chỗ lẫn nhau mâu thuẫn nhu cầu lại khiến nó biến đến rất khó xử lý. Giai đoạn hiện tại có thể tiếp xuống cái nhiệm vụ này nhân tuyển tốt nhất kỳ thật liền là Ngân Y E bản thân. Nhưng Ngân Y E lại không thể thượng nhiệm, bởi vì còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn cần hắn đi xử lý. Xa gì ạ đi nơi này chỉ là địch nhân một chi quân nhiệm trợ, chủ lực của địch nhân bộ đội thế tất sẽ men theo cụ lạn nhì ạ đường dây xe lửa một đường bắc thượng thẳng đến hoặc giặt mặt phía nam bù nhì ạ đại bình nguyên. Phòng đoán bảo thủ con đường này lên địch nhân sẽ có vượt qua 300.000 bộ đội quy mô. Chỉ cần đoạn đường này địch nhân không giải quyết, quân cách mạng sau đó mặc kệ làm gì đều sẽ chịu đến cả tay. Cho nên à, cho dù là nghĩ muốn mang theo người lên núi cũng phải nghĩ biện pháp đem truy binh phía sau giải quyết. Nếu không chúng ta ở trong núi vừa dứt chân, địch nhân liền chạy qua tới làm cản quét, vậy làm sao có thể được? Hôm nay lần IE cuối cùng là ở bình thường điểm thời gian cơm nước xong xuôi, hắn mang lấy chén một bên ăn lấy một bên cùng bên cạnh Cổ Trạ Tỉnh tán gẫu. Đồng chí Cổ Trạ Tỉnh, ngươi nhiệm vụ lần này rất không dễ dàng a. Lại là quân sự, lại là chính trị, hơn nữa nộp bài tập thời gian còn đuổi kịp rất đâu. Gần IE không những yêu cầu Cổ Trạ Tỉnh dẫn đội muốn ở dãy núi AE đi ủ thành lập căn cứ địa, còn yêu cầu hắn trong khoảng thời gian ngắn triệt để phá hư quỷ hút máu đối với bản địa thống trị. Ở suy nghĩ của hắn bên trong, Thiên Kỳ có thể không cầm xuống đường sắt tuyến chính, cũng không cần chiếm lĩnh đường sắt dọc tuyến thị trấn. Những địa phương này là cần lưu ở quỷ hút máu trong tay, chí ít đang tấn công xuống sau đó cũng phải tìm cơ hội cho bọn họ đưa về loại kia. Nhưng trừ cái đó ra đại bộ phận địa khu, chúng ta đều phải khống chế khắp nơi trên tay bản thân, kém cỏi nhất cũng phải có thể khiến hai bên đều khống chế không được. Đồng chí Cổ Trạ Tỉnh, các ngươi là một chi một mình. Nếu như không phá hủy địch nhân ở bản xứ thống trị, không thành lập chính chúng ta căn cứ địa, các ngươi liền không có bất luận cái gì chiến lược thọc sâu có thể nói. Cổ Trạ Tỉnh sắp sửa dẫn dắt cái này một chi bộ đội thế tất yếu đối mặt địch nhân tiêu trừ, nếu như không áp dụng một ít phi thường quy chiến thuật rất dễ dàng liền sẽ bị quân đế quốc cho tiêu diệt. Trên thực tế ở vùng núi Tiếu Phỉ, đây mới là quân đế quốc hiện tại am hiểu nhất. Gần IE ở trên chiến lược sẽ thường xuyên nhìn xuống địch nhân, nhưng ở chiến thuật chi tiết hắn nhưng xưa nay đều là cẩn thận, cũng tỉ như hắn hiện tại nói với Cổ Trạ Tỉnh mà nói đồng dạng. Địch nhân của chúng ta là có tác chiến ở vùng núi kinh nghiệm, một điểm này chúng ta nhất định phải rõ ràng. Trước kia phản loạn tổ chức chỉ cần bị buộc lên núi nhân thể chắc chắn sẽ bị quân đế quốc cho tiêu diệt, điều này nói rõ địch nhân từ trước đến nay đều không kém. Nhưng nha, gần IE nói xong quân đế quốc ưu điểm, hiện tại liền nên nói một chút nhược điểm của bọn hắn. Đế quốc đám người kia đánh trị an chiến đánh quen, bọn họ đã thành thói quen tung lưới thu lưới, sau đó đem đội du kích cho một chút xíu vây chết chiến thuật. Chúng ta muốn lợi dụng liền là một điểm này, tích cực lợi dụng chúng ta vận động chiến ưu thế, để cho địch nhân thanh này mạng giải ra liền thu không trở lại, sau đó chỉ có thể không ngừng mà tung lưới, sau cùng khẳng định là có thể cho chúng ta sáng tạo ra đầy đủ cơ hội tới đánh bại bọn họ. Đối phó quân đế quốc thận trọng từng bước trị an chiến, ở địch mạnh ta yếu dưới tình huống vận động chiến liền là tốt nhất phương pháp ứng đối. Nhưng nếu muốn ở địa hình phức tạp vùng núi khai triển vận động chiến lại không phải một cái dễ dàng sự tình. Bởi vì bộ phận khó khăn nhất kỳ thật không phải là trên quân sự, mà là dân chính. Ở bản xứ nếu như không có đầy đủ quần chúng cơ sở, bất luận cái gì vận động chiến đều không cách nào triển khai. Tình báo không kịp, tiếp tế thiếu thốn, con đường không quen thuộc, đây là tuyệt đại đa số tổ chức kháng chiến lên núi thời điểm đều sẽ đối mặt vấn đề. Cổ Trạ Tỉnh cũng hết sức rõ ràng bản thân sau đó khẳng định đều sẽ gặp đến, bất quá hắn đối với cái này phi thường tự tin. Nghe xong lần IE giảng thuật nhiệm vụ lần này khó khăn sau đó, vị này gầy gò tiểu đồng chí có ý nghĩ của bản thân. Bất quá ở cái này trước đó hắn còn cần hỏi lần IE một cái vấn đề, lần IE, chúng ta sau đó có phải hay không là còn cần đi tiến đánh sông gọt tận thượng du mặt khác hai tòa thành thị, hoặc mét lâm tỉ rằng cùng hạ luôn tạm. Cổ Trạ Tỉnh vấn đề khiến lần IE ánh mắt sáng lên, hắn liền biết Cổ Trạ Tỉnh nhất định có thể đoán được hắn bước kế tiếp dự định. Hỏi không tệ à, ta bước kế tiếp chính là định tiếp tục đem cái này hai tòa thành cho tiến đánh xuống. Chúng ta tốt xấu đều là đế quốc cần xuất động 600.000 đại quân đi đối phó quân nổi loạn, trên tay chỉ có ngần ấy thành thấy thế nào đều không thể nào nói nổi a. Lần IE vui vừa nói, nó mục đích thực sự lại là chủ động mở ra cục diện. Quân địch thoáng cái muốn tới nhiều người như vậy, chỉ là hợp giặc cùng xung quanh cái này một khối nhỏ địa khu hoàn toàn không đủ bọn họ triển khai. Đến lúc đó liền dễ dàng hình thành quân cách mạng đánh xong một bộ phận quân địch, đến tiếp sau địch nhân lập tức liền có thể bổ khuyết lên cục diện cùng Cổ Trạ Tỉnh bọn họ tình huống bên kia đồng dạng. Chiến trường chính nơi này cũng cần đem địch nhân chiến tuyến kéo dài, bước bách địch nhân đem binh lực phân tán đến càng nhiều địa phương. 600.000 đại quân chợt nhìn đích sắc là rất hù dọa người, nhưng là từ không gian cùng trên thời gian đem bọn họ tách ra đâu. Kỳ thật cũng không có gì ghê gớm. Gần IE ăn hết mì đầu, cầm lấy đũa dính một chút nước canh ở trên bàn khoa tay múa chân. 50.000 đánh 600.000, từ lý tính góc độ tới phân tích cái này xác thực rất không có khả năng, nhưng 50.000 đánh 100.000 thậm chí 150.000, ta cảm thấy là không có vấn đề. Lần này chiến dịch mục đích không phải là tiêu diệt nhiều ít địch nhân, mà là đánh vỡ địch nhân an bài chiến lược vì thành thị đại chuyển di tranh thủ thời gian. Quân địch có thể tiêu diệt cố nhiên là tốt, nhưng tiêu diệt không được cũng muốn tranh thủ đem bộ đội của bọn hắn cho quấy nát, để cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào lại lần nữa tổ chức lên tới. Cái ý nghĩ này rất điên cuồng, nhưng ngẫm nghĩ lại tính khả thi lại một chút cũng không nhỏ. Liên đế quốc sĩ vãn nghỉ ạ cái tiêu kỳ hoa thể chế chính trị, bọn họ căn bản không có khả năng cho 600.000 đại quân trực tiếp an bài một cái quản lý toàn cục nguyên soái. Đây không phải là có hay không người tài giỏi như thế vấn đề, mà là có dám hay không dùng vấn đề. Một cái thế giới tính đế quốc, nó quyền lợi kết cấu vậy mà là một 11 hình thức, một cái hoàng đế phía dưới lại có 11 cái thế lực không kém công tước. Loại này nhiều chi điểm cơ cấu chính trị tuyệt đối là xây dựng ở một cái yếu ớt chính trị cân bằng lên. Hiện tại mọi người bình an vô sự nhiều năm như vậy, lại bởi vì quý hút máu gần như vô hạn tuổi thọ, hoàng đế cùng mỗi cái đại công tước tầm đó kỳ thật đã dưỡng thành 10 điểm vững chắc chính trị ăn ý, mọi người lúc thường đều là đấu mà không phá, lại làm sao có khả năng để cử ra đại nguyên soái loại này có thể ảnh hưởng chính trị cân bằng nhân vật đâu. Chương 192, đoàn tàu thiết giáp bạn thiết kế chương 192, đoàn tàu thiết giáp bạn thiết kế thời gian đến ngày thứ hai, hội nghị hôm nay có mặt người so với hôm qua muốn ít đi rất nhiều. Chủ yếu là đại bộ phận nhân viên kỹ thuật ở ngày hôm qua đều lĩnh đến nhiệm vụ của bản thân, hiện tại đều về nhà xử đi, trên quân sự vấn đề không phải là bọn họ cần lo lắng. Bất quá còn có một người cũng đi tới hiện trường, đó chính là Dập Kỳ Y. Hắn hôm nay mang đến một cái phương án cần lần ý ép bọn họ đến cung cấp tài nguyên lên nghiêng. Cái thiết kế này là ta cùng giáo sư ạ tìm ở thiết kế vô ma lực động cơ hơi nước thời điểm nghĩ tới, vừa vặn trong này rất nhiều kỹ thuật chi tiết đều là ta sở trường. Bản thiết kế tranh đến có chút giản lược, gần IE các ngươi tạm nhìn một chút liền tốt. Giáo Kỳ Ý đem một đại quyển bản thiết kế trải đến trên bàn, sau đó dùng vật nặng để lại cạnh góc. Mọi người rất nhanh liền đưa mặt lại gần vây xem, sau mỗi một cái nhìn đến bản thiết kế người biểu tình đều mỗi cái không giống nhau. Gần IE biểu tình phức tạp, Cổ Trạ Tin trầm mặc không nói, gọt lọn lông mày ấn nhẹ lấy huyệt thái dương nhíu chặt, giám mục bèn nghệ tỷ ổ không hiểu nhưng rất chấn động. Mỹ Lì Hạ ánh mắt ở bản thiết kế cùng nhà thiết kế tầm đó qua lại hoán đổi, mà cùng mọi người đều bất đồng chính là đồng chí Sở Tạ Lìn mắt đều muốn sáng lên. Đây là đoàn tàu thiết giáp bản thiết kế. Giáp Kỳ Y ngươi là bản thân tranh. Gần IE nhìn ra trên bản thiết kế tranh chính là cái gì, hoặc là nói cái thiết kế này tranh vẽ đến thực sự là quá hoàn chỉnh, rất khó khiến người không phân biệt được. Đúng à, Gần IE, đây chính là chính ta tranh. Bất quá thời gian có chút khẩn, rất nhiều ý nghĩ ta đều còn chưa kịp nghiệm chứng, cũng chỉ có thể làm tương đối cái đơn giản. Cũng phải thiệt thòi giáo sư ạ tìm không ở hiện trường, nếu không nghe đến Giáp Kỳ Y lời nói này hắn đều xấu hổ vô cùng. Không có cố tình quay quang, phản phất đây chính là thao tác cơ bản đồng dạng không đáng giá nhắc tới, Giáp Kỳ Y thậm chí còn cảm thấy bản thân hiện tại thiết kế còn chưa đủ hoàn mỹ. Trước đó ta tham dự cấp chấp chính quan cải tạo thời điểm nghiên cứu qua cơ giáp ngoại bộ trang giáp thiết kế cùng nội bộ buồng lái kết cấu, có thể nhìn ra được những thứ này cơ bản đều là thành thục thiết kế, nhưng cũng có rất nhiều mới lạ địa phương. Ta đem những thiết kế này cho tổng hợp một thoáng, căn cứ vào xe lửa xe bản tương đối hẹp tình huống lại lần nữa thiết kế ngoại bộ thùng xe kết cấu. Nếu như ta không có đoán chừng sai mà nói, thùng xe lực phòng hộ hẳn là có thể đạt đến chấp chính quan cơ giáp chủ trang giáp mang phòng hộ trình độ, hơn nữa ta cũng dự lưu tháp pháo cái đế vì đến tiếp sau thăng cấp cung cấp trên thiết kế dư thừa. Quân cách mạng hiện tại công nghiệp năng lực tạm thời còn sản xuất không được tháp pháo, nhưng đem thu được hỏa pháo tháo bỏ xuống khung pháo cho ổn định trên đoàn tàu thiết giáp lại là không có vấn đề. Do kỳ ý vì cái này còn đơn độc thiết kế một cái thùng xe dùng có thể hoạt động cung pháo, hơn nữa còn là ở không trở ngại trang giáp phòng hộ dưới tình huống. Không những như thế, ta cùng phỉ ố đỏ giáo viên cũng thương lượng một chút, có thể làm một cái càng miệng lớn hơn kính pháo cối tới thích phối đoàn tàu thiết giáp tình huống nơi này. Hiện tại đạn dược nhà máy bên kia thiết bị còn không có toàn bộ thay đổi hoàn thành, chúng ta tạm thời không có gia công đường kính lớn hỏa pháo đạn dược năng lực, nhưng kết cấu tương đối đơn giản pháo cối đạn lại không có vấn đề. Giáo kỳ ý nói tình huống thật ra là công nghệ cùng trên tài liệu vấn đề. Phổ thông súng trái phá bởi vì cần chịu đựng lấy nổ tung áp lực cho nên ở gia công thời điểm đều cần tận lực bằng thẳng, hơn nữa còn không thể sử dụng hàn, như vậy liền cần dùng đến rèn dập công nghệ. Nhưng hiện tại quân cách mạng thiếu thốn nhất liền là rèn dập thiết bị. Ngọc giặt nơi này vốn là cũng không có bao nhiêu rèn dập máy móc, lớn nhất cái kia một đài cũng liền 2000 tấn, căn bản rèn dập không được cái gì đồ vật. Mà pháo cối đạn liền không đồng dạng. Bởi vì là châm lửa phương thức bất đồng, pháo cối đối với khí tinh tế tính yêu cầu so sánh với súng trái phá đến nói cũng không cao. Cho nên ở sản xuất pháo cối đạn thời điểm không chỉ là không cần đến rèn dập công nghệ, thậm chí còn có thể trực tiếp dùng lên rèn đúc kiện. Chuẩn bị xong khuôn đúc trực tiếp đem trên dưới hai bên đạn pháo rèn đúc thành hình, sau đó dùng máy tiện hơi gia công một thoáng vân tay cùng bách trong liền được rồi. Đồng dạng pháo cối đạn ưu điểm còn không chỉ là trên công nghệ, ở thuốc phóng cùng lửa có sẵn lên cũng có lấy chế tạo đơn giản ưu thế. Pháo cối lửa có sẵn có thể trực tiếp dùng đạn súng trường, mà không cần cân nhắc lửa có sẵn phải chăng sẽ đốt nội bộ thuốc nổ khả năng. Bởi vì kết cấu đặc thù, pháo cối đạn lửa có sẵn bản thân bạo cũng sẽ không ảnh hưởng đến thân đạn. Loại vũ khí này quả thực liền là vì quân cách mạng lượng thân định chế, Giáp Kỳ Ý cũng từ trong đạt được rất nhiều linh cảm. Bất quá sau đó thiết kế tạm thời không nói, hắn hiện tại cái này đoàn tàu thiết giáp phương án lại khiến có mặt cầm ý nhóm đều ý kiến khác nhau. Dùng sở tạ lìn dẫn đầu chỉ huy viên nhóm kiên định duy trì, mà lấy gọt lọn dẫn đầu bộ nội vụ cửa lại cực lực phản đối. Duy trì lý do rất đơn giản, sở tạ lìn bọn họ cho rằng loại này đoàn tàu thiết giáp xuất hiện tuyệt đối liền có thể cân bằng quân cách mạng ở hỏa lực cùng cơ động lên nhu cầu, có thể khiến cho quân cách mạng sau đó chiến thuật trở nên càng thêm linh hoạt. Gọt lọn đối với cái này lại tương đối châm phong phản bác. Ta nói qua, Giáp Kỳ Ý phương án không có vấn đề, nhưng chúng ta hiện tại thiết bị hữu hạn, là không có cách nào lại nhiều san ra càng nhiều số lượng sản phẩm ra tới. Cái thiết kế này có thể phong tồn, chờ về sau có năng lực lại bản thân tạo cũng không mượn. Gọt lòn ý kiến phản đối rất đơn giản, liền là cân nhắc đến giai đoạn hiện tại hữu hạn công nghiệp số lượng sản phẩm hữu hạn, sau đó lại muốn đối mặt đại chiến quân dịch tình huống. Hắn cho rằng hiện tại nhiệm vụ chủ yếu nhất hẳn là đi toàn lực sản xuất cơ bản nhất vũ khí, vì sau đó tác chiến tận khả năng dự trữ đầy đủ súng đạn. Thời điểm này cho dù muốn phát triển vũ khí mới cũng hẳn là ở không phá hư vốn có số lượng sản phẩm trên cơ sở, cũng tỉ như đang phát triển đường kính lớn súng trường. Pháo cối thiết kế đã khiến bọn họ bận rộn xoay quanh, căn bản rút không ra càng nhiều thiết bị tới gia công loại này quý trọng chiến tranh binh khí. Hơn nữa ta cũng không cho rằng ở trước mắt cái này thế cục xuống sinh sinh một chiếc đoàn tàu thiết giáp có thể đưa đến cái gì hiệu quả rất tốt. Chứ không nói chúng ta công nghiệp năng lực là hữu hạn cái vấn đề này, ta liền hỏi ngươi dâu quay nón, cái này đoàn tàu thiết giáp chế tạo ra sau đó các ngươi có thể cầm lái nó làm cái gì chiến thuật cơ động? Men theo đường dây xe lửa chiến thuật cơ động sao? Gót lòn không để ý đến người ủng hộ bên kia các loại lý do, chỉ là nhằm vào gọc giặt xung quanh ít đến thương cảm đường dây xe lửa nâng ra một cái bén nhọn vấn đề. Nơi này không phải là phồn hoa nạ xì đất ruột, bù nì à xung quanh cũng có mà chỉ có hai đầu đường sắt tuyến chính. Một đầu do nam đến bắc, một đầu do đông đến tây. Nhiều nhất thêm một cái nữa đi qua vỏ gỗ giặt cùng một đầu kẹp ở dãy núi đi nạ sụ tịt cùng dãy núi họa vầy rẹ chính giữa, hết thể bốn đầu đường dây xe lửa căn bản liền không có cái gì chiến lược hoạt động không gian. Đoàn tàu thiết giáp sản xuất ra dấu không được thì có ích lợi gì? Tổng không thể cho rằng tính chất một lần trang bị đi tiêu hao à, chỉ chúng ta hiện tại điểm này vốn liếng nhưng hao không nổi. Chương 193, cho địch nhân mở rộng chiến khu. Chương 193, cho địch nhân mở rộng chiến khu. Giặc Kỳ Ý đoàn tàu thiết giáp phương án cuối cùng vẫn là bị không. Cũng không phải nói hắn thiết kế không tốt cái gì, chỉ là không thích hợp hiện tại quân cách mạng tình huống. Đoàn tàu thiết giáp muốn có thể phát huy ra đầy đủ tác dụng, sử dụng một bên định phải là có thể chống đến lên chiến tuyến mới có thể, cũng hoặc là ở công nghiệp trên năng lực sẽ không bị địch nhân cho kéo ra quá lớn ưu thế, mà lấy lên hai điểm nhu cầu. Giai đoạn hiện tại quân cách mạng đều không cách nào nắm giữ, ngược lại là ở trên thực tế bị địch nhân cho áp một đầu. Bất quá cái này khúc nhạc dạo ngắn trô dẫn tới tranh luận cũng không có dẫn phát càng kịch liệt xung đột, khi lần IE giải quyết dứt khoát sau đó hai bên tiếng cãi vã cũng không sai biệt lắm biến mất, rốt cuộc hai bên lý do đều rất đầy đủ, chỉ bất quá là hiện tại quân cách mạng tạm thời còn không đủ sức như vậy chiến tranh cự thú mà thôi. Phức tạp không được, đơn giản hẳn là có thể a. Nhưng chờ toàn bộ phương án đều trần ai lạc định sau đó, Sở Tạ Lìn vẫn như cũng không chịu từ bỏ, hắn lẩm bẩm dâu quay nó nói, nhưng cái này rất nhanh liền dẫn tới gọt lọn kịch liệt phản bác. Không phải là, người cái dâu quay nón cùng đoàn tàu thiết giáp là quá khứ không được sao? Đều đã nói, chúng ta hiện tại công nghiệp số lượng sản phẩm không cho phép chúng ta sản xuất như vậy cỗ máy chiến tranh, chúng ta cũng hoàn toàn tiêu hao không nổi cho dù là một đài tổn thất. Mấy ngày nay điều chỉnh công nghiệp số lượng sản phẩm sự tình đã đem gọt lòn toàn bộ người thời gian đều cho chiếm hết, hắn hiện tại tính tình hỏa bạo một điểm liền lấy, rất khó để ép được mắng chửi người xúc động. Nhưng dĩ vãng tính tình rất mới vừa sợ tạ lịn, bây giờ lại thái độ khác thường không có cùng gọt lòn sập miệng, mà là ngữ khí tỉnh táo nói, ta không có nghĩ muốn chiếm cứ hiện hữu công nghiệp số lượng sản phẩm. Ta nghĩ lấy chúng ta có thể hay không trang bị thêm trên thùng xe những cái kia vỏ bọc thép, chỉ đem Giặc Kỳ Ý thiết kế cái này khung pháo cho làm ra, xe lửa ra liền dùng có sẵn sửa lại có thể dùng liền được. Dù sao cho dù không sinh sản đoàn tàu thiết giáp, phổ thông xe lửa chúng ta cũng là muốn sản xuất à. Sở Tạ Lìn mục đích rất rõ ràng, vì sau đó công nghiệp chuyển di quân cách mạng bên này thế tất yếu chuẩn bị đầy đủ xe lửa ra. Những thứ này xe lửa ra ở chuyển di nhiệm vụ hoàn thành sau đó, tổng không thể tại chỗ vứt bỏ à. Cho nên theo ý nghĩ của hắn, quân cách mạng hoàn toàn có thể lợi dụng một điểm này. Không sửa đổi đoàn tàu thiết giáp, nhưng sớm sản xuất tốt có thể thích phối phổ thông xe lửa thùng xe hỏa pháo cái đế. Đến lúc đó chờ chiến lược chuyển di nhiệm vụ hoàn thành sau đó, những hàng này xe toa liền có thể lắc mình biến hóa trở thành di động hỏa pháo bình đại. Chúng ta thu được súng trái phá không có cách nào bản thân sản xuất đạn dược, mà hợp giặt vốn là tổn kho cũng không nhiều. Tha điều phối 6 con ngựa đi kéo lấy cùng đại bộ phận đi, còn không bằng dùng ở phía trên này. Sở Tạc Liên hiện tại đề nghị hoàn mỹ lần tránh trước đó đoàn tàu thiết giáp thiếu hụt. Hỏa pháo là thu được, xe lửa ra cũng là thu được, những thứ này tương đương đều là không có chi phí. Chỉ có hỏa pháo cái đế cùng đầu máy là cần quân cách mạng bản thân chế tạo, nhưng hai thứ này một cái là vốn là liền muốn dùng mới vừa cần thiết bị, một cái khác cũng sẽ không đắt đến nơi nào đi. Nghe xong Sở Tạc Liên miêu tả, cho dù là đang nổi nóng gọt lòn cũng không khỏi bình tĩnh lại, hắn tỉ mỉ nghĩ lại còn muốn thật đúng là đạo lý này. Người cái dâu quay nón lúc nào cân nhắc như thế toàn diện, ta còn tưởng rằng ngươi vừa nhìn thấy loại này sắt thép cự thú đều không rời nổi bước chân đâu. Gọt lòn hơi kinh ngạc lại có chút cảm khái, phản phất cảm giác có chút không chân thực, bởi vì dựa theo hắn hiểu rõ loại lời này cũng không giống như là Sở Tạ Lìn đầu này bướng bỉnh lựa chỗ có thể nói ra tới. Một lần này gọt lòn đoán đúng. Cái phương án này thật đúng là không phải là Sở Tạ Lìn một người nghĩ ra tới, càng nhiều công lao thật ra là thuộc về đồng chí Cổ Trạ Tín. Ở trước đó thảo luận kết thúc về sau, hắn liền ở dư vị cái này để án nguyên nhân của thất bại, sau đó rất nhanh liền từ trong chiết xuất ra mấu chốt mấy điểm, sau đó thêm chút phân tích hắn liền tìm đến phá cục phương pháp. Bất quá hắn lại không có ngay lập tức phát biểu ý kiến của bản thân, mà là nhạy bén nhận ra được Sở Tạ Lìn cùng gọt lòn tầm đó mịt mở mâu thuẫn nhỏ. Kết quả là hắn liền tìm đến Sở Tạ Lìn, đương lấy nói chuyện phiếm công phu thuận miệng chỉ điểm bài câu, khiến người sau bản thân ngộ ra tới đáp án đi trả lời. Mãi đến Sở Tạ Lìn đem ý nghĩ đều nói xong sau đó, hắn mới đứng ra tiếp tục nói bổ sung, đồng chí gọt lòn trước đó ý kiến rất có đạo lý, chúng ta giai đoạn hiện tại công nghiệp thực lực đích sắc không có cách nào cùng đế quốc chống lại. Nhưng muốn đi cùng xung quanh mấy cái tổng đốc khu so một lần thủ đoạn, vậy vẫn là không có vấn đề. Hiện tại đế quốc quân chủ lực đội còn đang di chuyển nhân viên bên trong, ở bọn họ đổi tới trước đó quân cách mạng đối với Bù Nhì A xung quanh địa khu vẫn như cũng là có quân sự cùng công nghiệp lên ưu thế. Đã chúng ta lúc này là so địch nhân mạnh, vậy chúng ta liền nên phát huy hiện tại ưu thế. Đoàn tàu thiết giáp mặc dù không cần thiết đi tạo, nhưng chứa lấy súng trái phá xe lửa lại là có thể giúp đỡ chúng ta nhanh chóng công chiếm xung quanh thành thị. Cổ Trạ Tín đi tới bản đồ trước, hắn men theo ngọc giặt chung quanh đường dây xe lửa vẽ một cái to lớn vòng, đem chung quanh rất lớn một mảnh thổ địa đều cho bao vào. Chúng ta chiến đấu trước đó đều là dọc theo sông tiến hành, bao quát tiếp xuống lập tức liền muốn tiến đánh Hoắc Mét Lâm Tỷ Dằm cùng Hạ Luân Tạp đều là như thế. Dọc theo sông chỗ tốt liền là có thể lợi dụng thuyền tới nhanh chóng cơ động, có thể khiến bộ đội của chúng ta ở phi thường trong thời gian ngắn liền xuống mấy thành, đánh địch nhân một cái trở tay không kịp. Quân cách mạng chiến đấu trước đó đánh đến liền là một cái chữ nhanh, ở địch nhân đến tiếp sau bộ đội đuổi tới trước đó liền đem thành thị cho chiếm lĩnh. Cứ như vậy đến tiếp sau quân địch thấy thế thường thường liền sẽ chủ động rút lui, mà quân cách mạng cũng liền có thể một mực lấy nhiều đánh ít, dùng ưu thế binh lực đi ăn hết địch nhân bộ đội. Khu tổng đốc Bù Nhì Ác là Bắc Hỉ Dột thực lực mạnh nhất một cái thuộc địa, toàn diện tiếp nhận địch nhân ở hợp giặc quân giới, sau đó quân cách mạng đối với xung quanh mấy cái khác tổng đốc khu đều là có lấy trên quân sự ưu thế lớn. Chỉ cần mấy cái kia tổng đốc không tuyển chọn hợp binh một chỗ, quân cách mạng chống lại bọn họ trong đó bất luận cái nào đều là không mang sợ. Cho nên Cổ Trạ Tín ý nghĩ cũng liền 10 điểm đơn giản, tiếp tục men theo gần ý em mạch suy nghĩ, tận khả năng đem địch nhân sạp hàng cho trải lớn, đem địch nhân sau đó muốn bố trí phòng tuyến cho kéo ra. Cụ thể làm như vậy, đó chính là ở chủ lực của địch nhân bộ đội đến trước đó, sớm đem chung quanh có thể đánh người đều cho đánh một lần. Chỉ cần quân cách mạng ở chính thức khai chiến trước khống chế địa bàn cũng đủ lớn, đến lúc đó quân đế quốc liền cần công chiếm càng nhiều địa phương. Như vậy cái này cũng có nghĩa là hắn cần chế định tấn công lộ tuyến cũng càng nhiều. Gần IE lúc này nhận lấy Cổ Trạ Tín chủ đề tiếp tục nói, ta mới vừa cùng giám mục Bèn Nệ Tì Ô nói qua, hắn nói cho ta đế quốc gần mấy chục năm qua bổ nhiệm tiêu phỉ quan chỉ huy nhiều nhất cũng liền chỉ huy không đến 200.000 người. Chúng ta liền khi hắn 200.000 số nguyên đi tính toán, quân địch nói thế nào cũng phải an bài 3-4 cái tướng quân qua tới chỉ huy, trên đỉnh ở an bài một cái sẽ bưng nước nguyên xoáy tới quản hạt. Cho nên nói chúng ta nói thế nào cũng phải nghĩ biện pháp cho quân đế quốc sớm sáng tạo ra 4-5 cái chiến khu ra tới, để cho bọn họ đều có thể có cái bản thân địa bàn nhà. Chương 194, cải rồ của khách sạn Sệ Phật. Chương 194, cải rồ của khách sạn Sệ Phật. Mùa đông năm nay đã chuẩn bị kết thúc, nhưng ở Bắc Hỉ Dột lại chậm chạp không thấy mùa xuân bóng dáng. Trên mặt đất vẫn như cũ có lấy không ít tuyết động, gió lạnh cạo ở trên mặt y nguyên sẽ khiến người cảm thấy một ít như kim châm. Hôm nay trên đường lại chết mấy tên ăn mày, đối với Hoắc Mét Lâm Tỷ Dằm cư dân đến nói cảnh tượng như vậy sớm đã là bọn họ sinh hoạt hàng ngày một bộ phận. Cũng tỉ như khách sạn Sệ Phật ông chủ Dĩ Lì Mộc, hôm nay vừa mới mở cửa liền nhìn đến khiến hắn khó chịu một màn. Một người quần áo lam lũ nữ nhân quận mình ở cửa hàng của mình cửa, nàng mặc lấy đơn bạc quần áo, đầu tóc rối bời lên đã kết một tầng thật mỏng băng, bất kể xem làm sao người hẳn là đã là đông đấu. Suối quẩy, chết đâu không tốt nhất định muốn chết ở ta chỗ này. Dĩ Lì Mộc hướng nữ nhân khạc một bãi đàm, tiếp lấy liền kéo ra cuống họng liền hướng trong tiệm la lớn, "Hờ, cái rồ. Hai người các ngươi chết đi đâu, đều bỏ tới đây cho lão tử." Têu lấy hai người là trong tiệm hòa kế, một cái là đầu bếp nhà con trai, một cái khác là bạn thân thân ngoại sinh. Hai người đều là tuổi tác 16-17 tuổi, hơn nữa ở trong tiệm đã làm nhiều năm, nhưng tiền công cái gì đến nay đều không có lĩnh qua đến một phần một hảo. Đầu bếp con trai khả năng còn tốt một ít, chí ít còn có thể đi theo cha bạn thân học điểm tay nghề, chờ sau này lão đầu bếp ẩn lui sau đó liền có thể tiếp nhận cha bạn thân cương vị. Nhưng khách sạn ông chủ thân ngoại sinh liền rất biệt khuất. Hắn từ 12 tuổi lên liền chết cha, mẹ tái giá, sau đó liền bị an bài đến ở bản thân cậu nơi này công việc. Những năm qua này làm đều là một ít làm việc và sống, kiếm sống bản lĩnh thật sự lại là một chút đều không có học được. Không phải là hắn không nguyện ý học, mà là bản thân cậu không nguyện ý dạy. Bọn họ loại này gia đình tiểu khách sạn ở sử dụng người một nhà thời điểm đến, khả năng so nhất Hà Khắc chủ nhà xưởng còn muốn lòng dạ ác độc. Cái rồ ngươi cái quỷ lười, ngươi xem một chút hiện tại đều mấy giờ rồi. Khách sạn ông chủ đối với trước hết nhất đổi tới cháu ngoại trai trực tiếp chửi ầm lên, túi đốt bổ xong chưa? Nước nóng nấu không cháy. Còn có chính ngươi xem một chút cái này bản giống như là kéo qua sao? Bàn băng ghế đâu? Ta không phải đã nói rồi sao mỗi ngày đều nhất định phải ở ta xuống trước đó cho lau sạch sẽ rồi. Dĩ Lý Mục vừa nhìn thấy tiểu tử này tay không ở đứng đó liền nổi trận lôi đình. Lão tử dùng tiền tới nuôi ngươi cũng không phải khiến ngươi chơi bời lêu lổng, ngươi cho rằng tiền là gió lớn thổi tới sao? Ngươi cái quỷ lười suốt ngày liền nghĩ lấy lời biếng, chỉ ăn lão tử lương thực cũng không nghĩ nhiều làm chút sống. Trực tiếp kéo lại cái rổ tay áo, Dĩ Lý Mục đem bản thân cháu ngoại trai kéo tới gần bên một trận chửi rủa. Chờ đem đấy lòng suối quậy đều biến mất đến không sai biệt lắm hắn mới dừng lại tiếng mắng, tiếp lấy đem cái rổ tay áo một ném, cũng không quay đầu lại nói, tranh thủ thời gian đem cửa mấy thứ bẩn thỉu cho xử lý, đừng chậm trễ trong tiệm việc, trước giữa trưa ta muốn nhìn thấy kho củi bên trong đều là bộ tốt tủi đốt. Nhìn lấy bản thân cậu đã quay về đến sân sau thân ảnh, cái rồ không nói một lời đứng ở tại chỗ, túi đầu trong ánh mắt ấp ủ lấy một ít đồ bẩn. Thời điểm này một cái có lấy mái tóc màu vàng nóng cùng đầy mặt tàn nhang chàng trai đột nhiên liền từ sắt vách trong phòng bếp phun ra tới, hắn đi tới cái rồ bên người chụp lấy bờ vai của hắn nói, lần này thật là vất vả ngươi cái rồ, ta cũng không có ngươi cái này lực nhẫn lại, bị cửa hàng trưởng mắng vài câu trong lòng ta đều là run rẩy. Cha ta đều không có như thế dạy bảo qua ta. Người đến liền là đầu bếp nhà con trai lờ, hắn cùng cái rồ không chỉ là bằng hữu, càng là ngủ ở một cái kho tủ bên trong bạn cùng phòng. Khách sạn sẽ phân ông chủ nhưng là một cái có tiếng keo kiệt quỷ, có thể khiến người của thủ hạ ngủ kho tủi ngủ chuồng ngựa liền tuyệt sẽ không lãng phí bình thường căn phòng. Không đã nói, nhanh đi ra ngoài chuyển người chết ta. Trước đó lời của hắn ngươi cũng nghe thấy, trước giữa chưa không giải quyết những thứ này đừng nói là ta bị mắng, ngươi cũng không tránh khỏi. Cái rồ hiện tại không quá nghĩ lãng phí thời gian. Nếu như không đem việc làm xong mà nói, đừng nói là bị mắng, khả năng hôm nay cái kia keo kiệt quỷ đều sẽ không cho bọn họ cơm ăn. Ngươi có cái đầu bếp cha tổng sẽ không sợ đói bụng, ta không đồng dạng. Cái rồ lẩm bẩm đẩy ra khách sạn cửa chính, liếc nhìn cửa người chết, trong mắt không có bất kỳ tình cảm gì. Hắn trực tiếp không người xuống một đẩy, đã bị đông cứng người chết liền hướng về phía trước khẽ đảo nhào vào trên đất. Xong xuôi, như thế nào là người trưởng thành a? Vừa ra cửa lỡ bị gió lạnh thổi run cái giật mình, khi hắn nhìn đến cửa tiệm cái này phiền phức thời điểm mặt thoáng cái liền sụ xuống. Liền hai chúng ta muốn nâng lớn như thế một người, còn muốn chạy đến cửa thành đi, đến lúc này một lần trong tiệm công việc khẳng định là không làm được. Lỡ hiện tại hai tay đều cất ở trong tay áo không ngừng mà run, hắn hiện tại đều có chút nửa đường bỏ cuộc không muốn làm. Song tựa như cái rổ vừa mới nói đồng dạng, gia hỏa này có cái đầu bếp cha ngược lại là không có vấn đề, nhưng hắn không đồng dạng a, đừng oán giận lỡ, giúp ta đi đem xe chữa tuyết bản kéo tới. Chúng ta chia binh hai đường, ta một người đi cửa thành bên kia, ngươi liền lưu ở trong tiệm hoàn thành công việc. Vừa nghe không cần ra khỏi cửa, lỡ tiểu tử này lập tức liền tinh thần tỉnh táo, hắn lập tức cho cái rổ một cái to lớn ôm. Cái rổ, ngươi thật là anh em tốt của ta. Ngươi yên tâm đi a, không phải liền là đốn tuổi lau bàn sao, ta có rất nhiều biện pháp. Thương lượng tốt hai người lặng lẽ chạy đến nhà kho, trộm đạo lấy đem nhập hàng dùng xe chữa tuyết bản lấy ra. Tiếp lấy đi tới cửa chuẩn bị vận chuyển thi thể, sau đó ở thời điểm này bọn họ liền phát hiện sự tình còn lâu mới có được bọn họ trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Làm sao còn có một cái a? Ở bên cạnh cửa sổ hai người trẻ tuổi lại phát hiện một cỗ thi thể. Lần này chính là cái lao nhân, nằm nghiêng ở góc tường bị tối hôm qua tuyết cho che lại, đến mức ông chủ khách sạn Dĩ Lì Mục vừa bắt đầu đều không có phát hiện. Cái rồ, hai cá nhân ngươi cũng không có vấn đề a? Nhìn lấy hiện tại cái này thao đản tình huống, cái rồ không có lựa chọn khác, chỉ có thể là thở dài một hơi sau đó bất đắc dĩ nói, ta tận lực a, nếu không còn có thể làm sao? Cái rồ cuối cùng còn lựa chọn tiếp tục dựa theo trước đó hai người thương lượng tốt tới. Rốt cuộc hiện tại trong tiệm xe chữa tuyết bản đều đã bị hai người bọn họ cho trộm ra tới, nếu là sự tình không hoàn thành còn bị bản thân cậu phát hiện ra, đến lúc đó cũng không phải là đói một bữa cơm vấn đề. Trái phải cũng bất quá liền là chính mình mệt mỏi điểm mà thôi, cũng dù sao cũng tốt hơn bị treo lên đánh đi. Được a. Lờ ngữ khí có chút xoắn xuýt, hắn suy nghĩ trong chốc lát cuối cùng vẫn là cởi xuống áo khoác của bản thân đưa cho cái rồ. Anh em, đã ngươi như thế trượng nghĩa, ta cũng không thể không có điểm biểu thị. Đem ta áo tử cầm đi, đừng để gió cho thổi lấy. Nhìn lấy cởi xuống áo khoác sau đó ở cửa ra vào run lẩy bẩy lờ, cái rồ trên mặt cuối cùng cũng hiện lên một ít mỉm cười. Hắn tiếp xuống hảo ý của đối phương, sau đó kéo lấy hai cỗ thi thể liền hướng lấy cửa thành phương hướng đi tới. Nhớ đừng đem quần áo của ta cho làm phá, cha ta phát hiện tuyệt đối sẽ đánh ta. Chương 195, cửa thành trùng phùng. Chương 195, cửa thành trùng phùng. Từ khi năm ngoái phát sinh ở Dạ Dị một tràng kia ôn dịch lớn đến nay, xuôi nam nạn dân ngày càng tăng nhiều. Với tư cách liên thông khu tổng đốc Dạ Dị giao thông yếu đạo, sông gọt tần chuyển đưa tới một đám lại một đám nạn dân. Với tư cách người hỉ rộ sông mẹ, sông gọt tần mang lấy chịu khổ mọi người thoát đi ôn dịch, tránh đi tai họa, nhưng nàng cũng không thể thay đổi những người này chú định vận mệnh của tử vong. Sớm ở thủ phủ Ngọc Giặt Luân Hám trước đó, tổng đốc đại nhân cũng đã phong tỏa biên cảnh, khu tổng đốc Bùn Nhì Ác bất luận cái gì thành trì cũng không thể tiếp thu xuôi nam mà đến nạn dân. Trên mặt sáng lý do là phòng bị nạn dân trên người khả năng mang theo ôn dịch, nhưng càng thực tế tình huống là quý tộc các lao ra vì bảo vệ tài sản của bản thân, căn bản liền không muốn cứu tế những thứ này nạn dân. Xin thương xót ta, các lao ra, trên người chúng ta không có bệnh, có thể sống đến hiện tại ta khẳng định là khỏe mạnh, liền khiến ta đi vào đi. Sáng sớm cửa thành bên này liền tụ tập không ít nạn dân, nhưng đều bị thành vệ đội người cho ngăn lại. Cổ lao tường thành cho dù ở thời đại này cũng ý nguyên phát huy tác dụng trọng yếu, chính là bởi vì có đạo này tường tồn tại, thành vệ đội bọn quan binh mới có thể nhẹ nhõm chặn đường nạn dân đội ngũ. Mau mau cút, lại chết tiệt tới một đám người mới, cũng không sớm hỏi thăm một chút quý củ. Trấn giữ cửa thành vệ binh không có tức giận trách mắng lấy quỷ ở trên mặt tuyết khẩn cầu nạn dân, hắn mỗi ngày đều cần trải qua một lần đã sớm không kiên nhẫn. Lao tử nói cho các ngươi muốn vào thành có thể, đem vào thành thuế cho giao đủ ta liền thả ngươi vào. Một người 500 cổ pet, mặc kệ nam nhân nữ nhân, lão nhân tiểu hài đều một cái giá, giao tiền liền có thể vào. Cứ việc tổng đốc cấm nạn dân nhập cảnh mệnh lệnh sớm ở bắt đầu mùa đông trước liền hạ đạt, khổ biển sở thành phố nghị chỗ cũng đã sớm dán quy định này. Nhưng mạch suy nghĩ linh hoạt thành vệ đội các sĩ quan lại đã sớm nghĩ kỹ một cái phát tài biện pháp. Đã qua đời tổng đốc đại nhân chẳng qua là nói không thể để cho nạn dân nhập cảnh, nhưng cũng từ trước đến nay không có nói đế quốc công dân phổ thông không thể đi vào, a đến nỗi phán đoán nạn dân cùng công dân phân biệt vậy cũng rất đơn giản, xem đối phương có tiền hay không chẳng phải được. Giao nổi vào thành thuế liền là công dân đế quốc, chưa đóng nổi liền là nghèo kiết hủ lậu nạn dân. Thành vệ đội bọn quan binh nhưng thông minh rất đầu, một tay ứng phó thành phố nghị chỗ nhiệm vụ, một tay cho bản thân mỏ điểm thu nhập thêm. Ngày tháng này mới kêu một cái thoải mái. Này, cùng mấy quỷ nghèo này nói nhiều như vậy làm gì, tranh thủ thời gian cho đuổi đi đừng chặn ở cửa. Lập tức sẽ mở cửa, chú ý một chút đừng để bọn họ xông tới. Đến mỗi ngày mở cửa thành ra thời gian, các binh sĩ cũng nâng lấy gậy đi ra, nhìn thấy cửa thành bên cạnh có nạn dân ngừng chân liền bung gậy đánh qua. Trong lúc nhất thời nạn dân liền chạy tứ tán, mà khổ mỉn sợ cũng nên đón bình thường mà bận rộn một ngày. Cho dù là hàn lãnh mùa, đám nông dân cũng sẽ từ nông thôn mang lấy thổ đặc sản vào thành tới buôn bán. Mùa xuân hạ tiết là các loại thị sơ, mùa thu phần lớn là mới vừa thu hoạch lương thực, mà hiện tại đi bọn họ trên lưng cong lấy đều là sớm đốt tốt tháng tuổi. Cứ việc kỹ thuật hơi nước sớm đã ở đế quốc phổ cập, nhưng đối với khổ mỉn sơ loại này nội lục tiểu thành thị đến nói vẫn là quá xa xôi. Trừ thành phố nghị chỗ dân chính quan dinh thự cùng bến tàu, toàn bộ thành thị thiết bị hơi nước có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đại bộ phận thị dân vẫn là dựa vào truyền thống lò sưởi trong tường sưởi ấm, chỉ có cực thiểu số người có tiền mới có thể hưởng thụ được hơi nước mang đến ôn hòa. Chờ cái rồ kéo lấy hai cỗ thi thể đi tới cửa thành thời điểm, thời gian đã nhanh muốn tới buổi trưa. Lúc này ở cửa thành phụ cận 10 điểm náo nhiệt, mua than tuổi, than đá thị dân đều đi tới cửa thành mặt bên phía trong, mà bên ngoài đều là ở giao hàng hàng hóa đám nông dân. 80 cổ pet, nguyên một chồng chất thượng hạng than tuổi. 9 than, im lìm tốt đen nhánh 9 than, bán rẻ rồi. Qua nước than đá, rửa sạch qua nước than đá, ngài phải tới thăm một tháng sau. Gia hiệu, xứng hiệu, muối thịt hiệu, chỉ lần này một nhà. Gia thỏ, gia chó, chuột gia, nhiều mua nhiều huệ. Người trong thành ở ra khỏi cửa thành thời điểm đều sẽ bị phát một tấm bảng nhỏ với tư cách thân phận đánh dấu, mua đồ xong đến lúc đó liền bằng bảng hiệu trở về. Khô Minh Sơ là một cái địa phương nhỏ, thành vệ đội cũng có lấy người nhà của bản thân. Mọi người lúc thường túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, còn không đến mức vì thu nhiều ít tiền liền đắc tội toàn thể thị dân. Phát cái bảng hiệu nhỏ khiến thị dân mang lấy ra ngoài liền là bọn họ điều hòa phương án. Một cái thẻ bài một người, mặc kệ ngươi trở về mang nhiều ít hàng hóa, cũng mặc kệ ngươi thời điểm trở về có phải hay không là bản thân, bọn họ chỉ nhận bảng hiệu không nhận người. Đến nỗi bị trộm hoặc là làm mất, vậy cũng không quan hệ. Chỉ cần báo lên cụ thể địa chỉ, thành vệ đội là rất nguyện ý đi báo tin người nhà của ngươi. Đến lúc đó chỉ cần giao nộp 500 cổ bẹt vào thành thuế, là mất thẻ thân phận điểm này nhỏ hiểu lầm liền không tính cái gì. Cái rồ đối với những thứ này năm nay mùa đông mới lập quy củ mới đã rất quen thuộc, hắn tự nhiên biết ra khỏi thành thời điểm phải chú ý chút gì đó. Đồng thời hắn vô cùng rõ ràng một khi làm mất cái kia thẻ thân phận khiến người trong nhà tới bồi thường tiền, bản thân cậu tuyệt đối sẽ đem bản thân treo ở xà nhà phía dưới cho đánh cái gần chết. Cho nên cái rồ không chuẩn bị ở ngoài thành quá nhiều lưu lại, hắn chuẩn bị đem thi thể cho ném đến bức xác hố liền lập tức quay lại. Nhưng hắn không chuẩn bị nhiều chuyện lại không có nghĩa là sự tình sẽ không chủ động tìm lên hắn tới, liền ở hắn xếp hàng chuẩn bị ra khỏi thành thời điểm một cái âm thanh quen thuộc liền từ phía sau truyền tới. Cái rồ có thể tính đuổi kịp ngươi, thật là mệnh chết ta. Người tới chính là bạn tốt của hắn kiêm bạn cùng phòng lờ. Đối với bạn tốt đến cái rồ tự nhiên là hơi kinh ngạc, nhưng một giây sau vẻ mặt lo lắng liền nổi lên khuôn mặt của hắn. Lờ, mặt của ngươi làm sao đâu? Lúc này lờ, khoe miệng tím một khối, ở thời điểm hắn nói chuyện xem cẩn thận răng khe hở ở giữa còn mang lấy một tia vết máu. Tên hỗn đản kia đánh ngươi đâu? Cái rồ mắt không khỏi trận to một ít, nhưng lờ lại là cười khổ lắc đầu. Không đã nói, ngươi còn không hiểu rõ cậu ngươi cái kia keo kiệt quỷ nhà. Chúng ta trộm cầm xe trượt tuyết sự tình bị Peter tiểu tử kia biết, hắn tố cáo chúng ta, ta cũng chỉ ủ đoạn đánh. Đúng, đây là mua than đá tiền ngươi cầm tốt, cậu vật kia khiến ngươi kéo 200 tờ UNG than tuổi trở về. Cái rồ nói đến Peter liền là cái rồ em họ, cũng liền là hắn cậu gì lì một con trai. Một cái không hơn không kém đồ hư hỏng, cùng cha hắn một cái tính tình. Anh em, tiền ta liền trước cho ngươi, nhưng liền không đổi ngươi ra ngoài. Cậu vật kia lại không biết phải bận rộn cái gì vậy mà muốn cho chuồng ngựa đổi cựu hoán, ta còn phải trở về hỗ trợ gánh gỗ đâu. Còn có cái này, cha ta cho ta, phân ngươi một nửa cầm lấy trên đường ăn đi. Lờ đưa tới nửa khối lạnh bánh bột ngô liền có chút ngượng ngùng cáo biệt, từ đầu đến cuối đều không nhắc tới lên cái rổ trên người cái kia áo ngoài sự tình. Chỉ có túm lấy một nhỏ đem tiền lẻ cái rổ đứng tại nguyên chỗ có chút phát sầu, bởi vì lờ cho tiền căn bản không đủ mua 200 tờ UNG tháng tuổi. Mà hắn hết sức rõ ràng đây tuyệt đối liền là hắn cậu cố ý làm ra. Chương 196, trại dân tị nạn bên ngoài gặp phải chương 196. Trại dân tị nạn bên ngoài gặp phải a, vận thi thể a nhớ ném xa một chút, qua không được bao lâu tuyết muốn hóa đừng thả thành bên lên, nếu là nhiễm ôn dịch mọi người đều đến xong đời. Thủ thành vệ binh cũng không có làm khó cái rổ, trực tiếp gửi cho hắn bảng hiệu, cũng hảo tâm nhắc nhở một câu. Cái này râu ria sồm soàm người đàn ông trung niên cái rổ nhận biết, tên là Quần Nỏ, là bọn họ khách sạn khách quen, thường xuyên vào lúc tan việc tới khách sạn uống hai ly nhạt bia mới về nhà. Cũng chính là bởi vì một tầng này quen mắt quan hệ ở, Quần Nỏ còn thuận tay giúp cái rổ đẩy một cái xe trượt tuyết, đi qua khó đi nhất cửa thành mảnh đất kia. Tiểu tử ngươi nếu là không sợ chết mà nói, có thể đi xa một chút chỗ nào bán than đá, nạn dân đốt so thôn dân tiện nghi rất nhiều. Hắc, đừng kinh ngạc như vậy nhìn lấy ta a. Liên Dĩ Lý một tên hôn đảng kia ai không biết là cái keo kiệt quỷ a, hắn có thể bỏ được khiến ngươi xe chống trở về. Quần Nỏ cười lấy cùng cái rổ giải thích lấy, đồng thời một cái khác vệ binh cũng cười ha hả phụ hòa nói, đúng rồi, Liên Dĩ Lý một cái kia vắt cổ chảy ra nước ai không biết ta, ở bia bên trong trộn nước liền thôi, còn dám quang minh chính đại lấy tên nhạc địa. Cả tòa thành trừ hắn cũng không có người khác a. Cái chuyện cười này dẫn tới chung quanh đám vệ binh một trận cười vang. Với tư cách mở ở khu dân cư đại lộ lên khách sạn sẽ phật có thể nói ở rất nhiều phương diện đều là mọi người đều biết. Cũng tỉ như chủ tiệm keo kiệt tính tình cùng cái kia một ngụm tiện nghi nhưng còn có chút uống ngon nhạt địa. Tốt, cái rồ tiểu tử tranh thủ thời gian đi làm việc à, đừng chờ lấy trời tối chúng ta nghĩ thả ngươi đi vào cũng không được đâu. Quần Nỏ sau cùng đẩy một cái đem xe trượt tuyết cho đưa đến con đường bên cạnh trên mặt tuyết. Mà cái rồ cũng đích sắc giống như hắn dặn dò đồng dạng cũng không có cảnh mẹ đẻ cảnh con, ở trong đất tuyết đi bộ hơn 2 giờ sau liền đi tới khoảng cách thành thị 5 km địa phương. Nơi này là một mảnh cánh rừng phía sau. Ở bắt đầu mùa đông trước đó khổ mỉn sở thành phố nghị chỗ liền chiêu mộ một bộ phận nạn dân ở nơi này đào rất lớn một cái hố. Trung quanh nơi này đã không có thôn trang cũng không kề bên sông, là một cái phi thường hoàn mỹ vứt xác địa phương. Cái rỗ nhìn lấy phía dưới ngổn ngang lộn xộn chồng chất lấy thi thể, trong lòng không khỏi cảm thấy một tia mau mau cảm giác, nhưng hàn lãnh cùng đói bụng lại trèo chống lấy hắn chiến thắng trong lòng sợ hãi. Hắn một người đứng ở bờ hố ném xuống hai cỗ thi thể, chờ bận bịu xong tất cả những thứ này sau đó toàn bộ người đều ở miệng lớn thở hổn hển. Hô, hô. Hiện tại liền chênh lệch than tuổi. 200 tờ UNZA. Đây là coi ta là con la dùng sao? Cái rồ cảm thán lấy bản thân nếu thật sự là đầu con la liền tốt, chí ít hắn cái kia keo kiệt hà khắc cậu cũng sẽ không làm sao nghiền ép trong tiệm duy nhất đầu kia con la. Ngoài miệng oán giận cũng không có chậm lại cái rồ tốc độ, hắn dựa theo Quần Nỏ đề nghị rất nhanh liền ở thành thị 3 km nơi tìm đến một cái doanh trại tị nạn. Cái rồ không dám vào đi, chỉ là kéo lây xe trượt tuyết xe đẩy tay ở ngoại vi xem một chút, trong tay nắm chặt một cây gậy gỗ tùy thời đều chuẩn bị lấy chạy trốn. Hiện tại mùa này vẫn còn sống nạn dân trạng thái đều 10 điểm không tốt, nhưng cho dù như vậy cái rồ cũng vẫn như cũ duy trì lấy lớn nhất cảnh giác. Than tuổi bán thế nào? Cái rồ đi tới một cái phía trước gian hàng, cái này một hộ nạn dân rõ ràng phải so những người khác nhìn đi lên tốt một chút, mà hắn đưa ra giá cũng đích xác giống như Quần Nỏ nói đồng dạng so nông hộ mang đến tiện nghi một mảng lớn. Duy nhất không được hoàn mỹ liền là các nạn dân cung cấp than tuổi số lượng rất không ổn định, cái rồ liên tục chạy mấy nhà mới cuối cùng cũng góp đủ 200 tờ UNZ. Kéo lấy nặng nghề xe trượt tuyết bản đi ra trại dân tị nạn, trái tim của hắn đến hiện tại đều treo lấy, sợ chạy ra tới mấy cái không muốn mạng tới cướp được hắn. May mà hiện tại vừa mới trải qua xong trong vòng 1 năm tối lánh mùa, ở cái này dã ngoại hoang vu có thể còn sống sót các nạn dân cũng cơ bản không có dư lại khí lực gì. Cái rồ trong tưởng tượng cướp đường cũng chưa từng xuất hiện, nhưng lại gặp phải hắn hoàn toàn không biết nên xử lý như thế nào tình huống. Vị quý ngài này van cầu người giúp ta một việc tốt à, có thể hay không mua xuống con gái của ta? Một đôi xanh sao vàng bọn vợ chồng mang lấy một cái tiểu cô nương đi tới cái rồ trước mặt, nơi này là mới vừa ra trại dân tị nạn không đến khoảng cách 500 m, trời đông giá rét, vợ chồng bọn họ hai cái liền như thế quỳ trước mặt cái rồ. Tên tiểu tử này không cần lo lắng, con gái ta cái gì đều biết làm, nàng có thể may quần áo, có thể nấu cơm, có thể mang đứa trẻ, làm việc nhà nhưng cần mẫn. Đúng nàng sẽ còn một điểm thợ một việc, ngài ngươi xem ta liền là cái thợ mộc, ta biết con gái ta đều biết. Lúc này cái rồ mới phát hiện cái nam nhân này tựa hồ chân là què, bắp chân trái lây không bình thường ổn lượng. Cứ việc có quần áo cũ rách che chắn, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn đến nam nhân trên cánh tay còn có lấy rất nhiều bầm tím. Cái nam nhân này ở trước đây không lâu hẳn là cùng người khác đánh qua một trận, hơn nữa là một trận thắng thảm. Cái rồ không quá muốn lẫn vào chuyện này, chính hắn đều trải qua châu ngựa không bằng tháng ngày, lại có năng lực gì đi trợ giúp người khác đâu. Húng chi hắn căn bản liền không có tiền. Không có ý tứ, ta không có tiền. Cái rồ trực tiếp nói, nhưng câu trả lời của hắn cũng không có ngăn cản hai vợ chồng này khẩn cầu. Ta hiểu, ngài ta hiểu, là vào thành thuế đúng không? Chúng ta có bảng hiệu, điểm này ngài không cần lo lắng, chúng ta sẽ không cho ngài thêm phiền phức, chỉ cần ngài có thể đem con gái ta cho mang đến nội thành liền được. Van cầu ngươi. Nam nhân từ quần áo trong túi lấy ra một cái thân phận tấm bảng gỗ triển lãm ở cái rồ trước mặt, tựa hồ nghĩ muốn khiến cái rồ xem một chút. Nhận lấy tấm bảng gỗ cái rồ cẩn thận quan sát, rất nhanh liền xác định cái này nhất định là mô phỏng. Các ngươi một nhà không có người từng đi học, đúng không? Cái rồ đem tấm bảng gỗ đưa trở về, lời của hắn trong nháy mắt liền khiến hai vợ chồng này tuyệt vọng lên tới. Khả năng thật giống cái nam nhân này nói đồng dạng hắn là cái thợ mộc. Cái thân phận này bài phòng theo đến cũng 10 điểm rất giống, không chú ý xem căn bản liền sẽ không nhận ra được là cái hàng giả. Nhưng lại nhiều kỹ thuật cũng che giấu không được văn hóa lên thiếu sót thật lớn, bởi vì bọn họ đem trên tấm bảng gỗ con số viết sai. Dựa theo truyền thống hỉ rột địa khu ngôn ngữ thói quen, 16 con số này thường thường sẽ viết thành đôi 8 hình thức, cũng liền là số nhiều 8 đại biểu đôi 8 16 ý tứ. Loại này tính toán phương pháp ở dân gian lưu truyền rất nhiều năm, là căn cứ vào đơn giản nhất con số vận dụng mà sản sinh ra, 10 điểm thích hợp dưỡng thai học tập lão bách tính đi tiến hành con số lên tính toán. Bởi vì 16 con số này là có thể không ngừng chiết khấu mãi đến biến thành con số 2, cho dù là nhất mụ chữ lão bách tính cũng có thể thông qua không ngừng gấp đội phương pháp tới tính toán trong sinh hoạt toán học vấn đề. Không chỉ là ở Bắc Hy Rốt, phàm là thụ giáo dục mức độ thấp địa phương đều là như thế. Nhưng mà ở đế quốc tiêu chuẩn ngữ pháp hệ thống xuống lại không có áp dụng một bộ này tiêu chuẩn, đế quốc tiếng chuẩn pháp là thuật toán. Nói cách khác 16 con số này ở văn tự lên thể hiện liền là một cái 10 thêm một cái 6 viết chữ giản thể, bộ này hình thức so sánh với lên một bộ càng thêm quy tắc, cũng càng giàu có logic. Nhưng đối ứng với nhau, đối với không có tiếp thu qua chính quy giáo dục người đến nói sẽ rất khó dùng. Cái rồ trước mắt người nhà này liền là loại tình huống này. Cái nam nhân này hẳn là biết viết chữ, nhưng tuyệt đối không có lên qua đứng đắn trường học, bằng không thì cũng sẽ không dùng lấy quá hạn ngữ pháp viết ra loại sai lầm cấp thấp này tới. Chương 197, cái rồ cùng Lý Vũ Bổ chương 197, cái rồ cùng Lý Vũ Bổ cái rồ mà nói khiến người một nhà này triệt để tuyệt vọng, hắn cũng không có nghĩ muốn nhắc nhở bọn họ chính xác ngữ pháp nên như thế nào viết. Người cùng khổ vận mệnh bi thảm tựa như cái này cánh từ không trung bay xuống đông tuyết đồng dạng. Rất nhỏ mà vô lực, chỉ có thể theo lấy tiếng gió gào thét ở bốn phía du đãng, nhưng chúng quy sẽ rơi xuống đất hóa thành một bãi mặc người dẫm đạp nước đọng. Chỉ có cái kia yên tĩnh sông gọt tờn mới có thể mai táng cái này bi thảm mà bình thường một đời. Quên đi, ta đã là cái này trong sông quỷ, cần gì phải nhớ thương cái kia rơi xuống nước người. Cái rỗ nhỏ không thể thấy lắc đầu một cái, lách qua một nhà này người đáng thương, hắn còn cần kéo lấy 200 tờ UNG hàng hóa quay về đến trong tiệm. Cái kia keo kiệt cậu cũng sẽ không cho hắn nhiều ít thời gian đi lãng phí. Chờ một chút ngài, cái này cầm tốt. Thanh âm tuyệt vọng lại một lần từ phía sau truyền tới, một lần này vị kia bị thương nam nhân từ trong túi áo lấy ra một cái nhuốm máu bao vải. Hắn miệng lớn thở hổn hển bén lên vải vóc một chương nhặt lên đặt ở bên trong cổ pet, đếm hai lần mới ngẩng đầu lên nói với Cái Rồ. Hết thảy 133 cổ pet, đây đã là chúng ta tất cả tiền. Ngài ta chỉ cầu ngươi một sự kiện, có thể hay không đem con gái của ta cho mang đến nội thành đi. Nam nhân tay phải nâng lấy đem tiền đưa cho Cái Rồ, mắt hắn bên trong ngậm lấy lệ quang, đôi môi tái nhợt đang không ngừng rung động lấy. Phía sau hắn nữ hài đỡ lấy mẹ của bản thân túi đầu tựa hồ ở khóc nức nở, mà vị này phụ nữ hơn nửa người đều đè ở con gái bản thân trên người, tựa hồ đã nhanh không được. Cái Rồ ngậm chặt miệng môi, lý trí của hắn nói cho hắn quyết không thể tiếp xuống cái phiền phức này, nhưng hắn lương tâm lại ở mỗi giờ mỗi khắc khiển trách tới sự do dự của hắn. Đã qua đời cha đã từng giáo dục qua nếu như hắn có năng lực liền muốn tận lực đi trợ giúp một thoáng những người khác, ta giúp người, ngươi giúp ta, mọi người trợ giúp lẫn nhau nhiều mới có thể đem thắng ngày cấp cho tốt. Sau đó cha hắn liền bởi vì giúp người cùng khổ đòi công đạo chết ở đầu đường lưu manh trên tay. Cái Rồ đã từng đã thể cũng không tiếp tục đi học cha cái kia ngốc dạng, hắn muốn làm cậu dạng kia tự tư tự lợi người. Chỉ có dạng kia nhân tài có thể phát đại tài, mới có thể sống đến lâu dài. Sau một lần này hắn lại độ làm trái lời thề của bản thân, tựa như hắn cái kia một mực không bỏ được để xuống lương tâm đồng dạng. Ta có thể giúp các ngươi đem trên bảng hiệu chữ cho thay đổi, cũng có thể mang ngươi cô nương đi qua. Nhưng cửa thành vệ binh đều không phải là ngốc, nội thành cứ như vậy điểm đại địa phương, mọi người lẫn nhau đều là nhận biết. Cảnh cáo nói ở phía trước, bọn họ nếu là phát hiện ta cũng không chịu trách nhiệm. Cái Rồ nhận lấy nam nhân đưa tới cổ pet, lười nhác đếm liền nhét vào bản thân áo đông lấp lót bên trong. Tiếp tục ở bên đường tùy ý gãy căn nhanh cây, hắn lau một chút than tuổi liền ở khối kia văn vật ngụy tạo thẻ thân phận lên viết tốt chính xác văn tự. Cứ việc một đoạn này văn tự phải so phổ thông in đậm một ít, nhưng trừ cái đó ra chợt nhìn cũng không có cái gì vấn đề. Chỉ có cái cô nương này, hai người các ngươi không đi vào sao? Cái Rồ đem chuẩn bị xong cao mô phỏng thẻ thân phận đưa cho nam nhân, mà nam nhân lại giao cho mình con gái. Đối với vị này chàng trai vấn đề, hắn không có trực tiếp trả lời chỉ là cho ra một cái bất đắc dĩ cười khổ. Hắn lui lại một bước từ một bên khác đỡ lên vợ của bản thân, sau đó ngựa khi ôn nhu mà đối với con gái bản thân nói, đi à, Lý Vũ bạn, đừng lo lắng ta cùng mẹ, chúng ta có biện pháp. Nam nhân run rẩy lấy ở con gái trên trán hôn một thoáng, sau đó chụp lấy bờ vai của nàng tiễn biệt con gái của bản thân. Tiểu cô nương trầm mặc đi tới Cái Rồ bên cạnh, nàng có lấy một đầu màu nâu sẫm tóc, xem tuổi tác hẳn là chỉ so với Cái Rồ muốn nhỏ hơn mấy tuổi. Nàng rất hiểu chuyện, vừa qua tới liền giúp Cái Rồ nâng lên xe trượt tuyết bản dây cương. Hai cá nhân cùng một chỗ kéo xe trượt tuyết tốc độ liền muốn so Cái Rồ một người thời điểm nhanh nhiều, bọn họ rất nhanh liền đi ra rừng rậm. Một trận quen thuộc giai điệu mơ hồ từ phía sau trong rừng truyền tới. Tiên tính sóng cả ở mặt sông nguyện chuyển, một bài bi ca ở ai điếu lấy tử vong sông gọt tờn tiếng dốc rách, ta giọng hát thì thảo sông gọt tờn a xin đem ta tới mai táng trắng loan sóng cả là chúng ta sau cùng quan tài, gió bác mang đi sau cùng tiếng vang sông gọt tờn nước quen quần, lạnh leo đem ta ôm ấp sông gọt tờn a xin đem ta tới mai táng. Bài hát này Cái Rồ cũng sẽ sướng, đó là cha hắn còn tại thế thời điểm thường xuyên sướng, nhưng chân chính quy về sông gọt tờn phần này bộ phận cũng rất ít sướng cho hắn nghe. Tuổi nhỏ Cái Rồ không biết cái cuối cùng một đoạn ca từ trong hàng nghĩa, chờ hắn đã minh bạch thời điểm cha của bản thân cũng đã sớm mai táng ở ngoài thành trên sườn núi. Bài này bi ca là người hỉ rột bi thảm một đời tối vi văn nhã khắc họa, cũng là chuyện này đúng cha mẹ tặng cho tiểu cô nương sau cùng lễ vật. Nhỏ bé tiếng khóc nước nở liền ở Cái Rồ bên người, hắn có thể cảm nhận được căng cứng dây thừng đầu kia chuyển tới rung động. Cái Rồ nghĩ muốn nói cái gì đó nhưng làm sao cũng không mở miệng được. Hắn chỉ có thể cùng vị này lạ lẫm cô nương cùng một chỗ túm lấy xe trượt tuyết triệt để đi ra bi ca giai điệu. Nhìn lấy phương xa tường thành, đó là khổ mỉn sờ nằm dạp xuống thân thể, cũng là Cái Rồ duy nhất có thể gian khổ còn sống địa phương. Lập tức liền đến cửa thành, nghỉ ngơi một chút ta. Cái Rồ ngữ khí bình thản nói lấy, điểm này lộ trình đối với hắn tới nói cơ bản không tính là gì, nhưng tiểu cô nương cũng đã nhanh không thở nổi. Cho, ta bánh bột ngô phân người một nửa. Cầm ra lở cho bản thân nửa khối bánh bột ngô, Cái Rồ sẽ xuống một nửa đưa tới. Tiểu cô nương ngẩng đầu lên nhút nhát nhìn hắn một cái, nhưng lại không dám nhận lấy bánh bột ngô. "Cầm lấy à, đây là ta chuyển hàng trở về thủ lao, ngươi giúp ta cùng một chỗ kéo liền phân ngươi một nửa." Cái rồ đem gần nửa khối bánh bột ngô nhét vào tiểu cô nương trong tay, sau đó bản thân miệng lớn ăn lấy dư lại bộ phận kia. Hắn phồng má ngữ khí hàm hồ nói, nhanh đến cửa thành một bên cũng không làm sao thái bình, tranh thủ thời gian ăn đường bị người cướp chạy. Lần này tiểu cô nương mới cuối cùng cũng ăn, nàng ăn đến rất nhanh, nhưng động tác lại rất nhỏ, nhìn lấy cùng con chuột nhỏ đồng dạng. Cái rồ chỉ là nhìn lấy cái này tướng ăn liền không kìm lòng được nở nụ cười. "Đúng, ta kêu cái rồ, Isi đỏ cái rồ, ngươi tên là gì?" Khả năng là chia sẻ một khối nhỏ bánh bột ngô nguyên nhân, tiểu cô nương đối với cái rồ không có như vậy sợ, nhưng âm thanh vẫn như cũng là rụt rè. "Liu Bồ Ba Gia Nộ Bạ." Tiểu cô nương nói xong tên sau đó liền lần nữa lại trầm mặc, cái rồ cũng bắt đầu thói quen tính tình của nàng, bất quá vì sau đó có thể đem tiểu cô nương cho mang vào cửa thành hắn vẫn là hỏi nhiều mấy cái vấn đề. "Lau bàn, giặt quần áo, cho khách nhân bưng rượu đưa đồ ăn những thứ này biết sao?" Cái rồ vốn còn nghĩ hỏi đốn tuổi, gánh nước, quét dọn chuồng ngựa những thứ này, nhưng nhìn đến Liu Bồ gầy yếu thân hình sau đó liền không có nói ra. "Phía trước hai cái ta sẽ, phía sau sẽ không nhưng ta có thể học. Vậy trước đó cha ngươi nói ngươi sẽ còn thợ mộc sống, đây là thật sao?" "Ta chỉ sẽ dùng nhỏ điêu một ít vật nhỏ, lớn kiện đồ dùng trong nhà cha không có dạy ta, vốn là nghĩ muốn dạy cho em trai." Nói đến đây Liu Bồ lại lần nữa trầm mặt xuống, mà cái rồ cũng tức thời không có đi hỏi. Một cao một thấp hai cái người thiếu niên liền như thế kéo lấy xe trượt tuyết lại đã đi một quãng đường rất dài, hiện tại bọn họ đến cửa thành. Chương 198, cái rồ trưởng thành cùng mỉm cười nguyện vọng. Chương 198, cái rồ trưởng thành cùng mỉm cười nguyện vọng. Sắc trời đã bắt đầu biến đến u ám, lại qua không được bao lâu liền muốn trời tối. Cái rồ cùng Liu Bồ đuổi tại đóng cửa thời khắc cuối cùng đi tới khổ mỉm sờ trước cửa thành. Cái điểm thời gian này giao hàng đám người sớm đã rời đi, cửa thành trống không chỉ còn lại bị đạp xám xịt tuyết động cùng ngổn ngang dấu chân. Tin tức tốt là giờ phút này cửa đã không có mấy tên vệ binh, nhưng tin tức xấu là kiểm tra người kia nhìn chằm chằm lấy trong tay thẻ thân phận xem đi xem lại. "Ta nhớ được là khiến cái rồ tiểu tử ngươi đi nạn dân bên kia mua than tuổi, không phải là để ngươi đi mua nạn dân. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi lòng dũng cảm cũng lớn như thế đâu." Sau cùng lưu lại trông coi cửa thành vệ binh liền là sớm chút thời điểm cho hắn đề nghị ôn nọ, vị này râu ria sồm soàm trung niên đại thúc khẽ lắc đầu nhìn lấy cái rồ nói, "Ta nhận biết cha ngươi, hắn là người tốt. Nhưng ngươi hẳn là cũng biết, người tốt là không có hảo báo a, cái rồ." Ôn nọ đại thúc lúc này ngữ khí rất là phức tạp, hận nó không tranh, thất vọng, tức giận, còn có một chút xíu vui mừng đều trộn lẫn ở hắn giọng nói khàn khàn bên trong. Liu Bồ đã sớm làm tốt sẽ bị cự tuyệt chuẩn bị tâm lý, nàng vốn là cũng không muốn một người đi đến trong thành, nàng tình nguyện đi theo cha mẹ chờ ở trong rừng. Chỉ ít như vậy mà nói sau cùng cho dù là chết cũng có thể người một nhà chết cùng một chỗ. Nhưng mà ngay tại nàng lặng lẽ lui lại thời điểm, một con ấm áp bàn tay lớn đột nhiên bắt lấy cánh tay của nàng, đem nàng cho lôi đến sau lưng bản thân. Cái rồ nuốt nước miếng một cái, hắn ngẩng đầu lên đỉnh lấy quần nọ đại thúc mắt. "Đại thúc, ta cũng biết những năm này người đối với ta rất là chiếu cố, nhưng có câu nói ta không thể không cùng ngươi thẳng thắn." Đứa bé này ánh mắt vào thời khắc này đặc biệt giống như cha hắn, quần nọ chỉ là nhìn lấy đều có chút không tự giác hoảng hốt. "Ai?" Hắn thật sâu mà thở dài một hơi, giống như là nhận mệnh đồng dạng nói, "Đứa trẻ ngươi nói đi, nhưng đừng kỳ vọng đại thúc ta đi làm người tốt, đại thúc ta cũng có nhà muốn nuôi à." Đối mặt lấy một mặt bất đắc dĩ đối với bản thân lắc đầu quần nọ đại thúc, cái rồ hít thật sâu một hơi sau đó giống như là hạ định một loại nào đó quyết tâm đồng dạng nói, "Kỳ thật ta, quần nọ đại thúc các ngươi uống loại kia nhạt bia là cầm nửa chén bia đối với nát rượu lao ra." "A." Quân nọ ấp ủ nửa ngày kết quả tiểu tử này vậy mà đã nói như vậy một cái không chút nào tương quan đồ vật, cái này khiến hắn trợn to mắt nhìn cái rồ, còn nháy một thoáng hồi tưởng lấy chính mình có phải hay không bỏ lỡ đồ vật gì. "Các ngươi uống vị ngọt thật ra là thêm chua quả mận nguyên nhân, đây là ta cùng lờ lặng lẽ cho thêm vào, nếu không liền gì lì một bộ kia nguyên thủy công thức làm ra rượu là rất khó uống. Mùa xuân cùng mùa hè thời điểm chúng ta dùng chính là giấm tương tự, mùa thu liền sẽ nhưỡng một ít chua quả mận dùng tới gia vị, cho nên các ngươi nói đoạn thời gian này rượu khó uống cũng là bởi vì nguyên nhân này, bởi vì chúng ta nhưỡng chua quả mận rượu đã dùng xong." Cái rồ tiếp tục giải thích lấy người chăn cừu quán rượu bí mật thương nghiệp, nhưng quần nọ điểm chú ý hiển nhiên không ở phía trên này, hắn đội vàng đánh gãy tiểu tử này lời nói chen miệng nói, "Ngừng, ngừng, ngừng, tiểu tử ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ngươi cái này vòng tới vòng lui đều đem ta cho nhiêu choáng." Mắt thấy quần nọ đại thúc đã mắc lửa, cái rồ cũng không dài dòng nữa, hắn giảo hoạt cười một tiếng xích lại gần một điểm nhỏ vừa nói, "Quần nọ ngươi hiện tại giúp ta một việc, ngươi sau đó đi quán rượu lúc uống rượu ta liền lặng lẽ cho ngươi lên không có đổi nước thuần địa. Chỉ cần không bị phát hiện ngươi liền có thể uống một đời. Thế nào, cái này mua bán có lời a?" Vốn là quần nọ đều đã làm tốt đem tiểu tử này cho dạy bảo một trận liền đối với hắn mở một con mắt nhắm một con mắt, rốt cuộc cha hắn trước kia cũng giúp qua nhà hắn không ít, về tình về lý hắn đều phải hồi báo một điểm. Nhưng tiểu tử này đề nghị lại thật khiến hắn mở rộng tầm mắt, hắn không nghĩ tới cái rộ vậy mà là dùng loại phương pháp này đến giải quyết. Không thể không nói chỉ là một điểm này tiểu tử này liền so cha hắn tiến bộ nhiều, có đầu óc, còn có chút lương tâm, đứa bé này tiền đồ cũng không chỉ sẽ là ra lão kia khách sạn chỗ có thể dung hạ được. Quần nọ rất vui mừng bằng hữu cũ đứa trẻ cuối cùng là lớn lên. Bất quá đi vui mừng thì vui mừng, nên chiếm tiện nghi vẫn là muốn chiếm. Quân nọ đại thúc con ngươi đảo một vòng, biểu tình lập tức liền là cười gian lên tới, hắn xoa lấy cái rổ tóc nói, "Tốt à, tiểu tử ngươi cuối cùng cũng thông suốt. Được, coi như là xem ở bìa trên mặt mũi, đại thúc ta lần này liền không so đo ngươi. Nhưng tiểu tử ngươi tốt nhất nhớ kỹ, cũng liền một lần này a." Sau cùng quân nọ thu xuống khối kia cao mô phòng thẻ thân phận, ở đóng cửa trước đem hai cái này người trẻ tuổi cho thả vào nội thành. Nhìn lấy sóng vai kéo lấy xe chữa tuyết bản hai cái bóng lưng, đại thúc trên mặt không khỏi vui mừng cười một tiếng, hắn cầm ra khối kia văn vật ngụy tạo mắt liếc phía trên văn tự ngữ khí tự lẩm bẩm, viết đẹp mắt như vậy làm gì, đồ chơi này có hay không cũng không đáng kể. Dứt lời hắn ngón tay cái ở trên tấm bảng gỗ một túm liền đem cái rồ nét chữ xóa sạch. Hắc, cái này một túm còn khiến quân nọ kinh ngạc một chút, tấm ván gỗ này từ vậy mà sở lấy phải so chính bọn họ làm những cái kia nát đồ chơi thuận tay nhiều. Nho nhỏ cảm xúc khiến quân nọ ngừng chân thêm vài phút đồng hồ, chậm trễ trong một giây lát hắn lộ trình về nhà. Nhưng mà đối với cái rồ đến nói liền không đồng dạng, sau cùng đoạn đường này 10 điểm khó khăn, cho dù nhiều một người hỗ trợ hắn cũng pháp không có đổi tại quy định thời gian bay về đến khách sạn. Được rồi, Liu bộ chúng ta đi chậm một chút ta. Chúng ta đã đến trễ, dù sao là muốn chịu vậy, đi muộn một giờ đồng hồ cũng đều không khác biệt. Cái rồ thả chậm bước chân, hắn tỉ mỉ cùng tiểu cô nương giới thiệu khách sạn sẽ Phật quý củ, không ngừng mà căn dặn nàng nghĩ muốn ở chỗ kia sống tiếp cũng không cần đi treo chọc gì lì một hai cha con. Đó chính là hai con sâu hút máu, ngươi chỉ cần không đề cập tới tiền công bọn họ khẳng định là không ngại ngươi ở khách sạn công việc. Nói cái này cái rồ nhìn xung quanh một thoáng bốn phía, xác định không có người nào sau đó mới ghé vào nữ hải bên thai nhỏ giọng dặn dò, nhưng cũng đừng đần độn một điểm tiền cũng không keo kiệt, khách nhân có đôi khi sẽ cho tiền đoa, cầm tới sau đó cũng không để cho bọn họ nhìn thấy, bản thân giấu lấy chính là. Ta cùng lỡ liền là làm như vậy, chúng ta đã tích lũy không ít tiền. Lờ cha còn có chút tích xúc, ta cùng hắn lại gửi một năm liền có thể tích lũy đủ tiền bản thân đi gian quán rượu nhỏ, đương nhiên cha ngươi cho số tiền kia ngươi nếu là nguyện ý cũng có thể nhập cổ đi vào, chúng ta đến lúc đó cùng một chỗ đi. Từ Lý Vũ bổ cha cái kia cầm tới số tiền kia mặc dù số lượng không nhiều, nhưng lại có thể tiết kiệm bọn họ hơn nửa năm. Chính là bởi vì duyên cớ này, cái rồ mới dám cùng vị này mới nhận biết tiểu cô nương kể ra bản thân cùng lờ mộng tưởng. Vì có thể thoát đi cái địa phương quỷ quái kia, hai người bọn họ bạn tốt đã lặng lẽ phấn đấu 3-4 năm. Hiện tại cuối cùng mộng tưởng đã gần đến ở trước mắt, làm sao có thể khiến cái rồ không vui vẻ đâu. Mang lấy cảm giác hưng phấn hắn cuối cùng cũng quay về đến quán rượu chỗ tại ngõ nhỏ, hắn đã không kịp đợi muốn nói cho lờ cái tin tức tốt này. Song đêm nay ngõ nhỏ thế mà có một ít náo nhiệt, trước kia cửa chính không ra đám láng giềng vậy mà đều ghé vào khách sạn trước cửa. Trong lúc mơ hồ có thể nghe đến một cái nam nhân tiếng giống giận dữ, cùng một cái nam nhân khác vị được đồng dạng giọng. Cái này tựa như là đầu bếp cùng cửa hàng trưởng âm thanh, một cổ cảm giác bất an trong nháy mắt xông lên cái rộ trong lòng, mà lúc này đây người qua đường một câu nói còn tốt có chết hay không chuyển vào lỗ tai của hắn bên trong. Thật là đáng thương à, con độc nhất liền chết như thế, dĩ lý một tên hỗn đản kia thậm chí ngay cả ra khỏi thành an táng tiền cũng không nguyện ý ra. Chương 199, một cái ôn nhu mà tuyệt vọng người tốt. Chương 199, một cái ôn nhu mà tuyệt vọng người tốt lờ chết rồi. Cái rồ rất khó tin tưởng sự thật này, bạn tốt của mình buổi trưa còn nhét nửa cái bánh bột ngô cho bản thân, làm sao đến buổi tối người liền không có. Nhưng có đôi khi sự tình liền là như thế hoang đường, vận mệnh liền là vô tình như vậy. Lờ ở thời điểm xế chiều bị an bài đi cho chuồng ngựa đổi một cây mới xà nhà gỗ, kỳ thật chỗ kia cái rồ cũng biết, gỗ sớm đã bị côn trùng cho đục xong xuôi. Thay đổi độ khó kỳ thật cũng không lớn, chỉ là tương đối phiền toái mà thôi, cần dùng sợi dây xuyên qua xà nhà đem phó mộc cho treo lên đi. Công việc này một người khẳng định là không làm được, nhất định phải có người phối hợp mới được. Cho nên vấn đề tới, lờ rốt cuộc là cùng ai cùng một chỗ ở chuồng ngựa đổi xà nhà gỗ, lại rốt cuộc là chết như thế nào đâu này. Đều đã nói cùng nhà ta không quan hệ, là con trai ngươi đần đem bản thân cho đập chết. Cái rồ cậu có lấy một ngụm khó nghe vị được tiếng nói, hắn tính tình lên tới thời điểm còn thích giống to kêu la. Mà tương đối lờ cha liền là cái trầm mặc ít nói người, lúc thường đều là nhẫn nhục chịu đựng. Nhưng ở đêm nay, người đàng hoàng này lại là thật nộ. Hắn đè nén lấy đáy lòng phẫn nộ lại lần nữa chất vấn ông chủ của bản thân, con ta là bị xà nhà gỗ cho đập chết, cái hốt đều bị đập bẹp rồi. Ngươi nói hắn là bản thân làm, ta liền hỏi ngươi lờ hắn muốn làm thế nào mới có thể đem xà nhà gỗ treo ngược lên tới đập chết bản thân. Có phải hay không là ngươi con trai làm, đem con trai ngươi cho gọi tới, chúng ta tại chỗ đối sổ sách. Lờ thi thể bị đặt ở khách sạn cửa, đóng lên một trương vải trắng, cha hắn thì đứng ở bên cạnh hắn kiên trì lấy muốn tìm tới sát hại con trai bản thân hung thủ. Ta, nhà ta Peter ra ngoài tìm bằng hữu đi chơi, hôm nay cả ngày đều không ở khách sạn, không thể nào là hắn. Đúng, khẳng định cái rồ tiểu tử kia, hắn cùng tiểu tử nhà ngươi đi đến gần, ngươi muốn tìm liền tìm hắn đi a. Đứng ở ngoài cửa nghe lấy bản thân cậu không chút do dự đem nước bẩn cho dội đến trên người bản thân, cái rồ vô ý thức nắm chặt nắm đấm, nhưng hắn lại thu liễm trong mắt bản thân tức giận. Rốt cuộc hiện tại còn không phải là cùng hôn đàn quyết liệt thời điểm. Ngươi đánh rắm. Đầu bếp gầm thét một tiếng, tay phải hắn nắm tay mạnh mẽ màn đện ở trên bàn. Cái rồ cùng lở quan hệ gì ta có thể không biết, hắn sẽ không hại con ta. Liên nhà ngươi cái kia tiểu hôn đàn, buổi trưa còn chạy đến phòng bếp ăn bụng đâu này, ta nhìn đến. Cái kia cũng không thể thuyết minh là con ta làm à, hắn buổi trưa đi phòng bếp, nhưng ăn cơm liền ra cửa, buổi chiều căn bản cũng không khả năng ở trong tiệm. Dĩ Lý Mục vẫn như cũ ở rào biển lấy, bất kể thế nào rằng có hắn chính là không nguyện ý thêm ra một phân tiền. Mãi đến thành vệ đội người đổi tới sự tình mới xem như là kết thúc, Dĩ Lý Mục bởi vì nó cực kém nhân duyên cơ bản không có người nào duy trì hắn cuối cùng vẫn là bị phán bồi thường 800 copec. Số tiền kia nhưng khiến con này vắt cổ chảy ra nước mặt đều kém chút cho cuốn tới cùng một chỗ đi. Chờ đám người đều tán đến không sai biệt lắm, cái rỗ lúc này mới khoan thai tới chậm. A, cái rỗ ngươi tới. Dĩ Lý Mục đối với bản thân cháu ngoại trai không mặn không nhạt nói lấy, cũng không có nhắc đến hắn trở về muộn sự tình, chỉ là ngồi liệt ở quầy thu ngân phía sau trên ghế đối với hắn mệnh lệnh nói, từ hôm nay trở đi phòng bếp liền quy ngươi quản, ngươi dám để cho những khách nhân không hài lòng lao tử liền đánh chết ngươi biết không? Rất khó tưởng tượng một người vậy mà có thể dùng bình tĩnh như vậy ngữ khí nói ra lời như vậy, nhưng Dĩ Lý Mục chính là người như vậy. Hắn mảy may không muốn cân nhắc bản thân cháu ngoại trai là nghĩ như thế nào, hắn chỉ biết hiện tại trong tiệm không có một cái đầu bếp cùng một cái giúp việc lao động, nghĩ muốn tiếp tục đem cửa hàng cho mở đi khẳng định là không đủ. Từ tháng sau bắt đầu dựa theo đầu bếp một nửa. Không, là ba thành tiền lương cho ngươi phát tiền, chờ ngươi xuất sư liền an bài đồng dạng tiền lương. Đừng nói cậu không thương ngươi a, ngươi có thể đi ra xem một chút ai nguyện ý nuôi ngươi như vậy trai trai tiểu tử, trả lại cho ngươi an bài công việc. Dĩ Lỵ Mục trong miệng nứt ra cất chó cái rổ là một cái chữ đều sẽ không tin, bất quá có thể đầu bếp ngược lại là thật phù hợp lợi ích của hắn, chí ít ở trước khi rời đi dùng con này bắt cổ chạy ra nước phòng bếp luyện một chút tài nấu nướng cũng là một bút không tệ giao dịch. Được, liền nghe ngươi, bất quá còn có chuyện cần ngươi xem một chút. Cái rổ biết trong tiệm tình huống của hiện tại, thế là thuận lý thành trương đem sau lưng Lý U Bồ cho mang đến Dĩ Lỵ Mục trước mặt. Nàng là Lý U Bồ, tới nội thành tìm việc làm, ta thấy nàng không có chỗ đi liền mang đến trong tiệm tới. Ta đi ngươi phòng bếp, cho khách nhân bưng trà đưa nước cùng làm việc vặt công việc tổng không thể khiến cậu ngươi đi làm đi. Cái rỗ đem cậu cái xưng hô này cắn đến cực nặng, hắn hơi hơi nghiêng lấy đầu nhìn chằm chằm lấy con này vắt cổ chảy ra nước, nếu là hắn dám cự tuyệt bản thân đêm nay liền thu chăn đệm rời đi. Rốt cuộc trốn đi ra ngoài một bên đi hốn, cũng dù sao cũng so ngốc ở cái này bị nghiền ép đến chết rất nhiều. Một cái nạn dân. Được rồi, quan tâm nàng cái gì nạn dân, có thể làm việc liền được, lưu lại kiếm miếng cơm ăn à. Dĩ Lỵ Mục trực tiếp đáp ứng cái rỗ thỉnh cầu, nhưng lại mảy may không có nhắc đến tiền công sự tình, bởi vì ở trong mắt hắn nhân viên căn bản liền không nên có tiền công cái khái niệm này. Kết quả là Lý U Bồ ở khô mỉn sơ manh mối liền như thế dễ như trở bàn tay giải quyết. Bất quá tùy theo lại nên đón một cái vấn đề mới, nàng đêm nay ngủ làm sao? Mặc dù nói cái rổ đã trở thành khách sạn mới đâu biết, theo lý thuyết hắn hẳn là có thể có một gian thuộc về bản thân căn phòng. Nhưng sân sau trong phòng này bây giờ còn có lấy trước đó hộ gia đình. Chú gì nị ạ, đây là ta cùng lở cùng một chỗ tích lũy tiền, ngươi cầm đi đi. Cái rổ quay về đến kho củi từ gạch xuống cầm ra hai người cùng một chỗ tích lũy nhiều năm như vậy tiền riêng chuẩn bị giao cho vị này đã mất đi con trai cha. Nhưng lão đầu bếp lại từ chối nhã nhặn thỉnh cầu của hắn. Đây là ngươi cùng lở cùng một chỗ tích lũy, đây là giấc mộng của các ngươi, ngươi hẳn là lưu xuống thay hắn đi hoàn thành, mà không phải là cho ta lão già họ em này. Ta đã không dùng được tiền, đứa trẻ. Dĩ Nhĩ A đại thúc nghẹn ngào nói. Lúc này hắn lại nhìn đến cái rổ trên người cái kia áo đông, lập tức một cổ khó mà diễn tả bằng lời suy nghĩ liền từ đáy lòng lại bắn ra lên. Đè nén lại trong lòng bi thương, hắn tận lực đối với cái rổ ngự khí ôn nhu mà nói, lỡ nguyện ý đem quần áo này cho ngươi, thuyết minh hắn là thật coi ngươi là bằng hữu, quần áo này ta cũng không cần trở về. Cái này còn có kiện này, lỡ cũng mặc không lên, đứa bé ngoan ngươi cũng cầm đi đi. Dĩ Nhĩ A đại thúc mắt đều đỏ, nhưng trái tim của hắn chưa bao giờ giống bên ngoài phong tuyết đồng dạng lạnh lẽo qua. Nhưng tựa như Dĩ Lỵ Mục tên hỗn đản kia thường nói đồng dạng, người tốt thì thế nào đâu? Thế đạo này người tốt sống không lâu a. Cái rổ trong bất chi bất giác đã đem mắt cho khóc đỏ, hắn lau nước mắt đối với vị này đã tuyệt vọng cha đề nghị nói, ta đến giúp đỡ đem lở cho đưa ra ngoài a, liền chôn ở thành Bắc núi đồi cái kia, cha ta cũng chôn ở nơi đó, là cái địa phương tốt đâu. Chương 200, thành nhỏ mưa gió cùng nhỏ bé hạnh phúc chương 200. Thành nhỏ mưa gió cùng nhỏ bé hạnh phúc cái rổ mang lấy Lý U Bồ quay về đến khách sạn đã nhanh một tuần lễ, trong khoảng thời gian này cái rổ cảm giác nhân sinh của bản thân đột nhiên phát sinh cực kỳ to lớn thay đổi. Đầu tiên bản thân bằng hữu nhiều năm lỡ chết rồi, một mực đối với bản thân rất chiếu cố Dĩ Nhĩ A đại thúc cũng đi. Hiện tại hắn một người mỗi ngày đều muốn bị bản thân cậu cho răn dạy ba lần, buổi sáng một lần mắng hắn tạp dịch công việc không làm tốt, buổi trưa một lần ghét bỏ hắn đốt tài nấu nướng không tốt. Đến buổi tối thực sự tìm không thấy lý do liền mắng mẹ hắn, cũng liền là Dĩ Lỵ Mục thân muội muội của bản thân, nói nàng gả hai lần nam nhân tìm đều là kẻ nghèo hèn. Một đời chỉ sẽ cùng quỷ nghèo sinh hoạt. Bất quá mắng thì mắng, nói tới nói lui, Dĩ Lỵ Mục ngược lại là lại không có đánh qua cái rổ. Đây cũng không phải bởi vì hắn lương tâm phát hiện, mà là cái rổ hiện tại một người đỉnh tầm 2-3 người công việc, vạn nhất cho đánh hỏng bản thân khách sạn ngày thứ 2 tuyệt đối phải không tiếp tục kinh doanh. Không tiếp tục kinh doanh liền có nghĩa là không kiếm tiền, đối với Dĩ Lỵ Mục cái kia vắt cổ chảy ra nước đến nói không có tiền khả năng so muốn mạng của hắn còn khó chịu. Đương nhiên trừ không bị đánh bên ngoài, cái rổ điều kiện sinh hoạt cũng không có cải thiện cái gì. Mặc dù bản thân hiện tại đã là trong tiệm đầu bếp, nhưng đầu bếp nên có đãi ngộ lại là một cái đều không có hưởng thụ đến. Cũng tỉ như hắn hiện tại còn ngủ ở kho từ lâu. Dĩ Lỵ Mục tên hỗn đản kia tại tiền nhiệm đầu bếp Dĩ Nhĩ A đại thúc đi sau trực tiếp đem gian phòng kia cửa cho khóa trái, tình nguyện chống không cũng không khiến cái rổ vào ở đi. Lý do là đứa trẻ nhỏ muốn cái gì phòng riêng, nhất định phải chờ cái rổ 20 tuổi sau có thể xuất sư mới được. Đối với cái hỗn đản này, lý do thoái thác cái rổ tự nhiên là ngoài dự liệu bên trong tình lý, hắn là thật không nghĩ tới gia hỏa này có thể keo kiệt đến loại trình độ này. Nhưng nghĩ lại hắn nếu là không như vậy cũng không phải là bản thân cậu. Mặc dù nói bản thân cậu hà khắc khiến cái rổ nghẹn lấy một bụng oán khí, nhưng may mà an bài như vậy cũng có một cái nhìn lấy địa phương tốt. Đó chính là hắn lại có một cái mới bạn cùng phòng, Lý U Bồ. Cái rổ đem bản thân trên giường nhường cho tiểu cô nương, hắn thì là chạy đến dưới giường nguyên bản thuộc về lờ trên giường đi ngủ. Một nam một nữ hai người trẻ tuổi liền như thế ở tại cùng một chỗ. Ban ngày cùng một chỗ làm việc, buổi tối mệt mỏi tê liệt ở trên giường tán gẫu liền tiến vào mộng đẹp. Cái rổ cho tiểu cô nương nói rất nhiều trong thành tin đồn thú vị, còn có không ít hắn từ quán rượu khách nhân cái kia nghe đến lời đồn chuyện lý thú. Nghe nói Hạ Du Ngọc giặt cái kia có người khởi nghĩa, quân khởi nghĩa nghe nói đem các quý tộc đều cho tiêu chết. Đêm nay khách sạn trong đại đường quanh quẩn lấy một cổ bầu không khí khẩn trương, mọi người đều thảo luận Ngọc giặt thế cục, còn có lâu đài gỗ mện luân hãm tin tức. Với tư cách khu tổng đốc bù nhỉ ạ thủ phủ, Ngọc giặt luân hãm tự nhiên dẫn động tới toàn bộ địa khu thần kinh. Cho dù là bọn họ khổ mình sơ loại địa phương nhỏ này cũng vẫn như cũ đối với cái này nói chuyện say sưa. Ngọc giặt, Kaizo, đó là thành phố lớn sao? Trải qua ở trung đoạn thời gian kia, Li U Bộ tiểu cô nương đã không như vậy khách khí. Có lấy một cái đầu bếp bạn cùng phòng trợ giúp, nàng nguyên bản da bọc xương thân thể cuối cùng là nuôi trở về một ít, nhìn lấy cũng tinh thần nhiều. Đương nhiên, cái kia thế nhưng là khu tổng đốc Buni ạ thủ phủ tốt à, tổng đốc liền là ở tại tòa thành kia bên trong. Đối với cái dô loại này tiểu thành thị thanh niên mà nói, thành phố lớn đều là sẽ có lấy lực hút vô hình. Hắn chưa từng đi qua học giác, nhưng trải qua thời gian dài từ quán rượu khách nhân cái kia nghe đến giải giáp tin tức lại khiến hắn đối với tòa kia thành thị xa lạ tràn ngập hảo cảm. Thành phố lớn A, nghe nói nơi đó ăn một bữa cơm đều muốn tốt mấy trăm cổ mét đâu. Đắt như vậy nếu như không có tiền không liền ngay cả cơm đều ăn không nổi sao? Tiểu cô nương ngạc nhiên ở thành phố lớn cái kia đắt đỏ giá hàng, nàng thò đầu ra mới lạ mà hỏi. Màu nâu sẫm mái tóc từ trên mép giường rơi xuống, cái rồ rôi tay tìm tòi gậy một thoáng treo đến tiểu cô nương vừa tức vừa không có ý tứ. Ta cũng không biết, đều là nghe tới đến thương nhân nói, bất quá ta nghĩ người ở đó khẳng định có rất nhiều tiền a. Rốt cuộc không có tiền còn thế nào ở thành phố lớn sinh hoạt đâu. Cái rồ có cái thói quen tốt, đó chính là không thích phô trương thanh thế. Hắn chưa từng che giấu bản thân tin tức nguồn gốc, cũng không thích thổi phồng. Thật tốt đâu. Ta đều không có đi qua thành phố lớn, nói đến nơi này vẫn là ta tới qua tòa thứ hai thành thị đâu. Li U bố nhà là khu tổng đốc dạ dị nông thôn, trong nhà có vài mẫu vườn rau, lúc thường là nàng cùng mẹ nàng ở quản. Cha hắn nhà là trong thôn duy nhất thợ mộc, còn kiếm chức lấy một phần bó tượng công việc. Có tay nghề tại thân, nhà các nàng trình độ sinh hoạt so sánh với trong thôn những người khác đến nói muốn giàu có một ít. Nhưng lại thế nào giàu có cũng chỉ là đói không được mà thôi, gặp đến thiên tai chi niên nên phá sản vẫn là sẽ phá sản, nên chạy nạn vẫn là muốn chạy nạn. Cũng tỉ như lần này ôn dịch lớn, chân chính bệnh chết người kỳ thật không nhiều, càng muốn mạng thật ra là sau đó lớn nạn đói. Các nàng một nhà tránh thoát virus, lại không có tránh thoát đói bụng, sau cùng thực sự gánh không được mới lựa chọn hướng nam chạy trốn. Nhưng kết cục nha, không nói cũng được. Chí ít cải rồ ở cùng Lý Vũ Bộ nói chuyện phiếm thời điểm cũng dò hỏi rõ ràng nàng là có một đôi em trai em gái. Trước khi ngủ nói chuyện phiếm cũng không có chiếm dụng hai người nhiều ít thời gian, nhưng như vậy nhỏ ảnh hưởng lẫn nhau lại khiến bọn họ lẫn nhau đều cảm thấy bị hạnh phúc ôm chặt lấy cảm giác. Thời gian đến ngày thứ hai, hôm nay cải rồ vẫn như cũng là 10 điểm bận rộn. Ở buổi trưa mới vừa lĩnh xong bản thân cậu mắng một chập sau đó, hắn mới xem như là chính thức bắt đầu buổi chiều công việc. Li U Bộ, 8 bàn món ăn tốt, qua tới tiếp một chút. Cải rồ mới vừa đem cắt tốt xúc xích nướng cùng bánh mì đặt ở trong khay, giống như lúc thường đồng dạng kêu gào lấy Li U Bộ qua tới. Li U Bộ, nghe được hay không, món ăn tốt. Cải rồ lại một lần nữa thúc giục, nhưng lần này vẫn không có người trả lời. Cái này rất không bình thường, bởi vì lúc thường chỉ cần bản thân vừa mở miệng tiểu cô nương liền sẽ rất nhanh đi tới, Li U Bộ đối với thỉnh cầu của hắn từ trước đến nay đều không có lãnh đạm qua. Cải rồ đáy lòng lập tức xông lên một cổ cảm giác bất an. Hắn giờ phút này ngay cả tay đầu công việc đều mặc kệ, còn treo lấy tạp đề liền chạy tới khách sạn sân sau. Ở nơi này hắn quả nhiên nghe đến Li U Bộ tiếng kêu cứu. Người tên hỗn đản, cút ngay. Cải rồ cứu ta. Thuận theo phương hướng của âm thanh, Cải rồ lập tức chạy đến chuồng ngựa. Sau đó hắn liền nhìn thấy một cái thân ảnh to con vừa mới đem tiểu cô nương bức cho đến góc tường, lúc này đang lôi kéo lấy trên người nàng quần áo. Hắc, ngươi cái tiện phụ, đừng không biết tốt xấu, lao tử nhưng là cửa hàng này chủ nhân tương lai. Ngươi mẹ nó liền là nhà ta tài sản, đừng cho mặt không muốn mặt bức tiểu gia ta động thủ a. Cái này nói năng tùy tiện âm thanh Cải rồ rất quen thuộc, liền là hắn cái kia keo kiệt cậu con trai, hắn bất học vô thuật em họ Peter. Chương 201, không có nỗi lo về sau người. Chương 201, không có nỗi lo về sau người. Peter, người tên hỗn đản, buông nàng ra. Cải rồ gầm thét lấy xuống tới, hắn ôm đùm lấy em họ cổ áo liền đem hắn lui về phía sau kéo một cái, tiếp lấy liền hướng trên mặt của hắn vung một đấm. Một quyền này không chỉ đem Lý U bổ cho cứu xuống tới, đồng thời cũng sẽ Peter cái này tiểu hỗn đản cho đánh ngộng. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến bản thân cái kia vâng vâng dạ dạ, mặc cho đánh mặc cho chịu anh họ vậy mà sẽ đối với bản thân động thủ. Tốt à, cải rồ ngươi cái tạp chủng, lại dám đánh ta. Hơi xoa bóp lấy gương mặt của bản thân, thường xuyên ở đầu đường lêu lổng đi tơ nhưng muốn so cải rồ vạm vỡ nhiều. Hắn đứng thẳng eo cọc, ngẩng lên cằm, hai tay đan chéo xoa bóp đến kéo kẹt vào rồi. Lạnh lùng quét mắt một mặt che lấp cải rồ, hắn nổ một ngụm nước bọt không kiên nhẫn nói, phản ngươi cái tiểu tạp bao, thậm chí ngay cả bản thân chủ nhà cũng dám đánh, xem ta không thu thập ngươi. Đi tơ to con thân thể trực tiếp đè lên, cải rồ gầy yếu thân hình ở hắn nhìn tới sẽ không đối với bản thân cấu thành cái uy hiếp gì. Tựa như hắn lúc thường không vui vẻ thời điểm kiểu gì cũng sẽ cầm cái rổ cùng lỡ đi đánh một trận phát tiết đồng dạng, hắn chưa từng cảm thấy bản thân chế độ công nhân nô lệ sẽ dám đối với bản thân cái thiếu gian này độc thủ. Anh họ ngươi tính tình cứng rắn à, liền khiến ta cái em trai này tới nhìn ngươi một chút đến cùng có nhiều ít phân lượng cũng dám động thủ với ta. Peter nhỏ cất bước tiến lên đột nhiên đẩy một cái, khiến cái rổ ngã xuống đất. Tiếp lấy thừa dịp hắn đứng lên tới thời điểm liền hướng lấy hốc mắt của hắn vung đi một cái đấm thẳng, đánh đến cái rổ lập tức liền mắt nổi đom đóm. Sau đó liền ở cái rổ còn không có hoán quá kinh lực thời điểm, bụng vậy liền chuyển tới một trận đau nhức kịch liệt. Không cần nhìn cũng biết khẳng định là Peter tên kia đá, cái này đồ hư hỏng trước kia ở đánh hắn cùng lỡ thời điểm liền thích hạ tử thủ, liền thích hướng lấy yếu hại vị trí đi đá. Hoàn Mỹ Kỳ danh biết đây là bắt bọn họ hai cái luyện tập, sau đó ở trên đường cùng người khác đánh nhau thời điểm không đến nỗi thua rơi. Cái rồ đã thành thói quen như thế nào đi bị đánh, hắn biết ở ngã xuống đất thời điểm dùng tư thế gì có thể trình độ lớn nhất bảo vệ chỗ yếu hại của bản thân. Nhưng một điểm này chính hắn rõ ràng, bên cạnh Lý Vũ Bố lại không biết. Nàng nhìn lấy cái rồ bị người đè xuống đất đánh, rất nhanh liền hoảng sợ. Tiểu cô nương rất là quả quyết, lập tức liền nhặt lên một cái thùng gỗ chạy như bay tiến lên chuẩn bị giải cứu cải rồ. "Vung ra cái rồ, ngươi tên hỗn đản có bản sự hướng ta tới a." Tiểu cô nương hai tay nắm lấy thùng gỗ đem tay, một cái trên phạm vi lớn vung vẩy hướng lấy Peter trên lưng đập tới. Nhưng khí lực của nàng thực sự là quá nhỏ, căn bản không có tổn thương đến cái này to con hỗn đản, ngược lại là đem Peter tức giận cho kích phát ra tới. "Tiện phụ, gái điếm thúi cũng dám lên ta." Peter trở tay liền là một bàn tay đánh ở trên mặt của tiểu cô nương, cái lực đạo này trực tiếp đem Lý Vũ bổ cho đập bay ra ngoài. Nhưng cho dù là như vậy Peter cũng cảm thấy không đủ hả giận, hắn đứng lên tới không quan tâm nằm ở trên mặt đất cái rồ, hắn hôm nay nhất định phải làm cho tiện nhân này biết lợi hại của bản thân. Lúc này hắn hoàn toàn không cân nhắc cái gì thương hương tiếc ngọc, hoặc là nói liền hắn cái kia không có so dê rừng lớn hơn bao nhiêu trong đầu căn bản liền không có khả năng có phương diện này ý thức. Hắn giơ chân lên tới liền hướng lấy bụng cái kia đã tới, liền cùng hắn vừa mới ở đạp mạnh cái rồ đồng dạng. Lý Vũ bổ phát ra một tiếng mang theo tiếng khóc nức nở kêu thảm, cái này lại lần nữa kích phát cái rồ tức giận. Hắn lúc này dùng cả tay chân bò lên tới, một cái bước xa liền xông tới dùng vai chống lấy Peter lưng đem đối phương đem phá ra. Nhưng bản thân em họ vóc người thực sự quá cường tráng, hắn đâm mở đối phương lại không có đụng ngã hắn. Peter ra hỏa này hiện tại có thể nói là tức giận công tâm, hắn đánh một cùi trỏ liền đập xuống, kém chút đem cái rổ cho nện mất đi. Bất quá cái rổ một lần này cũng không chuẩn bị ngồi chờ chết rồi. Cứ việc đang đánh nhau trên kỹ xảo hắn không phải là đối thủ của Peter, thân hình sức lực hắn cũng so ra kém đối phương, nhưng có một điểm hắn có thể so với bản thân cái kia vô nào em họ mạnh hơn rồi. Đó chính là hắn không chỉ sẽ động đầu góc, hơn nữa cũng không từ thủ đoạn. Hiện tại cái tư thế này khiến cái rổ phần lưng hoàn toàn bại lộ ở Peter khuỷu tay phía dưới, cái kia tiểu hỗn đản có thể thỏa thích khuỷu tay kích lưng của hắn. Nhưng đồng dạng, Peter nhược điểm cũng hoàn toàn bại lộ ra tới. Cái rổ cắn răng nhịn xuống đau đớn, sau đó sử dụng ra một cái không lên nổi mặt bản chiêu số. Như giết heo tiếng thét chói tai trong nháy mắt liền vang vọng toàn bộ khách sạn Sẽ Phất. Tình huống gì, giết heo vẫn là cha chết đâu? Một trận không kiên nhận âm thanh từ ngoài cửa truyền tới, bản thân cậu gì lì một tay cầm lấy đĩa, một tay nhấc lấy đèn dầu đi vào. Cái rổ ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt, khiến khách nhân chờ lâu như vậy liền thôi. Ta khiến ngươi cho đèn dầu cố lên đâu, cũng cho quên đâu. Dĩ Lì một tiếng trách mắng so bản thân hắn trước truyền bảo, khi hắn nhìn đến bản thân con trai cuộn tròn lấy ngã trên mặt đất thời điểm, đỉnh đầu hắn gân xanh trong nháy mắt liền phồng lên. Tốt ta, liền con ta cũng dám đánh. Ngươi cái tiểu hỗn đản có phải hay không là còn chuẩn bị đánh ta cái này cậu đâu? Không cảm ơn đồ vật, muốn hại chết ta sau đó cướp đi ta khách sạn đúng không? Ta nhổ vào, nằm mơ a, ngươi cái tiểu tạp chủng. Dĩ Lì một cùng con trai hắn một cái đức hạnh, chỉ cần tính tình lên tới cái gì đều mặc kệ cầm lấy trong tay đồ vật liền muốn thay đổi bạo lực. Hắn một mâm nện ở cải rổ trên mặt, nhưng lại bị người sau cho né qua. Tiếp lấy hắn lại bốn phía tìm kiếm lấy có thể dùng đồ vật, thế tất yếu cho cái này không cảm ơn tiểu hỗn đản một chút giáo huấn nếm thử một chút. Rất nhanh hắn liền ở trong tay sờ đến một cây cái quan sát, đây là một tuần lễ trước đó lấy xả nhà gỗ lúc đó lưu ở cái này. Dĩ Lì một ước lượng một thoáng cái quan sát trọng lượng rất là hài lòng, nhưng liền ở hắn âm thầm đắc ý chuẩn bị thưởng thức cải rổ sợ hai thời điểm, một bóng người cũng đã hướng hắn đánh tới. Dĩ Lì một phạm cùng con trai hắn đồng dạng sai lầm, đó chính là từ trước đến nay không có dự liệu được bản thân nhân viên cửa hàng hỏa kế sẽ phản kháng chuyện này. Cái rỗ đụng không ngã thân hình cường tráng Peter, nhưng đối phó lên mập giả tạo Dĩ Lì một lại là một bữa ăn sáng. Hắn đụng ngã bản thân cậu, sau đó học lấy bản thân em họ lần thứ nhất đánh bản thân thì dáng vẻ mạnh mẽ mà ở cậu cánh tay cái kia dẫm lên một chân. Đau đớn khiến Dĩ Lì một buông lòng tay ra, hắn hung hăng chửi rủa lấy, nguyên rủa cái này không biết cảm ơn tiểu hỗn đản. Chờ hắn ngồi dậy thời điểm liền nhìn đến một trương lãnh đạo, không có bất kỳ biểu tình gì mặt. Cái rỗ tay cầm lấy cái quan sát, nhìn lấy bản thân cậu mở mắt ra, biểu tình từ oán hận biến thành phẫn nộ, sau cùng lại đổi lên đã nghiến răng nghiến lợi lại 10 điểm biểu lộ sợ hãi. Ngươi cái tiểu hỗn đản muốn làm gì? Tạo phản đúng không? Cho dù sinh mệnh đều thu đến uy hiếp, Dĩ Lì một vẫn như cũ ngoài mạnh trong yếu, hắn không phải là không sợ, chỉ là không nguyện ý cho bị bản thân nghiền ép chó ngoại trai túi đầu mà thôi. Nhưng cái rồ liền bình tĩnh nhiều, hắn không có để ý ra hỏa này nói lời nói, càng sẽ không để ý cảm thụ của hắn. Bởi vì khi hắn đem Peter đánh ngã trên mặt đất thời điểm lên, hắn cũng đã minh bạch giữa bọn họ cửu đoán đã kết xuống. Bản thân hiện tại không triệt để giải quyết cái phiền phức này, hai cha con này cũng tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp giết chết bản thân. Xuất phát từ đối với hai người này cặn bã hiểu rõ, cái rồ đã không có nỗi lo về sau. Hắn không lưu tình chút nào đến huy động trong tay bản thân cái quan sát, đập nát bản thân cậu xương lông mày. Chương 202, cái rồ kế hoạch chương 202, cái rồ kế hoạch hô, hô. Cái rồ lúc này miệng lớn thở hổn hển, cảnh tượng như vậy hắn ở trong đầu đã sớm huyễn tưởng qua rất nhiều lần, nhưng thật làm tất cả những thứ này thời điểm phát sinh đầu góc của hắn lại là một mảnh trống rỗng. Lúc này hắn ngốc lăng đứng ở chuồng ngựa bên trong, trong tay nắm chặt cái quan sát, ánh mắt hoảng hốt không biết đang suy nghĩ gì. Có đôi khi một người cũng không có bản thân tưởng tượng cường đại như vậy. Khi thật sự đối mặt tuyệt cảnh thời điểm không biết làm sao mới là đại bộ phận người trạng thái bình thường. Song sự tình cũng còn không có kết thúc, liền ở cái rổ ngây người thời gian này một cái tiếng kêu sợ hãi liền từ bên ngoài truyền tới. Chết, người chết. Giết người, cái rổ giết người rồi. Peter ra hỏa này không biết lúc nào hoán quá kinh lực, hắn thừa dịp cái rổ không biết làm sao thời điểm bụng trộm chạy ra chuồng ngựa sau đó khập khiễng chạy đến khách sạn bên ngoài lớn tiếng gào thét. Đáng chết, quên còn có Peter tên hôn đằng kia. Cái rổ tâm thoáng cái liền nhắc đến cổ họng, hắn đội vàng đuổi theo, nhưng Peter cẩu vật kia lại đem khách sạn cửa cho khóa rồi. Giết người, mọi người đều tới xem một chút giết người a. Cái rồ thử lấy đập cửa, nhưng nghe lấy Peter âm thanh hiển nhiên là đã chạy đến trên đường đi. Khách sạn sẽ phấn hào chết không chết ngồi rơi vào một cái ngã tư bên cạnh, nơi này là khổ mình sở số lượng không nhiều có thể được xưng tụng là đại lộ địa phương. Sinh hoạt trước kia rèn luyện cái rô bình tĩnh năng lực tự hỏi, hắn hiện tại nhanh chóng ở trong đầu phân tích tức thì tình huống. Đầu tiên cửa chính là ra không được, bởi vì Peter Trương miệng kia, bản thân chỉ cần vừa ra khỏi cửa liền sẽ bị tóm lấy. Hắn bị buộc lấy đối với bản thân cậu động thủ là không giả, nhưng cái này cũng không có nghĩa là hắn dám ở trên đường phố đi dùng cái quan sát quất chính mình em họ. Như vậy hành vi một khi bị người cho nhìn đến liền triệt để ngồi vững tội danh của hắn. Chị An chỗ quan chị An cũng sẽ không quản hắn phải trang bị cái gì hoàn quất, chỉ cần bị bọn họ cho bắt về liền là tội phạm. Cho nên khi cải rổ suy nghĩ minh bạch những thứ này sau đó, cửa hồng cũng ra không được. Bởi vì nơi đó vừa đi ra ngoài liền là đại lộ, mà bản thân hiện tại là tuyệt đối không thể để cho người khác nhìn đến. Mấy ngày trước bạn tốt lỡ tử vong cho cái rồ một cái rất tốt tham chiếu, chỉ cần chứng minh bản thân không có mặt tiêu ít tiền quan trị an căn bản sẽ không để ý ngươi phải chăng là hung thủ. Dù sao gì lì mục cha con thanh danh kém đến rất, bôi thẩm đoàn căn bản liền sẽ không tiên hướng bọn họ. Lì ủ bà đi kho củi đem chúng ta tiền cầm lên, nhanh lên một chút không nên chậm trễ thời gian. Cái rồ suy tư một phen, quyết định tốt hành động sau đó chính tự. Nương lấy lì ủ bồ đi cầm tiền công phu, hắn lại lần nữa đi tới bản thân cậu gì lì mục trước người. Nhìn lấy cái này ngã xuống đất mập mạp nam nhân, hai tay của hắn lại nắm càng chặt một ít. Đem cái quan sát bén nhọn một mặt ngắm chuẩn ngược vị trí, hắn hung ác xuống tâm tới dùng hết sức lực toàn thân đâm xuống. A a a. Đã ngất đi gì lì mục kêu thảm từng tiếng tỉnh lại, cái này khiến cái rồ nho nhỏ giật nảy mình. Bất quá động tác trên tay của hắn cũng không có bị chậm trễ, cậu ruột tiếng kêu thảm thiết ngược lại là hắn kích thích lên không nhỏ dũng khí. Trái phải lung lay lấy mở rộng vết thương, áp lên toàn thân trọng lượng hắn mới thật không dễ dàng đem cái quan sát cho đâm đến kiên cố trên mặt đất. Lần này liền không có vấn đề, chí ít ta cái này cánh tay nhỏ bắp chân cũng không phải có thể đem ngươi loại này mập mạp cho đâm cái xuyên thấu. Cái rồ ngữ khí lãnh đạm nói lấy. Tiếp lấy hắn vén lên dị lì một bên quần áo, túi áo mặt bên phía trong tường kép cái kia. Ôm đồm ra thật dày một chồng tiền mặt, hắn ở dị lì một khóe mắt muốn nứt vẻ mặt đem số tiền này cho từng trương đếm ra tới. Cái rồ hiện tại nhưng không được chuẩn bị mang lấy toàn bộ tiền đi, hắn ngược lại là vung tay lên đem cái này một chồng tiền mặt cho vậy đến khắp nơi đều là. Tiếp lấy hắn lại ở chuồng ngựa đến khách sạn trên đường vung vậy mấy tấm, thậm chí còn hướng trong khe cửa nhét một ít. Lúc này Lý Vũ Bồ cũng vừa bận mang lấy chính bọn họ tiền cùng bèn bèn có ra sàn chạy tới, nhìn lấy cái rồ đoạn đường này vung tiền cử động nàng rất là không hiểu. Lý Vũ ba ngươi tới vừa bận. Hiện tại còn lại những thứ này, coi như là chính chúng ta tiền công. Cái rồ không có giải thích bản thân làm như thế nguyên nhân, chỉ là đem còn thừa lại một xếp nhỏ tiền mặt nhét vào lì ủ bộ nơi đó, tiếp lấy hắn liền dắt lấy tiểu cô nương tay lại đi trở về chuồng ngựa cái kia. Vừa vào cửa nhìn lấy đầy đất tiền mặt, tiểu cô nương đều kinh ngạc đến ngây người, nhưng cái rồ vẫn như cũ không có cho nàng khiếp sợ cơ hội. Hai người bọn họ rất nhanh liền đi tới chuồng ngựa phía sau một mặt tường cái kia, cái rồ ngồi xổm xuống chế trụ trong đó một tấm ván gỗ liền đem nó cho tháo xuống tới. Đây là trước kia ta cùng lỡ cùng một chỗ bổ sung, tên hôn đảng kia cố ý không cho đủ mua tấm ván gỗ tiền, cho nên hai chúng ta cũng chỉ có thể là ăn bất ăn xén nguyên vật liệu đi làm. Dù sao chỉ cần nhìn lấy không có vấn đề liền được. Nói chuyện công phu, cái rồ cũng đã ở trên tường mở cái lỗ hồng nhỏ. Cái này động nếu là gì lì một hai cha con đi chui khả năng có chút quá sức, nhưng nếu như là gầy yếu cái rồ cùng lì u bổ hai người liền hoàn toàn không có vấn đề. Rất nhanh bọn họ liền thuận theo cái cửa động này vụng trộm chạy ra ngoài, cái rồ còn 10 điểm chuyên nghiệp đem cửa động cho lại lần nữa bổ sung. Tựa như hắn vừa mới nói đồng dạng. Nhìn lấy một chút vấn đề đều không có. Đây là hai tòa nhà tầm đó ngõ hẹp hẹp, cái điểm này cơ bản không có người nào sẽ hướng nơi này đi. Không giống với thần sắc khẩn trương Lý Vũ Bồ, cái rồ đè nén lại đấy lòng tâm tình kích động, nắm lấy tiểu cô nương tay thần thái lạnh nhạt đi ra ngõ nhỏ. Tiếp lấy hai người giống như là người không việc gì đồng dạng men theo khách sạn phía sau khu phố không ngừng ngang qua. Cái rồ dựa theo lúc thường đi bến tàu bán cá lộ tuyến thần thái khoan thai, nhưng bước chân hơi có vẻ gấp rút đi lấy, ở trên đường gặp phải người quen thuộc hắn vẫn không quên chào hỏi. Cái rồ, chúng ta thật sẽ không có sự tình sao? Lúc này Lý Vũ Bồ lặng lẽ ở cái rồ bên thải ngựa khí lo âu hỏi lấy, mà người sau ở quan sát chung quanh một cái tình huống sau đó cũng dán qua tới nói, không có chuyện gì, liền dùng ta đối với chị An chỗ hiểu rõ, bọn họ mới sẽ không làm bồi thường tiền mua bán đâu. Ta đem tiền đều cho vung trên đất, ta liền không tin bọn họ sẽ không đi tịch thu những thứ này vật chứng. Chỉ cần đi tơ tên ngu xuẩn kia cầm không ra đầy đủ tiền tới, quan chị An cũng liền chỉ sẽ giống như ứng đối lỡ sự kiện kia đồng dạng cho lừa gạt qua. Nói lên lừa chết, cái rồ vẫn như cũng là không có cách nào ở trong lòng để xuống. Song cũng chính là bởi vì bạn tốt chết đi, mới chính thức kích thích hắn có dũng khí phản kháng quyết tâm. Nhưng cho dù như vậy, tiểu cô nương vẫn như cũ rất khẩn trương, dù cho nàng sớm đã thấy qua càng đáng sợ hình ảnh, nhưng cũng không có nghĩa là nàng liền có thể vì vậy biến đến vô tình mà lạnh lùng. Không có chuyện gì, tin tưởng ta, chỉ cần đuổi kịp sau cùng một ban thuyền rời khỏi liền được rồi. Cái rồ trên đường đi đều ở an ủi tiểu cô nương cảm xúc, bọn họ rất nhanh liền đi tới bến tàu nơi này. Cái rồ kế hoạch lập tức liền muốn hoàn thành, nhưng hắn lại cân nhắc sai một cái vấn đề. Đó chính là hắn cái kia bất học vô thuật em họ căn bản liền không dám đi trị An Châu báo án, hắn xin giúp đỡ chính là bản địa Hà Bang. Nhìn đến người, nhanh bắt lấy bọn họ. Chương 203, Sông Gọt Tần A, mời ông ta A. Chương 203, Sông Gọt Tần A, mời ông ta A. Lão đại liền là bọn họ, nhanh khiến các minh đệ lên, đừng để chuyện này đúng tiện nhân chạy rồi. Peter lúc này liền ở nơi này, bên cạnh hắn liền là bản địa lớn nhất bang phái bang cá sấu lão đại, vô lại Anthony. Đây là một cái vóc dáng thấp bé cơ bắp đầu trọc, trên đỉnh đầu có lấy một khối lớn bóng dấu vết, nhìn lấy tựa như con cóc da đầu dạng. Vì vậy cũng liền đạt được cái này không phải là rất êm thai giang hồ biệt hiệu. Đối với thế nào hồ hồ chỉ huy lấy bản thân Peter, hắn lập tức liền có chút khó chịu. Nhưng nghĩ đến đây gia hỏa còn thừa kế lấy một tòa khách sạn, Anthony liền cố nén bản thân nội ý thất thần làm gì, đuổi theo người a. Anthony đối với muốn truy đuổi đối phương kỳ thật không chút nào để ý, có thể bắt được liền tốt, bắt không được cũng không có vấn đề. Dù sao Peter gia hỏa này đã mời mình xuất thủ, còn khiến toàn bộ bang cá sấu vì hắn xuất đầu, cái này phí tổn đã là định ra tới. Được rồi, đừng kêu gọi, chúng ta đã bao vây nơi này, bọn họ lại chạy cũng chạy không ra được. Anthony một bàn tay đắp lên Peter trên vai, sơ sơ ngăn chặn tiểu tử này bao biện làm thay chỉ huy. So sánh với bọn họ bên này nhàn nhã, khu phố một đầu khác cài rổ cùng Lee Ubo, cảnh ngộ liền muốn khó khăn rất nhiều. Đi theo ta chạy, đem bao phục mất rồi. Cái rồ ở vừa nghe đến tiếng la hét ngay lập tức liền phản ứng lại, hắn nắm lấy tiểu cô nương tay liền hướng lấy bến tàu phương hướng trốn bán sống bán chết. Lúc này hắn đã minh bạch là chuyện gì xảy ra, nhưng lại vẫn như cũ ở trong đấy lòng phàn nàn lấy bản thân em họ ngu xuẩn. Đáng chết ngu xuẩn đồ vật, vậy mà đi tìm bang cá sấu đám này không điểm mấu chốt đồ chơi. Nếu như gặp phải chuyện này là cái rồ bản thân, hắn tình nguyện tiêu ít tiền đi trị an chỗ bên kia tìm quan trị an cũng tuyệt đối sẽ không tìm bang phái đến giải quyết. Quan trị an đám người kia mặc dù tướng ăn khó coi, nhưng dù gì cũng là có thể xem ở tiền tài phân thượng nói điểm đạo lý. Mà bang phái đống này lạn nhân liền không đồng dạng, bọn họ không đem người ăn xong lau sạch là sẽ không bỏ qua. Cái rồ tự nhận là đã coi Peter là kẻ ngu si đi đối đãi, nhưng hiện tại hắn mới phát hiện bản thân cái kia em họ không chỉ ngốc, còn rất ngu. Nhanh, bọn họ ở cái này, các anh em đều qua tới. Phía sau truyền tới truy sát tiếng tựa như một đạo đùa đòi mạng đồng dạng đang không ngừng kích thích hai người thần kinh. Cái rồ đối với thành thị con đường rất quen thuộc, lại tăng thêm quanh năm lao động chân tay huấn luyện thể chất. Cứ việc hắn chạy không phải là rất nhanh, nhưng sức chịu đựng đầy đủ. Song tiểu cô nương liền không đồng dạng, nàng hiện tại đã rõ ràng có chút thoát lực. Mặc dù Lý U Bồ xuất thân nông thôn, khẳng định là phải so thành thị cô nương chắc địch rất nhiều, nhưng dù nói thế nào nàng cũng bất quá là mới vừa từ đói bụng biên giới hoán quá kinh lực không có mấy ngày. Nàng lúc này trong thân thể căn bản không có nhiều ít chất béo tới chống đỡ lấy thời gian dài chạy nhanh. Lại kiên trì một thoáng, chúng ta lập tức liền đến nghỉ ngơi địa phương. Cái rồ hết sức rõ ràng tiểu cô nương tình trạng cơ thể, nhưng hắn của hiện tại lại không có đến lựa chọn, chỉ có thể tận lực kéo lấy Lý U Bồ hướng phía trước chỗ rẽ nơi chạy đi. Đập, đập, đập. Đã bị mái bằng đế giày nặng nề mà đạp ở tảng đá xanh gạch lên. Cái rồ mỗi chạy một bước gót chân của hắn đều đập đến đau nhức. Nhưng cho dù như vậy hắn cũng vẫn như cũ cắn răng kiên trì lấy, đồng hành tiểu cô nương cũng là như thế. Gian khổ sinh hoạt sớm đã ma luyện bọn họ lực nhẫn lại, vì sinh tồn mà buộc phát ý chí cường đại cũng ở trèo chống lấy bọn họ không ngừng chạy trối chết. Tiếp lấy hai người nhanh chóng vòng qua ngư dân quán rượu bên cạnh tường, sau đó ở liên tiếp vượt qua mấy cái chỗ rẽ sau đó hai người bọn họ liền thần kỳ biến mất ở truy binh trước mặt. Người đâu? Truy đuổi lấy cái rồ cùng Lý U Bồ hai người lưu manh đầu lĩnh, hiện tại đang mở mịt nhìn lấy trước mắt khu phố. Nơi này trống trải đến cực kỳ, chỉ có lẻ tẻ mấy cái ngư dân cùng một đôi lẫn nhau nâng đỡ lại chống lấy quải trượng lao thái bà, hoàn toàn không có trước đó cái kia hai cái người lùn thân ảnh. Hắn không hiểu hai người này là làm sao biến mất, nhưng hiển nhiên vị này lưu manh đầu lĩnh phải so đại nào chân nhắn đi tơ thông minh nhiều. Hắn rất nhanh liền phản ứng lại, cũng lớn tiếng hướng chu vi các tiểu đệ hô nói, bọn họ khẳng định không có chạy xa, liền ở chung quanh đây, tất cả mọi người đều tới đây cho ta, đem nơi này cho lục soát cái út sốc. Truy kích qua tới bọn côn đồ lập tức liền tụ lại qua tới, sau đó lại tứ tán ra tới ở phụ cận lục soát lên tới. Nhưng bọn họ hành động nhất định là muốn thất bại. Bởi vì cái dấu bọn họ căn bản liền không có dấu đi, bọn họ thoải mái liền ở địch nhân dưới mí mắt đi ra ngoài. Cái kia hai cái còn xuống lão thái bà liền là cái dấu cùng Lý U Bồ giả trang. Hai người bọn họ trên người áo choàng là từ góc đường lầu hai trên cột treo quần áo kéo xuống tới, trong tay quải trượng thì là dùng quần áo bao vây lấy xảo phơi đồ trang phục. Duy nhất khiến đám truy binh phân không ra thật giả khả năng liền là cái dấu cái kia giống như lúc diễn xuất. Hắn đi ở con đường dựa vào bên ngoài cái kia một bên, hắn chống lấy quải trượng dáng dấp đi bộ thấy thế nào đều giống như một cái chân không tiện lao thái thái. Cái rồ dùng bản thân tinh xảo diễn xuất át qua Lý U Bồ bên kia vụng về mô phỏng. Nếu như đám truy binh ở vừa rồi thời điểm nhiều xem cẩn thận một thoáng mà nói liền có thể phát hiện một cái khác lao thái bà tư thế đi rất không thích hợp. Nhưng hiển nhiên vận mệnh là không có cho bọn họ cơ hội, may mắn lần này là đứng ở cái rồ bọn họ bên này. Hai người nơm nớp lo sợ mà đi ra cái này ngõ nhỏ, mà đám kia bọn côn đồ lại còn ở bên trong kiểm tra toàn bộ tìm kiếm. Vừa đi ra khỏi đầu ngõ, cái rồ liền một thanh xé rơi ngụy trang trên người cho ném đến bên cạnh trên tường đây. Đi, chúng ta nhất định phải ở 5 điểm trước đó đuổi tới bến tàu cái kia. Cái rồ bọn họ liền là ở bến tàu trước bị người phát hiện ra, chạy như thế một đoạn lớn đường cũng đã sớm lệch hướng nơi đó. Nhưng cho dù như vậy hắn cũng ý nguyên muốn trở về. Không phải là bởi vì hắn đối với bến tàu có cái gì chấp niệm cái gì, mà bởi vì từ lý tính góc độ tới phân tích nơi đó mới là bọn họ duy nhất sinh lộ. Mặc dù nói bang cá sấu nhóm người kia là dùng bến tàu làm cứ điểm hoạt động, nhưng cái này cũng không có nghĩa là bọn họ có thể hoàn toàn khống chế được bến tàu tất cả địa bàn. Chí ít đại bộ phận địa phương ở lúc ban ngày vẫn là quy sở thuế vụ quản. Chỉ cần có thể bởi tại hôm nay sau cùng một ban tàu thủy trước khi xuất phát lên thuyền, chúng ta liền an toàn. Tin tưởng ta Lý U Bà, rời khỏi tòa thành này so đi vào muốn dễ dàng nhiều. Cái rồ cho dù là ở đổi đường đều không ngừng an ủi tiểu cô nương cảm xúc, nhưng hắn an ủi ở hoang đường hiện thực trước mặt không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì hắn lại một lần phạm đồng dạng sai lầm, hắn lại lần nữa đánh giá cao địch nhân chỉ số IQ. Hắc, chạy đi bổ câu còn có thể bản thân bay trở về, ta đây lại là lần đầu tiên thấy đâu. Bang cá sấu lao đại vô lại Anthony nhổ ra cục đầm ở trên mặt đất, sau đó hơn 30 cái phần tử bang phái liền đem cái rộ bọn họ cho hoàn toàn bao vây lại. Một đám người bức bách hai cái này thanh niên một chút xíu thối lui đến mặt sông một bên trên bến tàu. Từ khi học giặt Luân Ham đến nay, tòa này bến tàu liền thanh lãnh rất nhiều, chỉ có yên tĩnh sóng cả đang không ngừng đập đánh lấy cầu tàu bên cạnh của gỗ.
A, làm sao không chạy đâu? Cái dầu ngươi không phải là rất lợi hại sao? Ngay cả chúng ta hai trà con cũng dám đánh.
Em họ Peter giờ phút này cười đến miệng đều là nghiêng, hai tay hắn đút túi quẳng lưng đi tới đội ngũ phía trước nhất.
Tiểu tử ngươi rất cuồng a, ta hiện tại liền khiến ngươi xem một chút nơi này nắm đấm của ai mới là lớn nhất.
Lão đại, nhanh khiến các anh em đánh chết bọn họ.
Ta muốn để người nam kia chết, nữ liền để cho các anh em vui vẻ rồi.
Peter mà nói khiến có mặt các tiểu đệ đều nhảy cẫng hoan hô lên tới, nhưng Anthony lại lạnh lấy cái mặt không có nói chuyện.
Peter ngươi đúng là ngu xuẩn, ta là thật không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể ngu xuẩn thành như vậy.
Cái rồ đong đưa cảm thán nói, hắn đã nhìn ra Peter tên kia tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Hắn của hiện tại cùng Peter cũng chỉ bất quá là sớm mấy ngày chết, một mấy ngày chết phân biệt mà thôi.
Nhưng cảm giác làm sao rất không cảm tâm a.
Từ khi dùng cái quan sát gõ bản thân cậu đầu sau đó, cái rồ tựa như là hoàn toàn tránh ra trói buộc đồng dạng, hắn không muốn lại biệt khuất còn sống,
càng không muốn biệt khuất đi chết.
Liu bạn, ngươi tin tưởng ta sao?
Cái rồ hướng lấy sau lưng tiểu cô nương nhẹ nhàng hỏi một câu, nhìn đến đối phương gật đầu đồng ý sau đó hắn liền về một cái sán lạn mà ấm áp mỉm cười. Tiếp lấy hắn không chút do dự ôm lại Liu bộ thân thể, sau đó ôm ấp lấy nàng nhảy vào sau lưng sông trong.
Sông gọt tần à, mời ông ta a chương 204, đầu thuyền ca hát chỉ đạo viên chương 204, đầu thuyền ca hát chỉ đạo viên yên tĩnh song cả ở mặt sông nguyện chuyển, một bài bi ca ở ai điếu lấy tử vong sông gọt tần tiếng dốc rách, ta giọng hát thì thảo sông gọt tần a xin đem ta tới mai táng trắng loan song cả là chúng ta duy nhất quan tài, gió bác mang đi sau cùng tiếng vang sông gọt tần nước quanh quẩn, lạnh leo đem ta ôm ấp sông gọt tần a xin đem ta tới mai táng.
Đàn lý dở thanh dương âm sắc đang chậm chạp làn điệu xuống diễn tấu ra một cổ nhàn nhạt bi thương, nhưng với tư cách người trình diễn Luzinski lại luôn không đủ hài lòng.
Ai? Còn kém chút hương vị a.
Bài hát này có lấy rất nhiều phiên bản, Luzinski hiện tại sướng chính là phổ biến nhất vì lưu truyền một bài.
Nhưng so lên ca từ bên trong đối với không công vận mệnh bất đắc dĩ cùng thỏa hiệp, Luzinski càng muốn ở bên trong tăng thêm một bài thứ.
Liên giống với trên chiếc thuyền này mọi người giống nhau.
Bọn họ vốn nên đối với nghèo khổ sinh hoạt cúi đầu, đối với bất công thế đạo uốn gối, đối với vận mệnh bi thảm tự tay dâng lên sinh mệnh của bản thân.
Nhưng một chùm sáng chiếu vào, một cái vĩ nạn thân ảnh đứng ở trước người bọn họ, giơ cao lên ngọn đuốc cùng lá cờ nói cho bọn họ, đây đều là ở đành giám. Một người không có cách nào đối kháng nghèo khổ sinh hoạt, bất công thế đạo, nhưng hắn lại nói cho chúng ta chỉ cần đoàn kết lại liền có thể đánh vỡ vận mệnh đáng chết này.
Luzinski vừa bắt đầu khả năng là ôm lấy hiệu quả và lợi ích tâm thái đi vào, nhưng ở trải qua một tháng này ở chung sau đó hắn hoàn toàn thay đổi cái nhìn của bản thân.
Không có một đời người xuống liền nhất định là nô lệ, tất cả mọi người đều là bình đẳng.
Câu nói này Luzinski rất sớm trước đó liền nghe người nói qua. Những cái kia kích động cái gọi là cách mạng người đều là dùng lấy đồng dạng lý do cùng khẩu hiệu.
Lão Bách tính môn cũng không ngốc à, ai không biết khẩu hiệu cái gì, không phải liền là dùng tới lắc lư bọn họ đi tiền tuyến mất mạng sao?
Song nên ý e bọn họ không đồng dạng.
Luzinski liền cùng đại đa số học giặc thị dân đồng dạng, sớm nhất cũng chỉ bất quá cảm thấy đây bất quá là một đám phản quân mà thôi.
Mặc kệ phản quân cũng tốt, quân đế quốc cũng được.
Đối với đại đa số các bình dân đến nói đều là một cái dạng, khác biệt duy nhất liền là một bên cấp trên có cụm quý tộc thánh huyết, một bên khác có thì là thánh quang quý tộc mà thôi.
Dù sao đều là cụm chỉ sẽ khi dễ bọn họ lao bách tính đồ vật, nào có cái gì chính đáng hay không nghĩa á, nhưng mà khi lần ý e mang lấy quân cách mạng cho hạ tầng khu lao bách tính đào phế tích, sửa chữa phòng ở thời điểm, Luzinski liền cảm giác được chi đội ngũ này là không đồng dạng.
Bọn họ rất ngu ngốc.
Đúng vậy, đây là Luzinski tới quân cách mạng ngày đầu tiên thì đạt được kết luận, mà sau đó theo lấy thời gian chung sống càng ngày càng lâu dài hắn cũng ở không ngừng mà làm sâu sắc lấy cái này ấn tượng. Hắn chưa bao giờ thấy qua, thậm chí càng không có nghĩ qua, vậy mà còn có thể có người vô tư đến loại tình trạng này. Thật giống như một đám chỉ nhận lý lẽ cứng nhắc kẻ ngu si đồng dạng.
Lần IE ở gặp mặt liên minh sứ giả sau đó, ngày thứ hai hướng bọn họ xuống đơn đặt hàng vậy mà không phải là vũ khí cùng đạn dược, mà là hộp giặt lao bách tính tối vi khan hiếm vật tư.
Quân cách mạng tìm liên minh thương nhân một hơi thở đặt hàng một đống cỡ nhỏ đơn giản nổi hơi, mà mục đích vậy mà là muốn vì mới xây thành quảng trường cung cấp tập thể cung cấp tấm.
Rõ ràng là hắn chủ động nâng ra muốn từ bỏ tòa thành thị này, nhưng lần IE vậy mà đến thời điểm sau cùng vẫn là không bỏ xuống được người trong thành dân.
Dựa theo cách nói của hắn là, hiện tại chúng ta bên này tiền cũng không nhiều. Vũ khí của đối phương bán đến lại là cái giá trên trời, tốn nhiều tiền hơn nữa cũng không có khả năng thỏa mãn được toàn quân trên dưới nhu cầu, còn không bằng mua chút tiện nghi nổi hơi qua tới đâu.
Chỉ ít có nổi hơi, khiến chúng ta đại kỹ sư sửa đổi một chút liền có thể dùng chúng ta người không để lại tới, liền cho lão bách tính lưu lại cái có thể che gió che mưa, có thể qua mùa đông căn phòng nhỏ đi Luzinski xem người rất chuẩn, hắn biết nên ý e lúc đó nói câu nói này thời điểm là không có nói dối.
Cái kia chân thành thái độ khiến hắn căn bản tìm không ra bất luận cái gì diễn kịch thành phần tới, hơn nữa hắn cũng không cảm thấy đến một người diễn kịch có thể diễn đến loại trình độ này. Đây chính là một đám kẻ ngu si tạo thành đội ngũ.
Một đám khiến Luzinski cũng nhịn không được gia nhập vào đội ngũ.
Luzin đại ca, làm sao không đạn A, ta đều không nghe đủ đâu.
Một cái nguyên khí tràn đầy âm thanh đem Luzinski từ một con chào cảm ơn sau đó trong suy nghĩ kéo về hiện thực, hắn ngẩng đầu nhìn lên nguyên lai là tổ cả rẻ tiểu tử này.
Tổ cả rẻ, ngươi hiện tại nhưng là mọi người đoàn trưởng, đừng một ngụm đại ca, một ngụm anh em đều, cẩn thận ngần ý e biết lại muốn dạy bảo ngươi.
Hắc, cái này có cái gì phải sợ, ngần ý e cũng không phải không biết.
Lại nói, Luzin đại ca ngươi không nói ai biết được.
Luzinski lần này xem như là minh bạch sợ tạ lỉn vì cái gì muốn nói với hắn, phải cẩn thận tổ cả rẹ ra hỏa này cho bản thân gài bẫy đâu.
Nguyên lai điểm mấu chốt vậy mà ở đây đâu.
Cười ha ha,
Luzinski đem đàn lì dở cho thả đến bên cạnh, sau đó đứng lên tới ý vị thâm trường nói với Tổ Cà Rẹ, chúng ta tiểu đoàn trưởng muốn hay không hồi tưởng một chút chức vị của ta là cái gì à? Chúng ta mặc dù là đại diện chỉ đạo viên, nhưng có một số việc ta cũng không thể làm như không nhìn thấy nha. Luzinski mà nói khiến Tổ Cà Rẹ thoáng cái liền nhìn chung quanh lên tới, hắn ánh mắt hoảng hốt nhìn hướng bên cạnh, sau đó chột dạ thổi lên huýt sáo. Bản thân đoàn trưởng cái này quý dạng, xem như đem bên cạnh các chiến sĩ chọc trò cười ha hả. Mà Tổ Cà Rẹ cái gì khác thói xấu và không nói, ở khoan dung rộng lượng trên một điểm này là không phải nói. Đối với các chiến sĩ cười vang, hắn cũng chỉ là mang tính tượng trưng phát một cái tính tình nói, mau mau cút, xem bản thân đoàn trưởng chuyện cười thú vị sao. Đều cho ta đi trên cương vị chờ tốt, hiện tại nhưng là đứng đắn hành động quân sự, đều cho ta đứng đắn một điểm. Tổ Cà Rẹ mới vừa thăng làm chính thức đoàn trưởng, hắn dẫn dắt lấy cũng đồng dạng là mới vừa chỉnh biên xong đoàn bộ binh 101. Phía trước một là bộ binh ý tứ, phía sau không một mới là bọn họ số thứ tự. Với tư cách quân cách mạng xây lại sau đó chi thứ nhất đoàn cấp bộ đội, bọn họ không có bất kỳ cái gì thời gian đi huấn luyện liền đầu nhập vào khua chiêng gõ trống trong chiến đấu đi. Tình thế bây giờ từ trước đến nay đều không có hòa hoãn qua, đoàn bộ binh 101 nhất định phải vì đang thành lập mới bộ đội mở ra cục diện. Cho nên ngươi một cái đoàn trưởng liền bước xuống đại bộ phận mang lấy một cái ngay cả người liền chạy tới điều tra đâu. Lưu Dìn đại ca, ngươi đừng nói ta a, ngươi không phải cũng là sao? Quân cách mạng đối với lâu đài gỗ mèn càng thượng du địa phương là nghiêm trọng thiếu hụt tình báo. Vì làm rõ ràng khổ mình sơ địa hình tình huống với tư cách đoàn trưởng Tổ Cà Rẹ liền phải đi tự mình dò xét. Với tư cách một cái không có lên qua bất luận cái gì trường quân đội, văn hóa thi ba lần mới qua giã lộ, Tổ Cà Rẹ càng nguyện ý tin tưởng mắt của bản thân, mà không phải là thương nhân trên tay mơ hồ bản đồ. Mà Luzinski không sai biệt lắm cũng là lý do này, bất quá trừ cái đó ra hắn còn có một điểm lo lắng liền là Tổ Cà Rẹ cái kia tính nôn nóng. Tìm hiểu tình báo, hắn mặc dù không phải là am hiểu nhất, nhưng nhất định là ổn thỏa nhất, cẩn thận nhất cái kia. Bất quá hôm nay vận khí của hắn liền có chút tốt, ở thuyền khoảng cách khổ mình sở còn có mấy km khoảng cách thời điểm đột nhiên có người nhắc nhở nói, trong nước có người, còn giống như còn sống, phao cứu sinh ở đâu. Nhanh ném xuống. Chương 205, cứu người cùng sau đó phê bình chương 205, cứu người cùng sau đó phê bình lạnh lẽo nước sông ở quay cuồng, cái rô ôm chặt trong ngực lì ủ bổ trong sông gọt tờn dây rồi lấy. Với tư cách ở bờ sông lớn lên đứa trẻ, hắn tự nhiên có lấy không tệ thủy tính. Nhưng tiểu cô nương liền không đồng dạng, lì ủ bổ hoàn toàn không biết bơi. Đầu mùa xuân hỉ rột nhiệt độ không khí còn không phải là rất cao. Sông gọt tần còn không có đến dâng nước thời điểm. Tương đối bình tĩnh sóng cả khiến cài rổ có thể ôm lấy một người miễn cưỡng trôi ở trên mặt nước, nhưng cái này cũng bất quá là vô dụng vùng vây mà thôi. Tựa như người hỉ ruột bình thường một đời đồng dạng, vô luận như thế nào vùng vây trung pi sẽ chìm đến cái này sông gọt tần sóng cả phía dưới. Tiên tĩnh sóng cả trên mặt sông nguyện chuyển, một bài bi ca ở ai điếu lấy tử vòng cái kia đầu quen thuộc giai điệu đông nhiên nổi lên cài rổ trong lòng, thể lực của hắn đang trôi qua, tín niệm của hắn ở làm ham mòn, hắn duy nhất chấp niệm cũng rất khó chống đỡ thêm lên mí mắt của hắn. Sông gọt tần tiếng róc rách, ta giọng hát thì thảo sông gọt tần a xin đem ta tới mai táng. Câu tiếp theo liền nên sướng đến khiến sông gọt tần thôn vệ ta a. Cái rồ ở điểm cuối của sinh mệnh trước mắt không khỏi vì đó nghĩ đến những thứ này, lần quần bên thai đàn lì dở tiếng có thể nói là bài hát này tốt nhất nhạc đệm. Chờ chút. Đàn lì dở. Đột nhiên cái rồ giật mình tỉnh lại, hắn chống lấy sức lực sau cùng lại lần nữa bịch lên tới, ở sóng bạc cùng băng xương tầm đó hắn vậy mà nhìn đến một cái màu xám đen bóng đang không ngừng mà tiếp cận qua tới. Đây là một chiếc thuyền. Liu bạ có thuyền, chúng ta được cứu. Cái rồ thanh âm yếu ớt, nhưng hưng phấn nói lấy. Ở yếu ớt hy vọng chi quan xuống, thân thể của hắn buộc phát ra mãnh liệt ý chí cầu sinh, cải rồ đối với thuyền lái tới phương hướng la lớn, cứu mạng, nơi này có người. Vừa mới kêu hai câu, một miệng lớn nước liền rót vào, kém chút không có đem cải rồ cho chết chìm. Nhưng may mà tiếng cầu cứu của hắn bị người trên thuyền cho nghe thấy. Trong nước có người, còn giống như còn sống, phao cứu sinh ở đâu? Nhanh ném xuống. Rất nhanh một cái thổi phồng ra chế phao cứu sinh liền từ trên thuyền ném xuống, nhưng lại cho ném lệch. Liên ở các thủy thủ chuẩn bị lôi trở lại lần nữa ném thời điểm, đoàn trưởng Tổ Cà Rẹ vội vàng hô lớn, hạ thấp tốc độ thuyền, hướng người đến phương hướng rửa qua tới, có đâu? Nhanh đem cán dài cầm qua tới. Ở đoàn trưởng dưới chỉ huy, một cái đỉnh chóp mang lấy móc sắt tử cán dài rất nhanh liền bị cầm tới, nhỏ tàu thủy lúc này cũng vừa vặn quay đầu hướng cài rộ phương hướng của bọn họ lái đi. Với tư cách đầm lầy lẹt mán đội du kích một thành viên, Tổ Cà Rẹ mặc dù không có từ lao thuyền trưởng cái kia học được lái thuyền bản sự, nhưng vật đồ vật thủ pháp ngược lại là nắm giữ rất vững chắc. Cọc cho ta, tới cá nhân chuẩn bị thả lưới. Tổ Cà Rẹ nhận lấy cán dài, hắn trầm ổn nắm chặt cọc trung bộ, nhìn lấy càng ngày càng gần người rơi xuống nước hắn ánh mắt 10 điểm chuyên chú. Đột nhiên hai tay hắn đồng loạt phát lực hướng về phía trước nô ra, móc sắt tử bám một thoáng liền đâm đến cài rổ trên đỉnh đầu, tiếp lấy nhanh chóng trượt xuống đập đến cài rổ đầu trên đỉnh. Cài rổ bị đau rên khẽ một tiếng, tiếp lấy không đợi hắn phản ứng qua tới, đỉnh đầu móc sắt liền men theo đầu của hắn trượt xuống đến hắn trên vai. Hướng phía trước lại thăm dò một ít sau đó ở thời điểm trở về vừa vặn liền móc lấy cài rổ hố nách. Tiếp lấy một cổ to lớn sức kéo liền từ móc sắt tử cái kia chuyển tới, thoáng cái liền đem nước chảy bèo trôi cài rổ cho kéo qua tới. Nhưng cái này kéo một phát cài rổ bản thân được cứu là không giả, trong ngực hắn lì ủ đồ liền phiền phức. Vốn là cài rổ liền có chút thoát lực, cái này kéo một phát ngược lại là đem ôm lấy lì ủ bổ tay cho kéo ra. Lì ủ bạn, cài rổ không khỏi cả kinh kêu lên, cái này cũng dẫn tới trên thuyền chú ý còn có một cái, là hai cá nhân ôm ở cùng một chỗ, nhanh lại lấy cây cột cho ta. Tổ Cà Rẹ lúc này mới nhìn thấy bị cài rổ gắt gao ôm lấy lì ủ bổ, lúc này tiểu cô nương còn có chút khí lực, nhưng hoàn toàn không biết bơi nàng không có vùng vậy mấy giây liền chìm xuống dưới. Phù phù, Một cái thon thả bóng người trong nháy mắt nhảy xuống thuyền, đỉnh lấy đầu xuân lạnh lẽo nhiệt độ nước nhanh chóng hướng người rơi xuống nước phương hướng bơi đi.
Lưu gì đại ca?
Tô Cả Rẻ đối với nhảy đi xuống người rất ngạc nhiên, nhưng tình huống hiện tại khẩn cấp có thể nghĩ không được nhiều như vậy, hắn vội vàng đem trong tay cọc đưa cho người bên cạnh, tiếp lấy cũng không chút do dự nhảy xuống. Chờ cái rổ cùng Lý Vũ Đồ bị cứu lên thời điểm đến cũng đã là hơn 10 phút sau. Hai người bọn họ bị đưa đến khoang thuyền phía dưới đến gần nồi hơi địa phương an trí lên tới, nơi đó mặc dù đen một chút, bẩn một ít, nhưng tuyệt đối đủ ôn hòa. Mà đoàn bộ binh 101 đoàn trưởng cùng đại diện chỉ đạo viên lại đều hai tay để trần ngồi ở trong phòng điều khiển. Luzinski cho Tổ Cả Rẹ đưa một ly nước nóng, sau đó hắn mang lấy một ít phê bình ngự khí nói, đồng chí Tổ Cả Rẹ, ngươi có biết hay không ngươi vừa mới cử động 10 phần nguy hiểm?
Biết a.
Tổ Cả Rẹ nhận lấy nước nóng sau đó uống một hớp, sau đó xem Lý Trực Khí Tráng phản bác, nhưng Lũ Dìn đại ca ngươi không phải cũng nhảy đi xuống sao? Hơn nữa ngươi vẫn là chủ động dẫn đầu đâu. Tổ Cả Rẹ cũng không có cảm thấy bản thân đã làm sai điều gì, hắn ngược lại là ám xoa xoa chỉ trích lên là Luzinski trước nhảy nước cứu người. Ta đó là bởi vì tình huống khẩn cấp, không có người nhảy đi xuống cứu người dưới tình huống, tiểu cô nương kia tuyệt đối sẽ chết đuối. Hơn nữa ta là chỉ đạo viên, ở dưới loại tình huống này ta nhất định phải làm đến dẫn đầu tác dụng. Luzinski không có trước kia hiền lành một mặt, lúc này hắn nghiêm túc đến khiến Tổ Cả Rẹ đều cảm giác được phi thường lạ lẫm tình trạng. Nhưng Luzinski mà nói vẫn còn tiếp tục, hắn dùng khăn lông khô lau lấy bản thân đầu kia nhu thuận tóc vàng, tiếp lấy tiếp tục phê bình nói, ta làm như vậy là có đầy đủ lý do, nhưng đoàn trưởng Tổ Cả Rẹ cũng mời ngươi nói một chút lý do của bản thân. Vì cái gì ở ta đã nhảy xuống nước dưới tình huống, ngươi vẫn như cũ lựa chọn cùng một chỗ nhảy xuống? Từ kết quả nhìn lên, ngươi nhảy xuống nước trừ cùng chúng ta bơi một cái qua lại cũng không có làm đến cái gì, nhưng nói đến đây Luzinski đột nhiên trở nên càng thêm nghiêm túc, hắn nhìn chằm chằm Tổ Cả Rẹ không ngừng né tránh mắt trịnh trọng nói, nhưng đồng chí Tổ Cả Rẹ, đừng quên hai chúng ta thân phận bây giờ. Ngươi là đoàn 101 đoàn trưởng, ta là đoàn 101 đại diện chỉ đạo viên, hai chúng ta chức vị đã quyết định chúng ta không thể ở cùng một thời gian cùng một chỗ gặp uy hiếp tính mạng. Cho nên ta cũng cần mời đồng chí Tổ Cả Rẹ ngươi nhận thức được sai lầm của bản thân, sau đó gặp đến loại tình huống này không nên lại xử trí theo cảm tính. Không biết vì cái gì, Luzin đại ca phê bình người đến thời điểm lại còn có mấy phần lần ý e cảm giác, cái này khiến Tổ Cả Rẹ tại chỗ liền chột dạ. Bất quá may mà so lên lần ý e, Luzinski cũng sẽ không đang phê bình xong hắn sau đó còn bố trí lớp văn hóa bài tập. Mà lúc này cũng vừa vặn có người qua tới thông báo một thoáng liên quan tới người rơi xuống nước tình báo. Báo cáo đoàn trưởng, đoàn chỉ đạo viên, chúng ta đã hiểu rõ rõ ràng, rơi xuống nước hai người liền là từ khổ miễn sở qua tới. Chương 206, được cứu sau đó hai người. Chương 206, được cứu sau đó hai người. Cái rổ, chúng ta hiện tại là ở đâu?
Không biết, nhưng ta cảm thấy bọn họ hẳn không phải là cái gì người xấu.
Cái rổ an ủi Lý U Bố nói, sự tình phát sinh trước đó hắn đều nhìn thấy. Ở khí trời lạnh như vậy xuống dám nhảy đến trong sông tới cứu người, hắn cũng không cho rằng đối phương có thể là cái gì người xấu.
Yên tâm đi, người xấu lại làm không được những thứ này, hơn nữa đối với lai lịch của bọn họ ta cũng có một ít suy đoán. Nếu thật là đám người kia mà nói, chúng ta liền thật được cứu.
Lúc này Cải Dỗ cùng Lý Vũ Bồ hai người đã đổi tốt quần áo sạch sẽ, ở ấm áp phòng nồi hơi bên cạnh cũng nướng nóng thân thể. Bất quá cái này một lạnh một nóng biến hóa, lại khiến bọn họ hai cái có chút choáng đầu lên tới, trên người nóng hầm hập nhưng vậy mà không có sức lực gì. Bọn họ lẫn nhau tựa sát ngồi ở giường cây lên dựa lưng vào nóng hầm hập sắt lá vách tường, bọc lấy chăn mền cuộn tròn lấy.
Đông, đông, đông.
Một trận rất có lễ phép tiếng gõ cửa vang lên. Khi đạt được trả lời sau đó đối phương mở ra cái này phòng đơn cửa phòng. Chúng ta đưa tới một ít canh gừng, các ngươi ngâm ở trong nước lâu như vậy đoán chừng muốn cảm cúm, thừa dịp hiện tại cảm cúm còn chưa tới uống nhanh điểm ấm áp thân thể à.
Luzinski trước hết nhất đi bảo, phía sau hắn Tổ Cả Rẹ thì mang lấy hai cái chén gỗ cùng một chỗ đi bảo.
Cái này canh gừng ở Dẹp Kỳ Y mới vừa bị cứu lên lúc tới sau liền uống qua, là một gừng mài thành bột sau đó ngao nấu.
Phương pháp là lần ý e mang đến, nghe nói là bọn họ quê quán bên kia một loại phương pháp ăn.
Mặc dù nói mỗi một cái lần thứ nhất uống người đều rất khó tiếp thu cái mùi này, nhưng canh gừng hiệu quả sát thực dựng xào thấy bóng. Cứ việc cái rô nửa đường đều ho khan nhiều lần, nhưng thật làm một chén lớn uống hết sau đó, bụng hắn khối kia đều là ấm áp, trên người mệt mỏi cảm giác cũng giảm bớt rất nhiều.
Khu khu, rất không tệ hiệu quả a, liền là mùi vị này.
Mùi vị này khẳng định không tốt uống a, năm đó nếu không phải là lao thuyền trưởng cầm lấy chén trực tiếp oán hận trong miệng ta, ta mới không uống đâu.
Tô Cả Rẹ đối với canh gừng hương vị không phải là rất tiếp thu tới, dù cho đến hiện tại hắn cũng là có thể không uống cạn lượng không uống loại người kia.
Bất quá hắn một phen này bình dị gần gũi lý do thoái thác lại rất tốt đến kéo gần mấy người tầm đó khoảng cách, cái này cho Luzinski công việc mở một cái tốt đầu.
Giới thiệu một thoáng a, ta kêu Luzinski, là một tên thương nhân bây giờ chuẩn bị đi thượng du dạ gì bên kia mua một ít gỗ.
Bên cạnh ta vị này đâu là ta nhỏ em họ Tổ Cả Rẹ, lần này đi theo ta cùng đi thấy chút việc đời.
Luzinski mang lấy mang tính tiêu chí mỉm cười, hắn cái nụ cười này tổng có thể khiến nhìn thấy nhân tâm sinh hảo cảm. Cho dù là có nhiều cảnh giới cái rổ cũng đối với nó có rất không tệ hảo cảm.
Rất hân hạnh được biết ngươi ngài Luzinski, ta là bạ bẹo cái rổ. Các ngươi kêu ta Cải Rồ liền tốt.
Vị này là Lý U Bồ, cùng một chỗ chạy nạn đồng bạn.
Cải Rồ không hổ là ở trong khách sạn làm qua hòa kế, so lên còn có chút xấu hổ Lý U Bồ, cho dù trong lòng có chút cảnh giới hắn cũng vẫn như cũ như cái người không việc gì đồng dạng cùng phía trước chi nhân hiệp đàm.
Cải Rồ đại khái giảng thuật một thoáng bản thân gặp phải, nói là vì không bị bản thân cái kia keo kiệt cậu cho đánh chết liền ép đến bất đắc dĩ phản kháng. Sau đó không cẩn thận đem cậu bị đả thương, sau đó lại bị bản thân em họ cho vu hãm thành hung thủ giết người lọt vào nội thành bang phái truy sát. Sau cùng thực sự cùng đường mặt lộ mới nhảy sông cầu sinh. 3 phần giả 7 phần thật, đây là cái rổ tổng kết ra cùng khách nhân tán gẫu phương án tốt nhất. Có đôi khi trộn lẫn một ít lời nói dối mới có thể thu được đại bộ phận người tín nhiệm, ngược lại là toàn bộ nói thật dễ dàng đưa đến hiệu quả trái ngược. Cái rổ không biết vì cái gì sẽ như vậy, nhưng hắn rõ ràng chính là chí ít ở không có làm rõ người trước mặt rốt cuộc là ai trước đó vẫn là đề phòng một tay tương đối ổn thỏa. Từ khi cha chết sau mẹ tái giá đến nay, cái rổ liền là dựa vào cái này ổn thỏa tính cách mới có thể sống xuống tới. Chỉ có giống như lờ dạng kia hắn đã hoàn toàn tán thành người, hắn mới nguyện ý rộng mở nội tâm toàn ý đi tín nhiệm. Đang tán gẫu trong quá trình, cái rổ phát hiện đối phương tựa hồ vô tình hay cố ý sẽ tìm hắn hỏi thăm một ít liên quan tới khổ mịn sợ tình báo, cái này khiến hắn rất là để ý đồng thời cũng lại một lần nữa kiên định bản thân vừa bắt đầu ý nghĩ. Hắn đối với nhóm người này suy đoán khả năng là chính xác. Tốt, liền trước không quấy rầy các ngươi. Cái rổ cùng Lý Vũ bộ các ngươi nghỉ ngơi trước đi, đợi lát nữa ta lại đưa một giường chăn mền qua tới, hai người các ngươi chen một giường chăn mền nhìn lấy cũng thật đáng thương không phải sao? Luzinski mở cái trò đùa nhỏ, cái rổ ngược lại là không có bao lớn phản ứng, bên cạnh hắn tiểu cô nương ngược lại là đỏ mặt lên. Bọn họ rất nhanh liền rời khỏi cái này phòng nhỏ, mà đang đi tới bong thuyền trên bậc thang tổ cả rẹ cũng không kìm lòng được cảm thán lên tới, đều là cụm người cơ khổ à, quả nhiên mình ý e nói không sai. Nếu như chúng ta không phản kháng cũng chỉ có thể như vậy đem mạng túm trong tay người khác mặc người chém giết. Cái rổ cái kia cậu thật là cái hỗn đản, nếu là hắn không chết mà nói, chờ ta đánh xuống khổ mịn sợ cao thấp phải đem hắn treo cổ ở trên đèn đường. Ta hận nhất liền là đám này vắt cổ chảy ra nước bị hút máu. Tô Cạ Dẹ hận đời mà nói, nhưng đi ở phía trước Luzinski lại cười khẽ một tiếng. Đoán chừng không cần đến chúng ta động thủ, hắn cậu hẳn là chết, hơn nữa xác suất cao liền là chúng ta bằng hữu mới cái rổ tiểu đệ để làm. Luzinski mà nói khiến Tô Cạ Dẹ trong nháy mắt có chút không tìm được manh mối. Hắn biết Luzin đại ca rất thông minh, nhưng cái này rõ ràng có chút thông minh quá mức a. Hắn suy nghĩ bản thân ở vừa mới thời điểm cũng không có thất thần a, rõ ràng đều là giống nhau nói chuyện, làm sao Luzin đại ca liền có thể đạt được cái kết luận này, mà bản thân lại chỉ có thể cảm khái cái rồ cậu không phải là cá nhân. Một điểm này Tổ Cạ Dẹ ngươi không có nói sai, ở liên quan tới hắn cậu trên sự tình cái rồ không có nói dối. Hắn nói dối địa phương là phía sau một phần nhỏ. Dựa theo cái rồ cách nói, toàn bộ sự tình logic dây xích là thông, nhưng có một điểm dễ dàng bị người xem nhẹ liền là cái rồ hắn làm ra hành vi động cơ là mơ hồ. Bị người ta vu cáo từ khách sạn chạy trốn, cái này không có vấn đề, nhưng một đường đến bến tàu sau đó bị người cho truy sát nơi này liền không thích hợp. Luzinski nâng lấy cầm lý tính phân tích, Tổ Cạ Dẹ đi theo hắn phía sau cẩn thận mà lắng nghe. Cái rổ khả năng không có sớm chuẩn bị, nhưng nhất định là trải qua nghị sâu tính kỹ sau đó mới đi bến tàu. Ở miêu tả của hắn bên trong nghe lấy rất hung hiểm, nhưng tiểu tử này mỗi một lần hành động đều tính được rất là tinh tế. Hắn không chỉ muốn chạy, hơn nữa còn nghĩ lấy dùng an toàn nhất không khiến người chú ý phương thức chạy trốn. Bến tàu đó chính là tốt nhất xuất khẩu. Luzinski dù sao cũng là có qua chạy trốn kinh nghiệm người, từ khách sạn Hoa Kim tức chạy trối chết trải qua khiến hắn hết sức rõ ràng một cái chân chính chạy trối chết người hẳn là trạng thái gì. Cái rổ giải thích rất logic, rất có đạo lý, nhưng chính là cái này một phần chặt chẽ cẩn thận bộc lộ ra hắn nói dối sự thật. Bất quá nha, những thứ này cũng không phải là không thể lý giải liền là. Tiểu tử này vẫn tính có chút thông minh, biết không thể toàn bộ nói lời nói dối cũng không thể toàn bộ nói thật ra. Chỉ là đáng tiếc a. Luzinski có chút khổ cười nói, nếu là có một ngày chúng ta cũng có thể khiến những thứ này bị khi phụ lao bách tính chạy tới tìm chúng ta giữ gìn lẽ phải liền tốt, ta tình nguyện bọn họ ở trước mặt ta khóc một thanh cũng không muốn đối mặt một cái ôm lấy cảnh giác chàng trai. Chương 207, quần áo mới cùng ngả bài chương 207, quần áo mới cùng ngả bài thời gian đến ngày thứ hai, khi cái dầu ngon lành mà ngủ một cái no bụng cảm thấy sau đó, thuyền sớm đã đổ ở khổ miệng sở trên bên tàu. Từ khi đi tới khách sạn sẽ phật sau đó, cái rổ liền rốt cuộc không có ngủ qua như thế thỏa mãn một trận giấc, nghỉ ngơi đầy đủ khiến cái rổ tinh thần chưa bao giờ như thế no đủ qua. Hắn cảm giác bản thân hiện tại có thể làm cả ngày sống đều không cần nghỉ ngơi. Liu bạn, thức dậy. Cái rổ vô ý thức hướng trên giường tầng hô nói, nhưng lại không có người trả lời. Lập tức khiến cái rổ trong lòng căng thẳng, hắn vội vàng duỗi tay ở trên trải sờ một cái vậy mà là trống không. Liu bộ mất tích khiến hắn trong nháy mắt liền hoảng hốt. Liu bạn, hắn vội vàng đứng lên, sau đó ở trong hắc ám một cái không chú ý đầu cho đập đến một cái cứng rắn trên vật thể. Phòng nồi hơi bên cạnh phòng nhỏ mặc dù rất là ôn hòa dễ chịu, nhưng cũng có một cái không có cách nào tránh khỏi vấn đề, đó chính là nơi này thực sự là quá đen. Tối hôm qua trước khi ngủ châm đến thời điểm còn tốt, ngọn đến tuổi tắt sau đó liền hoàn toàn nhìn không tới phương hướng. Cái rồ ở trong hắc ám sờ tìm đến cạnh cửa vị trí, hắn đẩy cửa ra liền kêu gào lấy Lý U bộ tên. Nha, chúng ta khách nhân cuối cùng là tỉnh ngủ a. Ở đi tới bong thuyền sau đó, cái rồ liền gặp phải Tổ Cạ Dẹ, hắn vội vàng hỏi thăm lên Lý U bộ ở đâu. A, Lý U bà em gái a, nàng ở buồng lái phía sau phòng bếp nơi đó. Ta đều đã nói không cần nàng hỗ trợ, nàng nhất định phải nói không có ý tứ, ta suy nghĩ nếu không liền khiến nàng đi phòng bếp cho chúng ta nấu cơm đi. Chỉ ít nàng nữ hải tử hẳn là so chúng ta những thứ này thô giáp hán tử biết làm cơm một ít, lần này ra cửa là thất sách, sớm biết hẳn là đem duệ mệ lao ra tử cho điều tới. Tô Cạ Dẹ toái toái niệm duệ mệ lao ra tử càng thêm tinh xảo tay nghề, mà cái rổ lại không có làm sao để ý lời của hắn nói. Hắn rất nhanh liền dựa theo Tô Cạ Dẹ chỉ dẫn mang đến phòng bếp vị trí, quả nhiên ở nơi này tìm đến đang ngồi xổm trên mặt đất tức vỏ khoai tây lì ủ bù. Cái rổ ngươi tỉnh à, trước đó xem ngươi ngủ lấy đều đoàn thành một cái cầu, ta đều không có không biết xấu hổ đánh thức ngươi đâu. Tiểu cô nương nhìn đến cái rổ đến sau lập tức liền mặt mày rạng rỡ. Ở đầu xuân thời tiết nở rộ ra xuân cùng cảnh rõ ràng đồng dạng dáng tươi cười. Không biết có phải hay không là bản thân nhìn lầm, cái rổ phát hiện Lý U Bộ vậy mà còn có thể như thế sáng sủa.
Tiểu cô nương kéo lấy hắn cùng một chỗ ngồi ở trên băng ghế nhỏ, sau đó nói liên miên lại nhải nói lấy bản thân một buổi sáng kỳ quái điều mắt thấy tai nghe. Trên chiếc thuyền này người đều rất hòa khí, đặc biệt là vị kêu Luzinski đại soái ca, nhìn thấy bản thân còn mặc lấy đơn bạc quần áo thời điểm liền đem bản thân quần áo mới tặng cho nàng. Luzin anh trai càng nói với ta, khiến cái dầu ngươi sau khi tỉnh lại liền đi tìm tổ cạ rẻ anh trai, khiến hắn đem bản thân bộ kia cho ngươi. Y phục của chúng ta đều còn phơi ở đôi thuyền đâu, tổng không thể mặc lấy bộ quần áo này ra cửa a. Tiểu cô nương để xuống trong tay đao, nhẹ nhàng ở cái rổ trên quần áo chọc chọc. Nàng cười ha hả nhắc nhở nói, cái dầu ngươi liền đi nhanh tìm tổ cạ rẻ anh trai à, ta xem ngươi đều có chút phát run, đừng ở chỗ này bồi ta, ta một người không có chuyện gì. Nhìn ra được trải qua một buổi sáng ở chung, tiểu cô nương rõ ràng là để xuống cảnh giác, nàng bây giờ lại đều có tâm tư đi chuyện cười cái rổ. Như vậy chuyển biến cái rổ cũng không chán ghét, ngược lại là trước đó trong khách sạn sẽ phân loại kia kiềm nén bầu không khí xuống lì u bổ khiến hắn thực sự là có chút xót xa. Căn cứ tiểu cô nương nhắc nhở, hắn lại rất mau tìm đến ở trên bong thuyền không có việc gì tổ cạ rẻ. Ở nhìn đến mặc lấy đơn bạc quần áo qua tới cái rổ sau đó, tổ cạ rẻ nâng cao cái mắt cá chết sau đó giống như là nhận mệnh đồng dạng thở dài một hơi. Ai, nên tới đều là một tới, phòng không được a. Trên miệng phàn nàn lấy, nhưng tổ cạ rẻ vẫn như cũ mang lấy cái rổ đi tới trong khoang thuyền ký túc xá cái kia. Ở trong ngăn tủ cầm ra một kiện mới tinh quần áo, hắn khẽ vuốt hai lần mới giao đến cái rổ trong tay. Tổ cạ rẻ kỳ thật ngươi không cần như vậy, không phải là mới cũng có thể, ta mặc cũ liền có thể. Cái rổ nhìn ra được tổ cạ rẻ đối với quần áo mới chấp nhận, hắn cảm thấy bản thân không cần thiết đoạt người chỗ tốt. Nhưng ra ngoài hắn dự kiến chính là, tổ cạ rẻ cứ việc trong lòng có chút không bỏ, nhưng miệng hắn lại rất cứng. Đừng, ngươi nhất định phải thu xuống. Lù gì đại ca đều cho chính là quần áo mới, ta nếu là cho ngươi quần áo cũ, cái kia truyền đi mọi người không đến độ chuyện cười ta. Ta mới không muốn bị ản giờ hiệu bọn họ chuyện cười là địa chủ lão tài đâu. Cái rổ nhận lấy quần áo, hắn có thể cảm nhận được trước mặt tổ cạ rẻ cũng không có nói dối. Nhưng đối phương trong lời nói một cái từ lại dẫn tới chú ý của hắn. Địa chủ lão tài. Cái từ này viết thế nào kỳ quái như vậy đâu? Cảm giác là mấy cái bất đồng từ lẫn nhau xoa cùng ra tới, vậy mà còn mang lấy điểm mắng chửi người hương vị. Địa chủ cái từ này ở hỉ ruột trong lời nói là tồn tại, hơn nữa cùng chủ nông trường còn không phải là cùng một cái từ. Chủ nông trường chủ yếu là chỉ những cái kia có lấy thổ địa hơn nữa bản thân cũng ở phía trên canh tác người. Không giống với phổ thông trung nông, loại này chủ nông trường mặc kệ là có được thổ địa vẫn là danh nghĩa tài sản đều là tương đối nhiều, bọn họ một tòa trong nông trường đồng dạng đều có một đầu có thể cày ruộng như hoặc là ngựa. Mà trung nông cũng không cần đã nói, ở mấy trăm năm trước còn tên là dân tự do ấy nhỉ, trên cơ bản liền là có lấy một khối nhỏ thổ địa có thể vì vương quốc nộp thuế người xưng hô. Bất quá hiện tại dân tự do xưng hô mặc dù là không có, nhưng đối với đế quốc nộp thuế nghĩa vụ ngược lại là một chút không thay đổi. Thậm chí ở kỵ sĩ lao ra đi sau còn tới cụm càng muốn mạng quý tộc thánh huyết lao ra. Địa chủ một từ này sớm nhất xuất hiện thời điểm, liền là chỉ thay nhóm đầu tiên công lược hỉ rột đại lục đám kia phi ngờ quanh đất quỷ hút máu. Bọn họ không giống với chủ nông trường hoặc là kỵ sĩ lãnh chúa, sẽ không thành lập bản thân trang viên hoặc là nông trường, bọn họ chỉ là yêu cầu trên đất đai đám nông dân mỗi năm dựa theo tỷ lệ đưa cho bọn họ vốn có tiền thuê. Có đôi khi bận rộn quanh năm suốt tháng, nông dân đều không nhất định có thể nhìn thấy bản thân canh tác mảnh đất này chủ nhân. Mỗi năm tiền thuê đất cơ bản đều là giao cho trong thôn thương nhân thống nhất thu mua, sau đó lại do đám này quỷ hút máu thương nhân quy ra thành tiền tài sau đó giao cho chân chính quỷ hút máu địa chủ. Bất quá hiện tại theo lấy Bắc Hỉ Dột nông nghiệp khó khăn, đám kia quý tộc thánh huyết rất nhiều đều dần dần từ bỏ nơi này. Bất quá địa chủ cái này một cái khái niệm ngược lại là không có biến mất, chỉ là từ quý tộc thánh huyết trên tay chuyển rời đến mua thổ địa thương nhân trên đầu. Hắc, xem một chút một thân này quần áo mới, cái dầu ngươi mặc lấy nhiều tinh thần a. Cũng hưởng cho ngươi gặp đến chính là chúng ta, hiện tại cũng chỉ có ta cùng Lù Dìn đại ca lĩnh đến bộ quần áo này, những người khác đều còn cần chờ một đoạn thời gian đâu. Tổ cạ rẻ không chút nào khiêm tốn tán dương lấy cái dầu quần áo trên người. Đây là một kiện cổ áo đứng áo thun, sợi đay hôn lấy sợi bông tơ lụa. Quần áo hình dạng và cấu tạo rất rộng rãi, nhưng ở cổ áo cùng ống tay áo vị trí đều khâu có lấy một cây dây băng có thể dùng tới buộc chặt. Đã có lợi cho công việc thường ngày, đồng thời cũng chiếu cố giữ ấm nhu cầu, gặp đến trời nóng được liền đem dây thun cho bung ra liền được rồi, dù sao quần áo rất rộng rãi mùa hè cũng sẽ không nóng đến nơi nào đi. Trừ kiện này áo thun bên ngoài, một kiện khác bên ngoài mặc áo đông liền rất phổ thông. Nhưng thắng ở dùng tài liệu vững chắc, hơn nữa hình dạng và cấu tạo nhìn lấy liền rất tinh thần. Mặc xong sau đó buộc lên dây lưng khiến người tự mang một cổ anh khí, tựa như là một kiện quân phục đồng dạng. Là a, tựa như là một kiện quân phục đồng dạng. Nếu như nói trước đó cái rổ vẫn chỉ là ở suy đoán cùng thăm dò, vậy bây giờ hắn cơ bản đã có thể hoàn toàn xác định đám người này thân phận. Tổ cạ rẻ đại ca, các ngươi là hạ du quân cách mạng a. Chương 208, bang cá sấu quy củ chương 208, bang cá sấu quy củ liền ở tổ cạ rẻ dẫn đội trông coi thuyền hàng thời điểm, Luzinski cũng không có nhàn rỗi. Hắn rất dễ dàng liền khiến bến tàu nhân viên quản lý tin tưởng hắn là từ hạ du tới khảo sát bản địa thị trường thương nhân. Cho dù thuyền hàng bên trong không có mang áp khoang đáy hàng hóa cũng không có vấn đề. Chỉ cần 2.800 cổ mẹt giá tiền có thể ép khắp nhân viên quản lý ví tiền liền có thể. Khu Minh Sơ là một tòa phổ thông tiểu thành thị, nhưng vị trí địa lý lại một chút cũng không phổ thông. Nam lân cận sông Gọt Tẩn, là sông Gọt Tẩn lớn vận tải đường thủy trước một cái tương đối trọng yếu thiết điểm, từ học giặt xuất phát duy nhất thông tới khu tổng đốc giả dị dọc theo sông đường sắt cũng ở nơi đây trải qua, đồng thời cũng là sông Gọt Tẩn hạ du chỉ có hai có vừa sông cầu thành thị. Cả tòa thành thị xây dựng lưng vào núi, ở lâm giang bên cạnh ngọn núi lên có một đầu cầu treo bằng dây cáp liên tiếp lấy bên kia bờ sông. Khu Minh Sơ diện tích không lớn, chỉ có 4 cái 2 lớn 2 nhỏ thành khu. kẹp ở giữa hai ngọn núi lại tăng thêm cầu treo bằng dây cắp khối địa phương kia, hiện lên ngược lại L hình nội thành khu, vây quanh lấy nội thành khu mà phát triển lên tới ngoại thành khu, cùng một khối diện tích không lớn bến tàu khu, còn có bên kia bờ sông cầu tắc khu. Cái rổ chỗ tại khách sạn Sệ Phật liền ở vào ngoại thành khu đường dây xe lửa cùng đại lộ giao giới phụ cận, vị trí địa lý có thể nói là 10 điểm ưu việt. Nhưng lại ưu việt vị trí địa lý cũng gánh không được đã định trước đóng cửa vận mệnh. Đi tơ anh em, không phải là đại ca ta không chiếu cố ngươi, chuyện này nhưng là chính ngươi chọn đầu a. Bang cá sấu lão đại, vô lại Anthony đường hoàng ngồi ở khách sạn Sệ Phật trong đại đường. Bọn họ bang cá sấu người ngày hôm qua nhưng là làm một ngày từ thiện, hôm nay nói thế nào cũng phải tới thu chút tiền lãi. Gian này vị trí ở vị trí đắc địa khách sạn liền là cái không tệ vật thế chấp. Nhưng lại Anthony lão đại chúng ta là một cái giúp anh em à, ngươi không phải đã nói anh em có nạn toàn bang xuất kích sao? Dieter không thể tin được lão đại của bản thân vậy mà nhớ thương đến bản thân khách sạn. Hắn rõ ràng vừa mới đem sân sau tiền đều cho thu thập sạch sẽ, liền ngay cả bản thân cha gì thể cũng không kịp thu thập. Dieter căn bản không ngờ tới ở tiếp nhận khách sạn sau gặp đến cái vấn đề thứ nhất vậy mà không phải là không có đầu bếp cùng giúp việc lao động, mà là bị bản thân lão đại cho nhớ thương rồi. Lão đại ngươi cái này không trượng nghĩa a, nào có động bản thân tiểu đệ ra sẵn a. Dieter cảm thấy nhất định là có cái nào tiện nhân đi xúi dục bản thân lão đại. Hắn đột nhiên linh quang lóe lên nhìn hướng lão đại sau lưng một cái cao gầy chi nhân. Mặt thẹo phải ngươi hay không? Ngươi cũng dám xúi dục lão đại đối với nhà mình huynh đệ hạ thủ, ngươi tên hỗn đản không nói tín nghĩa. Dieter gia hỏa này thật tựa như anh họ hắn cài rổ đánh giá đồng dạng, đần liền tôi còn phi thường ngu xuẩn. Đầu óc của hắn tựa như là một căn cân làm, nghĩ đến cái gì cũng sẽ chỉ thuận theo cái phương hướng này một đường mang xuống, căn bản không cân nhắc hậu quả là cái gì. Hắn lập tức liền hướng mặt thẹo đại hắn vị trí nào tới, nhưng rất nhanh liền bị chúng quanh phần tử bang phái nhóm cho ngăn lại. Bang cá sấu lão đại vô lại Anthony không có tỏ thái độ, chỉ là yên tĩnh mà nhìn lấy thằng ngu này đang không ngừng phạm ngu xuẩn mà thôi. Ngược lại là Dieter trong miệng mắng lấy vị kia mặt thẹo, đứng ra tới đi tới Dieter trước người, cúi người một mặt đùa cợt cùng hắn giải thích lấy. Dieter a Dieter, ngươi lúc thường ngu xuẩn liền thôi, thời điểm này làm sao cũng không hiệu nghiệm một ít đâu. Chúng ta bang cá sấu quy củ gì, ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Chúng ta là một cái giúp anh em, đương nhiên là phải trợ giúp lẫn nhau. Mặt thẹo thân thể đứng thẳng, hai tay mở ra thân thể lắc lư hai lần, đảo mắt một vòng mọi người, sau cùng lại đem ánh mắt dừng lại ở Dieter trên người. Nhưng nha, huynh đệ ta ở giữa có nạn hỗ trợ, cũng không có nghĩa là ngươi tùy tiện liền có thể mời được đến lao đại cùng các vị đại ca ra tay à. Trên mặt hắn ý cười càng đậm, vốn là mặt thẹo liền không quá ưa thích cái này không có đầu góc đồ chơi, có cơ hội hiện tại trả thù một thoáng hắn tự nhiên là hết sức vui vẻ. Chúng ta lão đại nói thế nào cũng là khổ mỉn sờ dưới mặt đất hoàng đế, ai thấy khó lường cho mấy phần mặt mũi à. Ngươi cũng không nghĩ một chút, liền vì ngươi điểm này phá sự, chúng ta toàn bộ bang cá sấu các anh em đều xuất động à. Tiểu tử ngươi không cho điểm xuất tràng phí liền thôi, vậy mà còn dám chất vấn lão đại quyết định, ta là không có thấy qua ngươi cái này lấy oán trả ơn người à. Ngươi nói đúng không, chúng ta đi tơ anh em. Mặt thẹo mà nói khiến mọi người ở đây cũng không khỏi cười nhạo. Bọn họ rất nhiều người có lẽ đối với Peter bản thân không có ý kiến gì, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ đứng ở một bên xem việc vui tâm thái. Mặc kệ Peter cũng tốt, mặt thẹo cũng được, cho dù là lao đại của bọn họ Anthony giờ phút này bị ấn trên mặt đất bọn họ vẫn như cũ sẽ ở cái này cười nhạo. Bang phái đám người này không phải liền là như vậy sao? Nào có cái gì trung thành có thể nói, đều là cụ mượn gió bẻ măng, hám lợi tiểu nhân mà thôi. Dù sao hôm nay mặc kệ phát sinh cái gì, gian này khách sạn nhất định là muốn thuộc về bọn họ bang cá sấu, hoặc là nói đến càng minh bạch một điểm là thuộc về lao đại bọn họ Anthony. Các ngươi đây là ở khi dễ người. Khi lão đại Anthony cho ra cuối cùng điều kiện thời điểm, Dieter cũng mới xem như là phản ứng qua tới bọn họ liền là lao đến chiếm trước bản thân khách sạn tới. Hắn hiện tại thở hổn hển, cả khuôn mặt đỏ bừng lên. Dieter cắn răng nghiến lợi nhìn lấy bản thân lão đại tấm kia con cóc đồng dạng mặt, lớn tiếng chất vấn, "Anthony, ngươi tên hỗn đản là đã sớm nhớ thương tốt lắm đúng không?" Bang cá sấu lão đại vô lại Anthony không có trả lời cái này ngu xuẩn tiểu tử mà nói, hắn chỉ là lắc đầu sau đó thương hại liếc nhìn trừng mắt mà nhìn Dieter, sau đó ngựa khí hậm hực mà nói, "Tốn bao nhiêu tiền làm bao lớn sự tình, miễn phí ngươi trực tiếp đi tìm mặt vì liền được rồi, hắn là phụ trách các ngươi quảng trường thủ lĩnh. Nhưng ngươi đã trực tiếp tìm đến trên đầu của ta, khiến toàn bang anh em đều giúp ngươi đi tìm vậy cái gì cựu nhân giết cha. Ngươi có biết hay không, xuất động toàn bộ bang cá sấu cần tốn bao nhiêu tiền a?" Lão đại hướng về sau nằm ở trên ghế, hắn phất phất tay để cho thủ hạ đưa tới một cây xì gà, loại này tạ rằng bột thực dân lĩnh đặc sản nhưng là hắn thích nhất. Nhàn nhã hưởng thụ một ngụm sau đó, Anthony trực tiếp đem thở ra thuốc lá nôn hướng Dieter phương hướng chỗ tại, ngựa khí lạnh nhạt nói, "Vì ngươi chút chuyện này, trong bang rất nhiều sản nghiệp đều dừng. Mấy người chúng ta thế là ở ngày hôm qua thiệt thòi cả ngày tiền, cái này đều là các anh em tháng này tiền tiêu vặt ta. Tự ngươi nói một chút ngươi không đền bù một ít, cái này hợp lý sao?" Anthony là khổ mình sở hiện tại lớn nhất bang phái lão đại, so lên lúc tuổi còn trẻ lúc này hắn muốn nói quy củ rất nhiều. Chí ít hắn còn đưa cho Dieter một phần khách sạn chuyển nhượng hiệp nghị, chỉ cần cái này ngu xuẩn tiểu tử thành thành thật thật ở phía trên ký tên. Bang cá sấu không chỉ sẽ miễn rơi hắn chỗ thiếu nợ nần, sẽ còn căn cứ khách sạn giá chênh lệch đền bù hắn một bút nhỏ tiền. "Ký a đứa trẻ, đừng để chúng ta làm đến khó coi." Lúc này Dieter cuối cùng cũng biết bọn họ bang phái tên vì sao gọi là bang cá sấu, bởi vì đám người này đích xác tựa như cá sấu đồng dạng tham lam mà máu lạnh. Chương 209, Khổ Mìn Sơ địa duyên điều kiện. Chương 209, Khổ Mìn Sơ địa duyên điều kiện. Ở đầu mùa xuân thời tiết đi dạo Khổ Mìn Sơ thị trường cũng không phải một kiện khiến người cảm thấy thoải mái sự tình, bởi vì mùa đông mới vừa qua xong nguyên nhân, trên thị trường hàng hóa ít đến tương cảm.
Hơn nữa lại qua một tháng sông Gọt Tờn liền muốn dâng nước, lúc này cơ bản cũng sẽ không có cái gì thương thuyền trải qua. Cho nên với tư cách nơi khác thương nhân Luzinski ở trên thị trường liền bị chịu mọi người quan tâm. Ai nha, chàng trai a, ngươi là lần đầu tiên ra cửa buôn bán đúng không? Cái này cũng đều không hiểu. Quán rau củ mạ lẽ nạ thím nhìn lấy Luzinski xoáy khí khuôn mặt liền mặt mày rặng rỡ, nàng cười ha hả cùng vị này miệng tặc ngọt chàng trai giải thích lên tới, mỗi lần sông Gọt Tờn dâng nước, trên con sông này cơ bản liền chạy không được cái gì thuyền, muốn làm sinh ý a còn phải là cuối mùa xuân mấy ngày nay cùng mùa thu thời điểm. Cái này sông a mùa xuân muốn dâng nước, mùa hè cũng muốn trướng. Mùa xuân đợt này tới đến hung ác, mùa hè cái kia sóng đi gấp. Các người lái thuyền a, đều phải cần tránh đi cái này hai đoạn thời gian đấy. Mạc Lẽ Nạ thím nói dâng nước là thuộc về sông Gọt Tần đặc thù thời tiết tính khí sau. Mặc dù Bắc Hỉ Dột đại bộ phận địa khu đều là cao vĩ độ, nhưng nhờ vào đại lục phía cực bắc đổ vật hướng đi xìm lẹn nhì dây núi ngăn cản, nơi này đại bộ phận địa khu khí hậu kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng như vậy cực đoan. Cứ việc trong vòng một năm tối lãnh nhiệt độ không khí tổng có thể rơi xuống âm 3-40 độ trái phải, nhưng so lên những cái kia không có dãy núi ngăn cản địa khu, mùa đông đến thời gian muốn tương đối chế một chút. Cái này cũng liền tạo thành, ở Bắc Hì Rột cao hàn địa khu sẽ xuất hiện hai cái bậc thang độ ấm lên tiết tấu. Cái thứ nhất liền là lập tức sẽ đến lũ xuân, nơi này đại bộ phận mưa cơ bản đều tập trung ở sông Gọt Tờn Trung Hạ Du, là bởi vì nhiệt độ không khí tăng trở lại sau đó dãy núi dư phần tuyết động hòa tan tạo thành. Mà đợt thứ hai ở mùa hè tình hình lũ lụt, thì đây là bởi vì không khí nóng tiếp tục bắc di chuyển đi tới đại lục phía cực bắc. Hòa tan xìm lẹn nhỉ các loại một loạt dãy núi phía nam tuyết động dẫn đến. Nói tóm lại đợt thứ nhất tình hình lũ lụt thời điểm đến sẽ tương đối hung ác, mưa lượng sẽ đột nhiên biến đến rất lớn, đến mức đối với sắp tiếp cận sông Gọt Tờn ra cửa biển ộc giặt đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Mà đợt thứ hai tình hình lũ lụt liền muốn hơi bằng phẳng một ít, trừ thượng du cùng sông Gọt Tờn bộ phận trung du địa khu bên ngoài, còn lại địa phương là cơ bản rất khó cảm nhận được. Nhưng đối với muốn thường xuyên chạy đầu này tuyến đường các thương nhân đến nói, đây chính là tin tức vô cùng trọng yếu. Mạc Lẽ Nạ thím nhìn ra Luzinski hẳn là một kẻ tay ngang, lăng đầu thanh. Đoán chừng liền là cầm lấy trong nhà tiền ra tới rèn luyện loại kia nhà giàu đại thiếu gia. Hơn nữa xuất thân tốt liền thôi, đứa bé này còn như vậy bình dị gần gũi, chỉ là nhìn lấy liền khiến người thích. Vẹn vẹn chỉ là nói chuyện phiếm, Mạc Lẽ Nạ thím đều đã cảm giác bản thân cả ngày phiền muộn đều bất chi bất giác tiêu tán. Đến mức Luzinski rời đi thời điểm, nàng còn đưa đối phương một nhỏ chói hẹ hành hoa với tư cách lễ vật đầu. Cáo biệt Mạc Lẽ Nạ thím, Luzinski tiếp tục ở khổ mìn sở quản khu thị trường lại khắp nơi đi dạo, gặp đến nguyện ý nhiều trò chuyện nhà buôn hắn đều ngừng lại cùng đối phương câu thông rất lâu. Đến mức ở hắn chuẩn bị đường về thời điểm vậy mà phát hiện bản thân đã thu đến quá nhiều lễ vật, Luzinski dứt khoát lại mua một ít bánh mì cùng rau tụ tập một bọc lớn thổ đặc sản quay về đến trên thuyền. T. Tô Cạ Dẹ lớn hút một hơi khí lạnh, hắn không khỏi dựng thẳng lên ngón tay cái. Không hổ là Luzin đại ca, chúng ta liền không có thấy qua ai còn có thể có người bản lĩnh này, lần y e ra cửa đều không đến mức sẽ như vậy. Luzinski mang đến phần lớn là một ít đồ ăn cùng đồ gia vị cái gì, vừa vặn cũng có thể cải thiện bọn họ hôm nay cơm nước. Ở thời điểm dùng cơm đoàn bộ binh 101 đoàn trưởng cùng đại diện chỉ đạo viên liền mang lấy chén đi qua một bên, Luzinski nói với Tổ Cạ Dẹ lên bản thân hôm nay trải qua. Thu hoạch lần này là rất lớn, đầu tiên liền là nếu như chúng ta muốn làm tình báo liền nhất định cần thành lập thương đội của mình, thật lui tới ở các nơi. Một phương diện có thể mua đến chúng ta nhu cầu cấp bách vật tư, một phương diện khác cũng có thể xây dựng thương đứng tới với tư cách bản địa điểm tình báo. Không có cái gì là có thể so ra mà vượt tự mình dung nhập dân bản xứ trong sinh hoạt càng có thể đạt được tình báo. Luzinski trước hết nhất nhắc đến liền là phương diện tình báo vấn đề. Hắn giỏi về giao tiếp tính cách mặc dù khiến hắn hôm nay thu hoạch rất nhiều tình báo, nhưng hắn cũng rõ ràng không phải là tất cả mọi người đều có thể có hắn bản lĩnh như vậy. Tựa như hắn trước đó cùng Ngần Ý E còn có Mỹ Lì ạ giao lưu đạt được kết luận đồng dạng, có đôi khi một cái tốt chế độ so công việc bản thân đều muốn trọng yếu. Kết hợp hôm nay thực tế tham hỏi cùng lý luận phỏng đoán, Luzinski phát hiện sông Gọt Tờn lớn vận tải đường thủy liền có thể trở thành bọn họ phát triển công tác tình báo một sự giúp đỡ lớn. Chỉ cần lợi dụng tốt đầu này thương nghiệp mạnh mẽ, bọn họ liền có thể nắm giữ dọc theo sông một loạt thành thị các loại tình báo. Đối với cái này hắn dưới đáy lòng đã có sơ bộ cấu tứ, bất quá ở cái này trước đó hắn còn cần trước giải quyết một cái càng là thật hơn ranh giới vấn đề. Đối với tấn công khổ mìn sở vấn đề, nói lời nói thật ta không phải rất hiểu trên quân sự sự tình, nhưng ta tham hỏi một vòng sau đó phát hiện kế hoạch trước đây của chúng ta là có vấn đề. Từ cầu tác khu bên kia tấn công cố nhiên muốn dễ dàng một chút, nhưng là từ người bản địa nơi này đạt được tình báo lại thấy được địch nhân có thể tùy thời triệt tiêu trên cầu treo tấm ván gỗ. Sợ nhất tình huống liền là chúng ta chiếm lĩnh cầu tác khu, nhưng cũng cho địch nhân cắt đứt cầu dây thời gian, đến lúc đó tập kích chiến liền đánh thành tiêu hao chiến. Đây đối với chúng ta khẳng định là bất lợi. Luzinski trên miệng nói lấy không hiểu quân sự, nhưng đối với vấn đề tương quan lại nhìn đến rất thấu triệt. Tổ Cạ Dẹ đã minh bạch Luzinski nói tình huống, chính hắn suy diễn một thoáng tựa hồ cũng là đạo lý này. Bất quá nếu là từ bỏ từ mặt phía nam tập kích kế hoạch, mà là từ sông Gọt Tần mặt phía bắc chính diện tiến công, bọn họ một đoàn binh lực muốn cầm xuống tòa này dựa vào núi bảng sông thành thị liền muốn tốn nhiều một chút công sức. Cổ lao tưởng thành mặc dù chống cự không được hiện tại hỏa pháo oanh kích, nhưng vấn đề là bọn họ lần này ra cửa cũng không mang hỏa pháo. Thủ hạ chỉ có một đoàn bộ binh hạng nhẹ, Tổ Cạ Dẹ nhưng không được chuẩn bị khiến đoàn 101 chiến sĩ ngạnh sông địch nhân tường thành. Một tòa khổ mìn sở có lẽ đối với hắn tới nói không phải là việc khó gì, nhưng bọn họ sau đó còn có lấy muốn càn quét xung quanh thôn trấn, cùng đang đợi được viện quân sau đó tiếp tục dọc theo sông Bắc Thượng tấn công nhiệm vụ. Cho nên một lần này tấn công khổ mìn sở nhiệm vụ chỗ khó cũng không ở làm sao chiếm lĩnh thành thị lên, mà là ở làm sao dùng hết khả năng giảm bất thương vong lên.
Ở trước xuất phát hai người cũng đã rõ ràng bọn họ đoàn 101 chiến đấu nhiệm vụ là dùng luyện binh là chủ, tiêu diệt địch sinh lực làm phụ. Tốt nhất nếu có thể phá hư bùn nhỉ ạ phía bắc cùng giá gì, tổng đốc bùn đi hệ khu giáp giới vùng đất này tuyến giao thông vậy thì càng tốt. T. Được rồi, ngày mai ta tự mình đi nội thành nhìn một chút địa hình, thủ thuyền nhiệm vụ liền giao cho Luzinski đồng chí ngươi tới. Còn có, đừng quên chúng ta bằng hữu mới, cái rồ hắn cơ trí đâu, ta là xử lý không tới liền giao cho Luzin đại ca ngươi.